Chương 1547, ám vực vẫn giới, quỷ dị năng lực. Chương 1547, ám vực vẫn giới, quỷ dị năng lực. Ngay tại chúng tu sĩ bị Mạc Phàm thực lực làm chấn kinh lúc, Mạc Phàm nhưng không có chút nào vẻ mừng rỡ. Ba ba ba. Đột nhiên một hồi tiếng vỗ tay truyền ra, Mạc Phàm lúc này quay đầu nhìn về phía một bên một viên hắc sắc khổng lồ hình cầu, chỉ thấy ở đằng kia hình cầu trung tâm chỗ, thình lình có một cái áo đen tu sĩ. Ngươi quả nhiên không phải như vậy có thể bị giết chết. Mạc Phàm vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, bắt lấy vừa nhìn về phía những người khác khổng lồ hình cầu trước thân ảnh, đều là giống như lúc, tất cả đều là sát duyên. Trường 6 cái tinh thần giống như hắc sắc hình cầu, đại biểu cho có 6 cái sát duyên, bất quá đã vừa mới bị Mạc Phàm đuổi giết một cái, vì vậy giờ phút này còn có 5 cái sát duyên. Là bổn hoàng khinh thường các ngươi rồi, không nghĩ tới tại cái này giới bên trong rõ ràng còn cất giấu ngươi cường giả như vậy. Ngươi có tư cách kiến thức bổn hoàng cường đại nhất thần thông, ám vực vẫn giới. Một cái trong đó sát duyên chậm rãi mở ra hai tay, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khống chế toàn cục tự tin. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Phàm liền xuất hiện ở hắn phía sau, một quyền đem đánh bại. Ngươi lời nói nhiều lắm. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó liền lại một tránh rồi biến mất. Đáng giận. Tiểu tử, bổn hoàng nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Mặt khác 4 cái sát duyên đồng thời mặt lộ vẻ phẫn nộ, bắt lấy tất cả đều hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh lục đại tinh thần chuyển động, đồng thời có cực kỳ cường đại ý cảnh chi lực tràn ngập mà ra, tạo thành một tòa biên giới, trực tiếp đem trọn mảnh chiến trường đều bao phủ tại trong đó. Rất nhanh, chúng tu sĩ liền phát hiện trước mắt mình thế giới triệt để thay đổi, hết thảy đều trở nên lờ mờ, xung quanh càng là nhiều hơn vô tận tinh thần. Hắn giờ phút này đám coi như huyền phù tại một mảnh trong tinh hà, ngay cả dưới chân đại địa cũng đã biến mất. Đây là nơi nào? Có tu sĩ nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía. Hoan nên đi vào bổn hoàng địa bàn, nơi này là ám vực vẫn giới. Đây là bổn hoàng lấy ý cảnh chi lực xây dựng ra một mảnh không gian, hoàn toàn độc lập tại Cửu Châu bên ngoài. Nói cách khác ở chỗ này, Cửu Châu Thiên Đạo cũng không có thể can thiệp bổn hoàng. Nói một cách khác, bổn hoàng ở chỗ này, đem không có bất kỳ hạn chế, ở chỗ này, bổn hoàng chính là vô địch tồn tại. Sát duyên thanh âm vang vọng khắp tinh hà, ngay sau đó thánh hoàng cảnh khí tức tràn ngập mà ra, lệnh Cửu Châu chúng tu sĩ trong lòng trầm xuống. Hắn hiển nhiên, sát duyên lại một lần nữa đột phá đã đến thánh cảnh phía trên. Càng làm bọn hắn cảm thấy không ổn chính là, bọn hắn lúc này căn bản là cảm ứng không đến sát duyên thân ảnh, chính là thần niệm cũng không cách nào phát giác được sự tồn tại của đối phương. Bất quá đây hết thảy nhưng là tránh khỏi Mạc Phàm hai mắt, tại không gian chi lực ra chỉ phía dưới, hắn đơn giản mà liền nhìn thấu sát duyên trò hề. Chính như sát duyên nói, cái này cái gọi là ám vực vẫn giới là do hắn thần thông sáng tạo ra một cái dị không gian, tại đây chỗ dị trong không gian hắn đồng dạng có thể sáng lập ra một ít dung thân dị không gian đi ra, do đó lẩn tránh Cửu Châu các tu sĩ thần niệm nhìn quét. Nhưng mà cái này bị sát duyên cho rằng là hảo sân nhà cũng tại Mạc Phàm trước mặt không chỗ che giấu. Duy nhất lệnh Mạc Phàm cảm thấy khó giải quyết chính là giờ phút này sát duyên còn có tứ cỗ thân thể, hơn nữa cái này tứ cỗ thân thể khí tức nếu so với trước càng cường đại hơn. Cái mảnh này không gian có thể lẩn tránh Cửu Châu pháp tắc áp chế, cho nên sát duyên tu sĩ lại lần nữa đột phá đã đến thánh hoàng cảnh, bất quá đem so với trước ở bên ngoài, hắn giờ phút này tu vi tựa hồ cao hơn ra một ít, gần như có thể cùng ta sánh vai. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cái mảnh này không gian có thể tăng cường hắn tu vi? Không, cũng không phải là như thế. Mạc Phàm ẩn nặc tại dị không gian, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang suy nghĩ sát duyên trên mình lực lượng. Hắn phát hiện sát duyên khí tức nếu so với trước còn cường đại hơn, nếu như nói vừa mới tại bên ngoài lúc sát duyên thông qua chú ấn hấp thu những cái kia ma thánh lực lượng do đó đột phá đã đến thánh hoàng cảnh, như vậy giờ phút này khí tức của hắn còn mạnh hơn ra rất nhiều, hầu như đạt đến thánh hoàng trung kỳ tu vi. Cái này loại tu vi tăng trưởng phương thức quá mức quỷ dị, không được phép Mạc Phàm không cẩn thận đối đãi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện manh mối, cái kia chính là sát duyên mặc dù có tứ cỗ thân thể, nhưng chỉ có một cỗ có được thánh hoàng trung kỳ, mà mặt khác ba bộ đều chỉ có thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Đồng thời hắn còn phát hiện này trong không gian huyền phù hắc sắc tinh thần vừa vẹn vẹn chỉ còn lại có tứ quả, mặt khác hai quả chẳng biết lúc nào đã không biết tung tích. Chẳng lẽ cái này là này thần thông nào diệu? Hắn mượn dùng này thần thông thân hóa 6 thần, mỗi một thân tử vong kỳ lực số lượng đều tái giá đến mặt khác trong thân thể đi. Cái gọi là vẫn giới, vẫn không phải người khác, mà là chính hắn. Nếu thật là như thế, vậy còn thật sự là một cái làm người đau đầu thần thông. Mạc Phàm ánh mắt lóe lên, bắt lấy liền phát hiện vẫn luôn tại thăm dò này giới sát duyên đã có động tác. Trên thực tế sát duyên cùng Mạc Phàm đồng dạng, vẫn luôn đang tìm mịch Mạc Phàm bóng dáng. Kết quả căn bản là làm không được. Hắn tuy rằng giờ phút này đồng dạng đột phá đã đến thánh hoàng cảnh, nhưng lại không khống chế không gian chi lực, tự nhiên nhìn không tới thân ở tại dị trong không gian Mạc Phàm. Vì vậy hắn vẫn luôn không dám vọng động, mà là đang lặng lặng yên chờ đợi Mạc Phàm xuất hiện, nhưng mà gặp Mạc Phàm chậm chạp không nhận ra, hắn vừa không khỏi đã có mấy phần bội bảng, lúc này mới ý định phái ra một cỗ thân thể đi đem Mạc Phàm bước đi ra. Thế là liền có Mạc Phàm chứng kiến đến một màn này. Chỉ thấy nguyên bản lờ mờ trong tinh hà, một đạo thân ảnh chợt hiện hiện, thẳng đến cái kia vạn trượng giao long lên nhất chúng Cửu Châu tu sĩ mà đi. Băng Đế Tần bên hông nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ rồi, chém ra một đạo sáng chói kim sắc kiếm cương, vắt ngang tinh hà, thẳng đến sát duyên mà đi. Nhân hoàng long khí. Sát duyên thấy thế trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt rồi lại cười lạnh nói, đáng tiếc, thân là nhân hoàng nhưng không cách nào mượn nhân tộc khí vận, ngươi lại cầm cái gì đến cùng buồn hoàng đấu. Nói xong, tay hắn bóp phát ấn, nở rộ dạng dỡ tiên nhìn không, nhất ấn rơi xuống liền trong nháy mắt đem đáng sợ kia vô cùng kiếm cương cho ma diệt đại hết. Chỉ thấy thân thể của hắn lóe lên, liền đi tới Đế Tần trước mặt, tiện tay hướng kia mi tâm đập đi. Cũng liền tại lúc này, Đế Tần mi tâm thần quang mãnh liệt, một quả cửu long ngọc tỷ từ trong đó bay ra, càng có quần quận long khí rủ xuống, bảo vệ Đế Tần thân thể. Đem Sát Uyên pháp ấn bị ngăn cản, thực sự đem Đế Tần lấy được bay ngược đi ra ngoài, đồng thời bên ngoài thân hộ thể long khí trong nháy mắt tán loạn. Ừ, đây là cái gì bảo vật, lại có thể ngăn trở bổn hoàng một kích. Sát Uyên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền cười lạnh nói, mà thôi, dù sao đều là bổn hoàng, chờ bổn hoàng tự mình mang tới nhìn xem. Nói xong, thân thể của hắn lóe lên, lại lần nữa đi tới Đế Tần trên không, trong tay pháp ấn phát quang, hung hăng hướng đầu hắn chụp được. Ong, đúng lúc này, lại một đạo quang mạc hiện, đem Đế Tần thân thể bảo vệ. Đó là một cái nở rộ huyền hoàng chi khí thanh đồng đỉnh, kỳ danh bản nhạc đỉnh. Đem, lại là một hồi thanh thúy thanh âm truyền ra, Sát Uyên công kích lại một lần nữa bị ngăn cản xuống. Huyền hoàng chi khí, đây là Thanh Ngô Châu Trịnh gia cổ bảo, bản nhạc đỉnh. Sát Uyên trên mặt lộ ra một vòng vẽ mặt kinh sợ, đồng thời kia sắc mặt vừa mơ hồ có vài phần khó nhìn lên, hiển nhiên không có ngờ tới công kích của mình nhiều lần bị ngăn cản xuống. Ngay tại hắn mong muốn lại lần nữa động thủ chi tế, đột nhiên có chỗ cảm ứng, quay người chính là một quyền. Oanh, hai quyền trong nháy mắt va chạm lại với nhau, trực tiếp có thể nơi này không gian bị chấn phá ra. Đến nỗi Cửu Châu nhất chúng tu sĩ thì là bị nảy va chạm bộc phát ra kinh khí cho đánh bay đi ra ngoài. Người cuối cùng xuất hiện. Sát Uyên nghe răng cười, khí tức trên thân so với vừa rồi cao hơn mấy chục lần không chỉ, một lần hành động từ thánh cảnh đỉnh phong nhảy lên tới thánh hoàng trung kỳ. Xuất thủ tự nhiên là Mạc Phàm, hắn muốn đem Sát Uyên cố thân thể này triệt để đuổi giết, do đó nghiệm chứng suy đoán của mình có hay không chính xác, lại không nghĩ rằng đối phương lại tiếp nhận chính mình một quyền. Thì ra là thế, lực lượng của ngươi có thể tại từng cái thân thể bên trong chuyển đổi sao? Thật đúng là có ta khó giải quyết sao? Kể từ đó, bản đế đành phải đem ngươi những thứ này thân thể tất cả đều giết chết. Chương 1548, một quyền một cái, dọa chạy Sát Uyên. Chương 1548, một quyền một cái, dọa chạy Sát Uyên. Tuy rằng công kích bị Sát Uyên tiếp nhận, nhưng mà Mạc Phàm nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại bởi vậy xác định Sát Uyên năng lực. Hắn ở đây công kích Sát Uyên đồng thời, tự nhiên cũng ở đây chú ý đối phương mặt khác ba bộ thân thể. Hắn phát hiện trước mắt cái này Sát Uyên khí tức tăng vọt đồng thời, nơi xa cái kia một cái có thánh hoàng khí tức Sát Uyên thì tại ngã cảnh. Cho nên nói, Sát Uyên cái này mấy cái thân thể ở giữa lực lượng hẳn là có thể lẫn nhau chuyển đổi, nhưng mà có thể chuyển đổi lực lượng vừa thập phần có hạn, cũng không thể hoàn toàn chuyển đổi, nếu không thì mặt khác ba cái Sát Uyên sẽ không chỉ là ngã cảnh như vậy đơn giản. Bổn hoàng thừa nhận ngươi so với mặt khác thổ dân thông minh một ít, bất quá vậy thì như thế nào? Ta và ngươi bây giờ bất quá là đồng dạng tu vi, nhưng mà ngươi tu hành chỉ là hạ giới phương pháp, lại làm sao có thể cùng bổn hoàng đánh đồng? Bổn hoàng tu hành thế nhưng là thượng giới cự ma nhất tộc cự linh thần ấn, có thể tại trong thời gian ngắn đem bổn hoàng lực lượng bộc phát ra gấp mấy lần, như thế nào ngươi một cái tiểu nhân hạ giới thổ dân có thể so sánh hay sao? Sát Uyên nghe răng cười, đồng thời lực lượng trong cơ thể lại lần nữa cuộn, lại lệnh Mạc Phàm đều cảm nhận được một cô áp lực. Có chút ý tứ, nếu như là tại bình thường bản đế cao thấp muốn cùng ngươi đấu sức một trận, bất quá bây giờ, bản đế không có cái này công phu. Chết. Mạc Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỗ mi tâm liền có sáng chói kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Hiu. Một kiếm ra, Sát Uyên trên mặt nụ cười giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, trên mình khí tức vừa tùy theo suy giảm, tại kia chỗ mi tâm thỉnh lình xuất hiện một cái tinh tế tiểu nhân kiếm miệng. Hắn bị một kiếm đâm xuyên qua đầu, càng là chém tới cái này một cô thân thể sinh cơ. Thần thông, Thôn Thiên. Mạc Phàm không do dự, há miệng liền đem đối phương này là thân thể cho cắn nuốt, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỉm cười nói, hiện tại ngươi chỉ có ba bộ thân thể, không biết là có hay không còn có thể trước sau như một bảo trì cái kia phó cao cao tại thượng tư thái. Ngươi, đó là Thông Thiên kiếm. Sát Uyên sắc mặt hết sức khó coi, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Mạc Phàm trước mặt huyền phù một kiếm. Làm là ngàn năm trước từng đại náo qua Cửu Châu Thiên Nhân thống lĩnh, hắn tự nhiên đối với Thông Thiên kiếm không xa lạ gì, bất quá khi đó Thông Thiên kiếm chủ nhân nhưng lại không đạt tới thánh hoàng cảnh, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra này kiếm chính thức lực lượng. Nhưng bây giờ không giống nhau, trôi này một kiếm tại Mạc Phàm trong tay đủ để đối với hắn sinh ra chí mạng uy hiếp. Kỳ thật chúng ta chưa hẳn sẽ phải làm địch nhân. Sát Uyên nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên thần sắc dừng một chút, mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, cùng một chỗ tiêu diệt cái này toàn bộ thế giới, chúng ta có thể cùng chung đạt được toàn bộ thế giới khí vận chí lực, đến lúc đó chúng ta tu vi vừa chắc chắn tăng gọn. Đến lúc đó chúng ta lại đem phong ấn nơi đây những thứ này ma tộc phân một phần, cùng nhau đột phá đến đại thánh cảnh, chẳng phải hay quá? Ngươi là rượu giả uống nhiều quá sao? Biết mình đang nói cái gì sao? Nghe Sát Uyên lời nói này, Mạc Phàm trực tiếp trợn trắng mắt. Hay lắm, sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn muốn xúi dục bản thân. Gia hỏa này đầu bị lư cho đá sao? Sát Uyên trong mắt hiện lên một vòng hung quang, bất quá vẫn là mỉm cười như trước, tiếp tục thuyết phục nói, thật, chúng ta lẫn nhau giữa cũng không bất luận cái gì trên lợi ích xung đột, ta thậm chí có thể cho ngươi phía sau những tu sĩ kia sống sót. Đến lúc đó các ngươi đi theo ta cùng nhau phi thăng linh giới, có thể làm ta cự ma tộc vinh dự trưởng lão, có ta cự ma tộc ủng hộ, các ngươi đến lúc đó đắc đạo phi thăng cũng liền không còn là hy vọng xa vời. Đây hết thảy bất quá chỉ là hy sinh một ít Cửu Châu thổ dân mà thôi, chẳng lẽ không được không nào? Mạc Phàm lắc đầu, Sát Uyên lông mày cao lại, trầm giọng nói, chúng ta tu sĩ cuối cùng cả đời đều tại là đắc đạo thành tiên mà nỗ lực, bất quá chỉ là hy sinh thế giới cấp thấp sinh mệnh mà thôi, có thể đổi lấy chúng ta khổ tu mấy ngàn năm, khoản này mua bán làm sao muốn đều là có lợi nhất. Đạo hữu ngươi liền thật nửa điểm vừa không động tâm sao? Giết ngươi, đây hết thảy như cũng là ta đấy. Mạc Phàm cười lạnh, chợt liền biến mất ở tại chỗ. Đáng chết. Sát Uyên gầm nhẹ một tiếng, ba bộ thân thể liền phân tán ra đến, đồng dạng lại lần nữa ẩn nặc tại dị trong không gian. Trong đó hai đạo thân khu càng là trực tiếp chạy về phía Đế Tần chờ tu sĩ chỗ, mà đổi thành một cỗ thân thể nhưng là vẻ mặt đề phòng mà chung quanh lấy. Mạc Phàm vốn định trực tiếp giết đi qua, bất quá khi hắn nhìn đến sát uyên mở ám sau, liền tiềm hồi đã đến Đế Tần chờ Cửu Châu tu sĩ bên người. Bắt lấy hắn đem độn thiên toa ở trong Thanh Nhi triệu hắn đi ra, xông lên nàng nói ra, "Thanh Nhi, trong chốc lát giúp ta trấn sát một cái bại hoại như thế nào?" "Bại hoại?" "Tốt, Mạc Phàm ca ca." Thanh Nhi không chút lựa chọn gật đầu đáp ứng xuống. Mạc Phàm thấy thế mỉm cười, kéo lại Thanh Nhi tay, đem bộ phận không gian chi lực chuyển rời đến cặp mắt của nàng bên trong, rất nhanh liền làm cho Thanh Nhi vừa xem thấu không gian hàng rào, lúc này liền phát hiện tại một chỗ khác dị trong không gian đang có hai cái giống như lúc tu sĩ hướng bên này rất nhanh bay tới. Có ý tứ chính là hắn đám có thể thấy sát duyên tồn tại, mà sát duyên nhưng không cách nào thấy hai người bọn họ. Đây hết thể đều chỉ bởi vì bọn hắn chỗ dị không gian thực sự không phải là cùng một cái dị không gian. Vì vậy Mạc Phàm lúc này liền lựa chọn ôm cây lợi thỏ. Trên thực tế cũng không có để cho bọn họ đợi lâu, cơ hội là trong khoảnh khắc, cái kia hai cái sát duyên thân thể liền tới đã đến nơi này. Động thủ. Mạc Phàm trầm giọng mở miệng, bắt lấy không gian chi lực bộc phát, trực tiếp xé liệt không tưởng ngăn chồng lên, cùng Thanh Nhi cùng nhau sát nhập vào sát duyên chỗ dị không gian. Cái gì? Hai cái sát duyên bị giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có tu sĩ đột nhiên giết tới bản thân vị trí không gian. Phải biết rằng nơi này là thuộc về hắn tuyệt đối sân nhà. Bất quá giờ khắc này vừa không được phép hắn suy nghĩ nhiều, làm là cự ma tộc thiên tiêu, hắn ở đây chiến đấu phương thiên phú rất mạnh, cơ hội là trong khoảnh khắc liền phản ứng tới đây, hai cỗ thân thể trước tiên liền kết xuất cường đại cự linh thần ấn, quay người hành hướng Mạc Phàm hai tu. Vâng. Mạc Phàm một quyền liền đánh bể một cái trong đó sát duyên. Đối với cũng chỉ có thánh cảnh đỉnh phong sát duyên, hắn hoàn toàn có thể tiến hành nghiền ép. Cùng lúc đó bên kia chính là cái kia sát duyên khí tức trên thân lại trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền từ thánh cảnh đỉnh phong tăng lên tới thánh hoàng trung kỳ. Tiểu tử, ngươi nhiều lần giết ta ám thân, bổn hoàng lúc này đây liền trước làm thịt ngươi đạo lữ. Sát Uyên nghe răng cười, bay thẳng đến Thanh Nhi đánh giết đi tới, đem Thanh Nhi trở thành Mạc Phàm đạo lữ. Mạc Phàm nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, ngay sau đó liền gặp Thanh Nhi một quyền đánh ra, sau đó cái kia tăng lên tới Thánh Hoàng Trung Kỳ Sát Uyên trực tiếp liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Xa xa, duy nhất còn sống Sát Uyên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đồng thời khí tức trên thân vừa tăng lên một mảng lớn, bất quá lại như cũng không vượt ra ngoài Thánh Hoàng Trung Kỳ bình cảnh, điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên cực là khó coi, không có chút gì do dự, quay người liền trốn. Thanh Nhi, giúp ta bắt hắn trở lại. Đúng rồi, muốn sống. Mạc Phàm mở miệng, Thanh Nhi vừa mới biểu hiện thật sự là quá kinh diễm rồi, đừng nói sát duyên rồi, chính là hắn cũng bị hung hăng chấn kinh một chút. Tốt, Mạc Phàm ca ca. Thanh Nhi một chút đầu sẽ phải đuổi theo, đã thấy Mạc Phàm theo tay bung lên, độn thiên toa trực tiếp bay về phía nàng. Cái kia sát duyên quá mức giàu hoạt, đem độn thiên toa mang theo, phòng ngừa hắn triệt để đảo tẩu. Mạc Phàm dặn dò. Tốt. Thanh Nhi không do dự, một chút đầu, liền gặp độn thiên toa bộc phát ra một hồi ngân quang đem nàng thu lấy đi vào, sau đó hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Mà chính Mạc Phàm lại tế ra Huyền Hoàng Hồ Lô đem vừa mới sát duyên nổ tung cái kia hai luồng huyết vụ thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền sẽ rách dị không gian xuất hiện ở Đế Tần đám người trước mặt. Chương 1549, phá vỡ biên giới, Thanh Nhi tranh công. Chương 1549, phá vỡ biên giới, Thanh Nhi tranh công Mạc Phàm. Yêu đế. Gặp Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Cửu Châu nhất chúng tu sĩ đều vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía hắn. Thật sự là Mạc Phàm cho bọn hắn đã mang đến quá nhiều kỳ tích, cứ thế tại bọn hắn theo bản năng đã nghĩ phải tin tưởng hắn. Nhất là yêu tộc nhất chúng yêu thánh đang nhìn đến Mạc Phàm sau khi trong lòng tựa như đồng đã có người tâm phúc, một chút cũng không cần lo lắng cái gì. Cái kia sát duyên còn không hiện thân, chẳng lẽ đã trốn đi? Đế Tần nhìn về phía Mạc Phàm, hắn đã minh bạch Mạc Phàm hẳn là lĩnh ngộ không gian chi lực, nếu không thì mấy lần bị cuốn vào quy khư chi địa lại làm sao có thể như vậy có thể sẽ trở lại. Vì vậy theo hắn Mạc Phàm hẳn là có thể phát hiện sát duyên tung tích. Gặp chúng tu sĩ nhìn về phía bản thân, Mạc Phàm mỉm cười nói, mọi người yên tâm, sát duyên bây giờ đã là chó nhà có tang, đang tại bị Thanh Nhi đuổi giết, bất quá nơi đây cũng là rất quỷ dị, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Bị Thanh Nhi đuổi giết. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ mặt. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Thanh Nhi, tuy rằng không rõ ràng lắm Thanh Nhi cụ thể lai lịch, lại biết rõ là Mạc Phàm lúc này đây mang về tên kia nữ tu. Đến nỗi cái kia nữ tu cuối cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng không thể biết. Giờ phút này nghe được Mạc Phàm nói cái kia nữ tu lại có thể đang đuổi giết sát duyên, cái này tự nhiên để cho bọn họ rất khó tin. Phải biết rằng sát duyên thế nhưng là bằng sức một mình đè nặng bọn hắn đánh, nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, chẳng phải là tên kia theo Thanh Nhi nữ tu so với bọn hắn nhất quần tu sĩ cộng lại cũng còn lợi hại hơn. Cái này giới còn có như thế lợi hại thánh cảnh tu sĩ, cái này bao nhiêu để cho bọn họ khó có thể tin. Bất quá lúc này bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Thanh Nhi bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Thanh Nhi lại có thể thật sự có như vậy lợi hại. Bạch Yêu Yêu không khỏi khẽ giật mình, chợt hít sâu một hơi. Trước nàng còn lấy là Thanh Nhi nói một quyền một cái ma thánh là nói thiếu, hiện tại xem ra sợ là có chút bảo thủ rồi. Mạc Phàm không có nhiều lời nữa cái gì, trực tiếp tế ra thông thiên kiếm, đem không gian chi lực quán chú trong đó, một kiếm liền chém ra cái mảnh này ám vực vận giới. Không gian bị xé nứt, chúng tu sĩ nhao nhao bay ra này giới, một lần nữa về tới Cửu Châu thế giới dị trên đại lục. Mặt khác mấy chỗ phong ấn chi địa ma tộc tu sĩ hầu như đều bị ta cho xử lý, nhưng mà dị đại lục rất lớn, ta không dám cam đoan còn có hay không cá lọt lưới. Vì vậy kế tiếp phải làm phiền mọi người phân tán ra đến hảo hảo tìm tòi một phen. Phải tất yếu đem cái này dị đại lục chạy ra ma tộc triệt để giết chết hết. Mạc Phàm vẻ mặt ngưng trọng xông lên chúng tu sĩ mở miệng. Yêu đế yên tâm, chúng ta đánh không lại cái kia sát duyên, chẳng lẽ còn đánh không lại những cái kia ma thánh? Không còn sát duyên uy hiếp, chúng tu sĩ trong lòng cũng đều nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như là cái này dị đại lục ở bên trên còn có cá lọt lưới, vậy cũng chỉ là số rất ít cấp thấp ma thánh, đối với bọn họ mà nói căn bản là không tạo thành cái gì uy hiếp. Vì vậy kế tiếp chiến đấu chắc chắn là nhẹ nhõm. Như thế liền nhờ cậy mọi người, nơi này có một chút thiên địa linh dịch, tất cả mọi người ăn vào đi, có thể chữa trị nhất định thương thế. Mạc Phàm nói qua vung lên tay, lại là vài con bình sứ nhỏ hiện hiện, trong đó đều tràn đầy nguyên dịch. Đa tạ yêu đế. Chúng tu sĩ sắc mặt đại hỉ, trước bọn hắn có uống qua nguyên dịch, tự nhiên biết rõ đây là thứ tốt, vì vậy cũng không có lại cùng Mạc Phàm khách khí, lúc này liền nhao nhao đem nguyên dịch phục dụng xuống dưới, sau đó lúc này mới tứ tán ra. Bất quá lúc này đây Mạc Phàm đem Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu cho gọi lại. Còn giữ lại một ít kết thúc công việc hành động cũng không khó khăn, tu sĩ khác như vậy đủ rồi, không đáng lại làm cho nàng hai ra tay. Hơn nữa Sát Uyên nhất thời không có bị bắt trở về, hắn liền một khắc cũng không có thể buông lòng cảnh giác, cũng là lo lắng Sát Uyên lại đột nhiên đối với hai nữ ra tay. Nếu quả thật bởi vì là như vậy dẫn đến hai nữ vẫn lạc, cái kia Mạc Phàm mình cũng sẽ không tha thứ bản thân. Đối với hắn phần này tư tâm, chúng tu sĩ cũng có thể lý giải, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao tại đây một lần đang hành động hầu như toàn bộ dựa vào Mạc Phàm. Nếu như không có Mạc Phàm, bọn hắn đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Lúc này đây vất vả các ngươi, ta xem các ngươi bị thương đều so sánh trọng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đến xử lý là tốt rồi, ta trước tiễn đưa các ngươi tiến vào Huyền Minh Động Tiên. Mạc Phàm nhìn về phía hai nữ, ôn nhu trong giọng nói xen lẫn một tia không cho cự tuyệt. Hai nữ nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận. Vân Nhu vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Mạc Phàm. Yên tâm đi, lấy ta bây giờ tu vi, tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều rất khó có ai bị thương vào ta, thì càng đừng đề cập có thể đem ta đánh chết. Mạc Phàm mỉm cười, bắt lấy tế gia Huyền Minh Châu, lấy nguyên lực đem hai nữ bao trùm, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn đã thu vào Huyền Minh Động Tiên. Không chỉ có như thế, hắn còn riêng phần mình cho hai nữ nhất hổ lông nguyên dịch để mà chữa thương. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền bắt đầu cảm ứng Độn Thiên Toa vị trí, rất nhanh thì có phát hiện, trực tiếp xé liệt không ở giữa, tiến vào dị không gian hướng Độn Thiên Toa trô đổi tới. Ngắn ngủn một lát, Mạc Phàm liền xuất hiện ở bên Mông Hải vực. Hắn nhìn hướng phía trước cái kia các loại vầng sáng nhấp nháy quỷ dị hải vực, trái tim không khỏi nổi lên một vòng nguy hiểm. Những thứ này vầng sáng tựa hồ là pháp tắc chi lực tạo thành, nơi này là Toái Tinh Hải. Xem ra có chút phiền phức rồi, tên kia lại có thể chạy đi vào bên trong rồi. Mạc Phàm thì thào nói nhỏ, nhịn không được nhăn lại lông mày. Hắn đối với Toái Tinh Hải rất hiểu rõ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng nơi đây tuyệt đối là Cửu Châu cấm địa. Lúc trước đảo Huyền Sơn sở dĩ muốn đem cùng thiên nhân ở giữa chiến trường chọn tại Phi Bồng Bí Cảnh, chính là bởi vì là Phi Bồng Bí Cảnh tồn tại Toái Tinh Hải bên trong. Toái Tinh Hải trong có lấy vô tận hỗn loạn pháp tắc tồn tại, chính là thiên nhân cũng không dám đơn giản mạnh mẽ xuống tới, hơi không cẩn thận đồng dạng sẽ vỡ lạc. Nhưng mà lúc này Sát Uyên lại có thể trốn vào bên trong, hắn hiển nhiên đối phương muốn dùng cái này mà thoát khỏi hắn đuổi giết. Tất nhiên, cái này còn không phải để cho Nhất Mạc Phàm lo lắng, hắn lo lắng nhất là Sát Uyên nếu như lựa chọn tại bên trong Toái Tinh Hải một lần nữa phi thăng thượng giới, mặc dù là hắn vừa rất khó chống đỡ được đối phương. Đến lúc đó rất có thể sẽ trả sẽ bại lộ Cửu Châu không gian toạt yêu, đưa tới thêm nữa thượng giới thiên nhân ngấp nghé. Nghĩ đến đây, Mạc Phàm trong lòng liền khó có thể bình tĩnh, bây giờ Cửu Châu đại lục đã tao ngộ thiên nhân, ma tộc luân phiên đả kích, toàn bộ tu hành giới chỉnh thể thực lực đều giảm xuống một mảng lớn, nếu quả thật tái dẫn đến thêm nữa thiên nhân, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là một trận thai bay bạ gió. Nhất định phải giết chết Sát Uyên, không có khả năng lại để cho kia trốn về thượng giới. Mạc Phàm hít sâu một hơi, bắt lấy liền chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Toái Tinh Hải. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được Toái Tinh Hải ở chỗ sâu trong xuất hiện cuồng bạo năng lượng chấn động, đồng thời đập vào mắt có thể đạt được những cái kia pháp tắc bừng sáng đều tại hướng Toái Tinh Hải ở chỗ sâu trong tháo chạy. Đây là Mạc Phàm lông mày cau lại, ngay sau đó liền cảm ứng được Độn Thiên Toa chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bản thân tới gần. Rất nhanh, hắn liền thấy được một đạo huyết sắc thân ảnh từ Toái Tinh Hải ở chỗ sâu trong đạp bước mà đến, mỗi một bước đi ra đều khoảng cách thập phần xa xôi, coi như đang lóe lên bình thường. Nương theo lấy cái này đạo thân ảnh rất nhanh được đến, Toái Tinh Hải ở trong pháp tắc bừng sáng vừa triệt để cuồng bạo mà bắt đầu, coi như lôi đỉnh bình thường, không ngừng hướng đạo thân ảnh kia đuổi giết đi tới. Cứ thế tại đạo thân ảnh kia mỗi một bước phóng ra, thân thể đều tại kịch liệt lắc lư. Có thể cho dù là như thế, đạo thân ảnh kia vẫn là đi ra Toái Tinh Hải, thoát khỏi cái kia vô tận hỗn loạn pháp tắc, đi tới Mạc Phàm trước mắt. Này tu chỉnh là đang mặc một bộ huyết sắc chiến giáp thanh nhi, tại kia trong tay còn cầm một cái khí tức vẻ vải thân ảnh, thình lình chính là trước đạo tẩu Sát Uyên. Mạc Phàm ca ca, thanh nhi đem giá hỏa này cho ngươi trộm tới rồi. Thanh nhi đang nhìn đến Mạc Phàm sau khi, hướng hắn sáng lạn cười cười, đồng thời nhịn không được giơ giơ lên trong tay chiến lợi phẩm, coi như tại tranh công bình thường. Chương 1550, thôn vệ Sát Uyên, chúng tu lựa chọn chương 1550, thôn vệ Sát Uyên, chúng tu lựa chọn nhìn xem tại trên tay thanh nhi hấp hối giống như con chó chết giống như Sát Uyên, Mạc Phàm trong lúc nhất thời có trời mới biết nên nói ta cái gì tốt. Thanh nhi, ngươi thật sự là cho ta quá lớn kinh hỉ. Mạc Phàm cười cười, sau đó lại để cho thanh nhi bung ra Sát Uyên, bắt lấy không chút do dự thi triển thôn thiên thần thông, trực tiếp đem nuốt vào thể nội không gian. Mạc Phàm ca ca, ngươi cái này thần thông trước sau như một cường đại, tính cả cảnh tu sĩ cũng có thể thôn vệ phân giải sao? Thanh nhi đột nhiên mở miệng nói. Ừ. Mạc Phàm nghe xong lời này, lập tức nhìn về phía Thanh Nhi, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết ta đây thần thông? Nhưng mà lúc này đây lại đến phiên Thanh Nhi hơi ngẩn ra, chợt rồi lại lắc đầu, vẻ mặt mở miệng nói, ta làm sao biết nó, ta thậm chí không rõ vừa mới là gì sẽ nói ra như vậy một phen lời nói đến, bất quá Mạc Phàm ca ca ngươi cái này thần thông hoàn toàn chính xác cho Thanh Nhi một cố rất quen thuộc cảm giác, thật giống như trước kia đã gặp nhau ở nơi nào. À. Mạc Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì tại âm thầm suy tư. Thanh Nhi trước đã từng nói qua, nàng bị phong ở đằng kia cựu lũ quan ở bên trong, chỉ có chính nàng thức tỉnh hoặc là kia ca ca huyết dịch mới có thể đem mở ra. Nhưng ta tại trong lúc vô tình dụng huyết dịch mở ra cựu lũ quan, nguyên bản lấy là chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra chỉ sợ thực sự không phải là trùng hợp. Thôn Thiên Thần Thông là độc thuộc về Thôn Thiên yêu tộc bản mệnh thần thông, ta tại Thanh Nhi trước mặt cũng không làm sao thi triển, nhưng mà nàng vừa mới cái kia lời nói rõ ràng cho thấy theo bản năng, điều này nói rõ tồn tại tại nàng trí nhớ ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ nói Thanh Nhi ca ca chính là lên nhất đại Thôn Thiên yêu tộc? Nghĩ đến đây, Mạc Phàm liền càng phát ra cảm giác mình ý tưởng là chính xác, dù sao Thôn Thiên yêu tộc chỉ là một loại thuyết pháp, trên thực tế là Thôn Thiên huyết mạch, mà cái này loại huyết mạch cùng với các chủng tộc truyền thừa bất đồng, ở trên cả đời huyết mạch chi chủ chết đi sau, chỉ cần đạt được huyết mạch nhận thức, như vậy vô luận là cái gì chủng tộc sinh linh cũng có thể đạt được cái này loại huyết mạch. Nhất niệm điểm, Mạc Phàm trong lòng liền dần dần hiểu rõ đứng lên, bất quá thực sự không có đem ý nghĩ của mình nói với Thanh Nhi. Nói như vậy không thể nghi ngờ là nói với Thanh Nhi, ca ca của nàng sớm đã triệt để chết đi, cái này sẽ chỉ làm Thanh Nhi lâm vào thống khổ cùng bị thương. Mạc Phàm ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Gặp Mạc Phàm một người, Thanh Nhi vội vàng nhìn về phía hắn. Không có cái gì, vừa mới nghĩ tới một ít chuyện. Mạc Phàm mỉm cười lắc đầu, bắt lấy liền nhìn về phía Thanh Nhi, chỉ thấy nàng toàn thân đều không có cái gì rõ ràng thương thế, thế là quan tâm hỏi, vừa mới ở đằng kia sao hỗn loạn pháp tắc chi địa, ngươi có bị thương sao? Không có. Thanh Nhi lắc đầu, chợt xông lên Mạc Phàm cười nói, Mạc Phàm ca ca ngươi yên tâm, Thanh Nhi cũng không phải là những cái kia nũng nịu nữ yêu tình, từ ta thức tỉnh sau rõ ràng có thể cảm giác được bản thân thể phách trở nên thập phần cường đại, hơn nữa ta phát hiện được ta nhục thân sớm đã vạn pháp bất xâm, coi như là pháp tắc chi lực cũng không cách nào dùng chuyển nhục thể của ta. Như thế cường. Mạc Phàm nghe vậy không khỏi âm thầm tặc lưỡi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thanh Nhi một quyền đánh bại Thánh Hoàng cảnh trung kỳ sát duyên, hắn thật đúng là muốn thử lại lần nữa đối phương năm đấm, nhìn xem Thanh Nhi nhục thân cuối cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Tất nhiên, cái này ý muốn chẳng qua là vừa xuất hiện, liền lập tức bị Mạc Phàm bỏ đi mất. So với thăm dò Thanh Nhi lực lượng cuối cùng đã đến hạng gì tình trạng, hắn càng muốn sống thật khỏe. Kế tiếp, hắn liền dẫn Thanh Nhi khống chế độn thiên toa một lần nữa quay trở về dị đại lục. Trở lại dị đại lục sau, Mạc Phàm thông qua trận pháp ngọc giản phát hiện chúng tu sĩ vị trí đều hội tụ tại đồng nhất chỗ phong ấn chi địa, thế là lập tức liền đuổi đến đi tới. Yêu đế, gặp Mạc Phàm hiện thân, chúng tu sĩ đều xông lên Mạc Phàm một chút đầu. Lúc này, Mạc Phàm mới phát hiện tại đây chỗ phong ấn trận bàn bên trong giờ phút này chính ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đúng là Đạo Huyền Sơn vị kia Phàm Cửu. Đây là đang làm cái gì? Các ngươi đã đem dị đại lục các nơi tìm tòi qua sao? Mạc Phàm nhìn về phía chúng tu sĩ. Đúng vậy, đi qua một đoạn thời gian tìm tòi, chúng ta cũng không phát hiện những thứ khác ma tộc tu sĩ. Bất quá Phàm Cửu lại phát hiện nơi đây các nơi phong ấn đều đã có bất đồng trình độ buông lỏng, mà trước mắt chỗ này phong ấn bị phá hư được sau cùng là nghiêm trọng. Vì vậy hắn mới muốn nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không đem chỗ này phong ấn một lần nữa ra cố một cái. Đế Tần sắc mặt ngưng trọng mở miệng, lại để cho Mạc Phàm đối với cái này mà đã có một cái rõ ràng rất hiểu rõ. Thì ra là thế. Như thế nói đến trước những cái kia ma thánh liền rất có thể là từ đây chỗ trốn tới hay sao? Mạc Phàm như có điều suy nghĩ mà hỏi. Lúc này hắn mơ hồ có chút hối hận thôn vệ sát duyên, mà không phải đem sát duyên hồn phách giam cầm đi ra đọc đến đối phương chỉ nhớ. Bất quá cũng không sao cả, đối với Mạc Phàm mà nói thôn vệ sát duyên lấy được chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất, dù sao có trời mới biết sát duyên đối với mấy cái này phong ấn chi địa ở trong ma tộc cuối cùng hiểu rõ bao nhiêu. Đúng vậy, trước những cái kia ma tộc tu sĩ rất có thể chính là từ nơi đây chạy đi, bởi vì là mấy đại phong ấn chi địa liền thuộc nơi đây phong ấn sau cùng là bạc được yếu kém, nếu như không phải chúng ta tới kịp lúc, lại để cho những cái kia ma thánh tiếp tục phá hư phong ấn, chỉ sợ không cần vài năm chỗ này phong ấn sẽ triệt để đổ. Đến lúc đó khả năng lại đem sẽ có vô tận ma tộc cường giả chỗ tới. Không đợi Đế Tần mở miệng, cái kia khoanh chân tại trong trận bàn ương Phàm Cửu liền mở hai mắt ra, sau đó thân thể lóe lên, liền đi tới chúng tu sĩ bên người, bắt lấy xông lên Mạc Phàm vừa chắp tay, cung kính nói, "Yêu đế, hiện tại như thế nào?" Mạc Phàm xông lên thứ nhất gật đầu, hỏi, "Trước mắt chỉ là miễn cưỡng ra cố một phen, đồng thời ta phát hiện nơi đây phong ấn trận pháp tổng cộng có hơn tầng, bây giờ chỉ là bị phá hư mất phía ngoài cùng hai tầng, vì vậy điều này làm cho một ít yếu tiểu nhân ma tộc có thể từ trong trước mặt chạy ra. Tuy rằng bây giờ có ta gia cố, nhưng là không phải tuyệt đối an toàn. Tuy rằng ta có thể đủ đem nơi đây phong ấn hoàn toàn chữa trị, lại cần phải không ít thời gian, mà không phải là một ngày công lao." Phàm Cửu khẽ lắc đầu, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng, bắt lấy vừa nhìn về phía chúng tu sĩ, trầm giọng nói, "Nơi đây phong ấn nếu không phải chữa trị, liền có nghĩa là ma tộc thời khắc đều có lại lần nữa trốn tới mạo hiểm, đến lúc đó đối với Cửu Châu đại lục mà nói là một cái cực lớn tai họa ngầm, vì vậy Phàm Mộ ý định noi theo năm đó trận hoàng, tọa trấn tại nơi đây, một bên chữa trị trận pháp, một bên thủ hộ những thứ này phong ấn không bị phá hư." Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ đều trong lòng giật mình. Ý vị này Phàm Cửu chủ động buông tha cho trở về đảo Huyền Sơn tu hành, một thân một mình tại đây mảnh bị ma khí ăn mòn hiểm địa trấn thủ phong ấn. Như thế dũng khí cùng quyết tâm, quả nhiên là khiến người khâm phục. Phàm Cửu nói không sai, bây giờ làm loạn Cửu Châu ma tộc tuy rằng bị quét sạch không còn, nhưng ở nơi đây vẫn còn có rất nhiều ma tộc còn tại trong phong ấn. Từ trước chúng ta lấy được tin tức đến xem, trong phong ấn những thứ này ma tộc vô cùng có khả năng có cường đại hơn tồn tại, này là Cửu Châu thai hoàng ẩm, không thể không phòng. Lúc này, một bộ bạch y tay cầm trường kiếm, có tiên nữ thanh danh tốt đẹp Phương Vân Tiên đứng dậy, ánh mắt quét về phía chúng tu sĩ, cuối cùng nhất nhìn về phía Mạc Phàm cùng Đế Tần, trầm giọng nói, "Ta đảo Huyền Sơn sớm thành thói quen ở ẩn, dứt khoát lần này liền từ ta đảo Huyền Sơn tọa trấn cái này dị đại lục, trấn thủ phong ấn, để ngừa ma tộc lại lần nữa chạy ra phong ấn làm loạn Cửu Châu. Phương sư muội nói được có lý, đi qua phen này cùng ma tộc ở giữa chiến tranh sau khi, ta đảo Huyền Sơn thực lực đại tổn, còn không bằng ở nơi này hoàng vũ chi địa tĩnh tu thật tốt, này tới cũng không phụ đảo Huyền Hãn vệ Cửu Châu mục đích. Vì vậy bản tôn vừa lưu lại. Hòa Hoàng chậm rãi đi ra, vẻ mặt mỉm cười nói: "Chương 1551, lưu lại người chọn lựa, chư thánh đại nghĩa chương 1551, lưu lại người chọn lựa, chư thánh đại nghĩa đối với Hòa Hoàng, Mạc Phàm giờ phút này đã sợ không được nàng cuối cùng nhớ lại gì vãng trí nhớ không có. Tốt, các ngươi đã có lòng, vậy nhờ cậy chư vị rồi." Mạc Phàm hơi hơi suy tư một phen, liền gật đầu, chợt vừa nhìn về phía tu sĩ khác, trầm giọng nói: "Nơi đây phong ấn tổng cộng có 3 chỗ, cho dù là đảo Huyền Sơn ba vị đạo hữu tất cả đều lưu lại, vừa vẫn đang còn cần 5 vị đạo hữu trấn thủ nơi đây, không biết còn có nào đạo hữu nguyện ý lưu lại." Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tu vi mặc dù cao, nhưng là đều có được riêng phần mình tiểu tâm tư, không có người nào nguyện ý thời gian dài trấn thủ ở chỗ này, cái kia cùng ngồi tù không có cái gì khác nhau. Tu vi càng cao, liền càng quan tâm tự do, cho nên Mạc Phàm lời nói này nhưng là làm bọn hắn có chút là khó. Chư vị yên tâm, sau này mỗi trăm năm bản đế đều tìm một đống thánh cảnh tu sĩ tới thay thế bọn người, vì vậy không cần lo lắng cả đời đều hãm trong nơi đây. Mạc Phàm như là nhìn ra chúng tu sĩ ý nghĩ trong lòng, lúc này trầm giọng mở miệng, coi như là ưng thuận một cái hứa hẹn đi. Yêu đế nói không sai, nơi đây là Cửu Châu thai hoàng ẩm, không thể không phòng, trăm năm ở trong, chớm vừa chắc chắn nâng đỡ một đống hóa thân tu sĩ đến đây tiếp nhận chư vị. Đế Tần chậm rãi mở miệng, bắt lấy liền trầm giọng nói, nếu như đảo Huyền Sơn chư vị đạo hữu đều đã kinh chủ động xin đi dễ dặc, ta đây đại tần vừa tự nhiên không thể đống tại người sau. Thìn Long, Dần Hổ. Thần tại. Thìn Long cùng Dần Hổ hai tu lúc này ra khỏi hàng. Các ngươi vừa lưu ở nơi đây, tất cả tìm một chỗ phong ấn chi địa, trấn thủ trăm năm. Trong vòng trăm năm không thể lại để cho bất kỳ một cái nào ma tộc tu sĩ đột phá phong ấn. Đế Tần trầm giọng hạ lệnh. Cẩn thận tuân thánh lệnh. Thi Long, Dân Hổ đồng thời gật đầu mạnh một cái. Mà thôi. Sau này cái này Cựu Châu phải là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ rồi, ta như vậy lao ngoan đồng vừa lưu thủ ở đây đi. Huyền Minh lung dung mà thở dài một hơi, đồng dạng đi ra. Kể từ đó, nguyện ý trấn thủ dị đại lục thánh cảnh tu sĩ thì có 6 vị rồi, còn kém 2 vị. Mạc Phàm lúc này nhìn về phía còn dư lại mấy vị tu sĩ. Lão phu nguyện ý lưu lại, bất quá hy vọng yêu đế bệ hạ sau này có thể trọng dụng ta Hạ Yêu nhất mạch tu sĩ, mà lại lão phu rời khỏi sau khi, Long Hoàng liền nhờ cậy yêu đế bệ hạ trông nom rồi. Vẻ mặt giàn mua giao Long Vương đồng dạng ra khỏi hàng. Hắn bản là Long cung ngũ đại thái thượng trưởng lão chi nhất, càng là trước một đời Long Hoàng thân đệ đệ, cùng Long thập thất đồng là Thâm Hải giao Long nhất tộc, cũng coi là Long thập thất trưởng bối. Hắn lần này lưu lại tự nhiên cũng là Long thập thất cùng toàn bộ Thâm Hải giao Long nhất tộc làm cân nhắc. Hắn biết rõ tương lai Cửu Châu nhất định là Mạc Phàm định đoạt, bởi vậy mới chủ động xin đi rất dặc, đồng thời cũng muốn Mạc Phàm nhớ kỹ chính mình phần tình. Giao Long Vương yên tâm, Long Hoàng chính là bản đế đệ muội, bản đế tự nhiên sẽ hảo sinh trông nom. Mạc Phàm xông lên giao Long Vương trịnh trọng một chút đầu, bắt lấy trầm giọng nói, chỉ cần bản đế còn chưa phi thăng thượng giới, Thâm Hải giao Long nhất tộc tại Long cung địa vị tiểu cũng không có bất kỳ dao động. Hắn vậy cũng là ưng thuận hứa hẹn, dẹp an giao Long Vương tâm. Quả nhiên, giao Long Vương nghe xong lời này, tức khắc lộ ra vui mừng dáng tươi cười, gật đầu nói, tốt, có yêu đế bệ hạ lời nói này, lão phu an tâm. Lão Long Vương, nhìn ngươi cái này tâm nhãn sao như vậy tiểu? Thập thất thế nhưng là lão phu cháu dâu, ai dám đánh các ngươi Thâm Hải giao Long nhất tộc chủ ý? Một bên Huyền Minh lúc này nhếch miệng, bất quá rất nhanh rồi lại xông lên giao Long Vương nháy mắt ra hiệu nói, bất quá ngươi lưu lại vừa vặn, lão phu ta vừa vặn tìm không thấy uống rượu với nhau bạn, sau này nhất định phải thường đến quấy rầy ngươi. Giao Long Vương nghe vậy sắc mặt một đen, có chút chịu không nổi nói, lão phu cũng không thích uống rượu, ngươi tìm người khác đi. Không, lão phu đã nhìn chằm chằm ngươi rồi, ngươi muốn không làm, lão phu lấy hậu thiên ngày qua hút ngươi lòng khí. Ngươi quả thực chính là cái lão ngân đồng, không thể nói lý. Giao Long Vương tức khắc bị tức giận đến quá sức. Hắn tự nhiên biết rõ Huyền Minh không phải nói mà thôi, thân là Thâm Hải giao Long nhất tộc, tuy rằng không phải chân chính giao long, nhưng hắn thể nội hoàn toàn chính xác chạy xuôi theo chân long huyết mạch, càng có long khí diễn sinh, mà những thứ này long khí liên quan đến hắn sau này hóa long, đối với hắn mà nói là vô cùng chân quý lực lượng. Nếu là tu sĩ khác tự nhiên không có bổn sự kia có thể đưa hắn thể nội long khí hút đi, nhưng mà Huyền Minh lại bất đồng, thân là huyền quy, lao ra hỏa thể nội đồng dạng chạy xuôi theo chân long huyết mạch, tất nhiên là có biện pháp trộn hút hắn long khí. Hắc. Đừng nhìn tiểu tử ngươi hiện tại như thế bị phòng, lão phu thành là thánh vương lúc ấy, tiểu tử ngươi vẫn còn mặt tã. Thế nào đấy, hiện tại đột phá thánh cảnh rồi, có thể không tôn giả rồi. Huyền Minh quét ngang nhãn, giờ phút này coi như thì thầm phụ thể, nói được nước bọt bay tứ tung, trực tiếp phún được giao Long Vương láo mặt vào bừng, hoàn toàn là bị tức giận. Càng làm hắn phiền muộn chính là, hết lần này tới lần khác Huyền Minh nói được hay là thật. Nếu là muốn luận toàn bộ Cửu Châu thế giới cái nào tu sĩ tuổi lớn nhất, chỉ sợ trừ Huyền Minh ra không còn có thể là ai khác rồi, dù sao ngàn năm trước hắn cũng đã là thánh vương cường giả. Ta vừa lưu lại đi. Đúng lúc này, ba đạo thanh âm tất cả đồng thanh vang lên. Ba vị này tu sĩ theo thứ tự là Bạch Di Diệp, Phương Như cùng với Thiên Thử. Hay vẫn là từ ta lưu lại đi. Ta là thử thân, có thể diễn sinh ra vô tận tử yêu, đến lúc đó trải rộng toàn bộ dị đại lục, có thể đem chọn cái đại lục thu hết vào mắt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Thiên Thử trầm giọng mở miệng, đồng thời vừa nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt chân thành nói, ngày xưa ta bị đế thích thiên tên kia đầu độc, vì vậy đã làm không ít nguy hại yêu tộc sự tình, nhưng mà yêu đế nhân tử cũng không truy cứu lỗi lầm của ta, lúc này mới có được hôm nay ta đây. Vì vậy lúc này đây ta nghĩ muốn đem công đền bù, kính xin yêu đế đáp ứng, cho ta cơ hội này. Nàng như thế vừa nói, Bạch Y cùng Phương Như ngược lại là không tốt tái mở miệng tranh đoạt rồi. Mạc Phàm vừa khẽ gật đầu, xông lên thiên tử nói ra, ngươi đã có này tâm, bản đế đâu có không đồng ý chi lý. Ngươi cứ yên tâm, tại ngươi trấn thủ nơi đây trăm năm bên trong bản đế đều bảo hộ ngươi vô đế động bình yên vô sự. Đa tạ yêu đế. Thiên tử nghe vậy lúc này xông lên Mạc Phàm cung kính thi lễ. Trên thực tế nàng đối với vô đế động sẽ hay không đạt được che chở cũng không có cái gì cảm giác, nàng sở dĩ muốn chủ động lưu ở nơi đây, cũng là cho Mạc Phàm lưu lại một ấn tượng tốt, bởi vậy hóa giải trước kia ân oán cùng không nhanh. Bây giờ Mạc Phàm sớm đã không phải ngày xưa cái kia tại Thập Vạn Đại Sơn bị bốn phía đuổi tiểu yêu sửa, mà là một lần hành động thành là toàn bộ Cửu Châu thế giới trần nhà. Thiên thử thật vất vả mới tu luyện đến thánh cảnh, tự nhiên vừa lo lắng Mạc Phàm sẽ mùa thu sau tính sổ. Nàng coi như là nhất trung thánh vương cường giả trong đối với Mạc Phàm nắm giữ tình báo nhiều nhất, rất rõ ràng Mạc Phàm là người là như thế nào. Nói cho cùng Mạc Phàm ở trong mắt nàng chính là một cái lòng mang đại nghĩa rồi lại có thù tất báo một cái yêu, đáng sợ nhất là cái này đầu cóc còn phản phúc vô thường, thường thường lên phút chốc vẫn còn cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa. Tiếp theo trong nháy mắt cũng rất có khả năng sẽ ra tay giết chết ngươi. Cũng chính là bởi vậy, đối với như vậy yêu đế, thiên thử mới đặc biệt cẩn thận. Chư vị đạo hữu, như vậy nơi đây phong ấn liền nhờ cậy bọn ngươi rồi. Trong lúc nếu là phát sinh bất luận cái gì biến cố, các ngươi cũng có thể đi đến Thập Vạn Đại Sơn hoặc thần vực tìm ta cùng với nhân hoàng. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì sự tình, đều nhất định phải đi đầu bảo toàn bản thân an toàn. Mạc Phàm vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn về phía cái này tám vị tu sĩ, bắt lấy lại hướng hắn đám trịnh trọng thi lễ nói, bản đế đại toàn bộ Cửu Châu chúng sinh đa tạ chư vị đại nghĩa. Chương 1552 vô cùng thê thảm thương vong, tài đức sáng suốt đế quân chương 1552, vô cùng thê thảm thương vong, tài đức sáng suốt đế quân một nhóm Mạc Phàm cuối cùng đã đi ra dị đại lục. Đến thời gian có 18 vị, thời điểm ra đi cũng chỉ có 10 vị. Bất quá đáng giá vui mừng chính là lúc này đây dị đại lục cuộc chiến mặc dù có không ít tu sĩ đều bị thương, lại không một người tử vong. So sánh với tại Bắc lúc đầu cuộc chiến kết quả mà nói nhưng là tốt hơn rất nhiều. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng đây đều là bởi vì là Mạc Phàm, nếu như không phải Mạc Phàm, chỉ sợ bọn họ ít nhất cũng phải chết hơn phân nửa. Đi qua một trận chiến này, cũng làm cho mọi người trong lòng minh bạch, tương lai Cửu Châu tại một đoạn thời gian rất dài trong đều là thuộc về Hắc Phong yêu đế thiên hạ. Điểm này chính là Nhân Hoàng Đế Tần cũng không khỏi không nhận thức. Cái này đồng dạng lại để cho Đỗ Phàm Trần trong lòng thở dài một hơi. Chẳng bao lâu sau, tâm hắn trong lòng tự hận, lập chí muốn vi sư tôn báo thủ, nhưng hôm nay nhìn xem từng đã là vị kia thí sư cựu nhân nhảy lên thành là Cửu Châu lớn nhất chúa cứu thế, càng là Cửu Châu đệ nhất cường giả, trong lòng của hắn cựu hận tự nhiên mà vậy cũng giải tán. Đối với Đỗ Phàm Trần mà nói, báo được kẻ thù mới là kẻ thù. Báo không được kẻ thù, cái kia nhiều lắm là kêu nhất thời ân oán. Bây giờ theo tuế nguyện trôi qua, hắn cùng với Mạc Phàm coi như là lẫn nhau kể vai chiến đấu qua, từng đã là ân oán tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Không tiêu tan vừa không có biện pháp, hắn cũng không muốn đầu thiết đến tự tìm đường chết. Theo Đỗ Phàm Trần mỗi một thời đại tu sĩ đều có được bản thân đạo, hắn sư tôn chính là đầu thiết mới rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, vì vậy hắn không muốn như vậy. Hắn cảm thấy không cần phải là cái gọi là thiên mệnh mà tuân theo mệnh số, mà là muốn lấy bản mệnh liệu mạng ấy, ta mệnh từ ta không do trời. Tại phát hiện Mạc Phàm không có đặc biệt chú ý bản thân sau, Đỗ Phàm Trần trong lòng cuối cùng nhất một tia tâm thần bất định cũng không có, lúc này toàn thân khí tức tụ lại, khí chất trên người vừa không hiểu đã xảy ra chuyển biến. Phàm phất hắn giờ phút này, không còn là đã từng thiên vận nhất mạch tiểu tu sĩ, mà là triệt để thành là đại tần quốc sư. Mạc Phàm cũng không đội vã cùng chúng tu sĩ mỗi người đi một ngả, mà là đem chúng tu sĩ đưa về thiết không quan. Làm phiền chư vị đạo hữu ở đây nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, chờ chấm đem anh hùng chúng xây xong, mọi người liền cùng nhau thương tiếc một phen những cái kia là Cửu Châu chúng sinh mà chết trận những anh hùng đi. Đế Tần vẻ mặt trịnh trọng mà xông lên chúng thánh thi lễ. Mạc Phàm một chút đầu, bắt lấy vừa trầm giọng nói, cùng ma tộc một trận chiến này để cho ta Cửu Châu hy sinh quá nhiều anh dũng chi sĩ, trong đó đã có tu sĩ, cũng có phàm nhân, nhưng ở một trận chiến này ở bên trong, bọn họ đều là có thể so với vai thần minh người. Cửu Châu chúng sinh không có khả năng đưa bọn chúng quên đi. Vô luận là 10 năm, 100 năm, hay vẫn là 1000 năm thậm chí 1000 năm, Cửu Châu chúng sinh đều phải vĩnh viễn nhớ kỹ từng có như thế nhất quần anh hùng, là Cửu Châu chúng sinh tương lai mà liệu mạng mệnh qua. Anh hùng không thể bị di vong, tên của bọn hắn có lẽ vĩnh viễn vang vọng Cửu Châu. Nhân Hoàng cùng yêu đến nói không sai, anh hùng không thể bị di vong, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, bọn họ đều là thánh cảnh hoặc hóa thần kỳ tu sĩ, thọ nguyên kéo dài, tự nhiên không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Phàm đem Hắc Phong Sơn nhất chúng đại yêu triệu tập, bắt đầu lại để cho chúng yêu kiểm kê nửa năm này đến nay yêu tộc đại quân thương vong tình huống. Trên thực tế căn bản không cần Mạc Phàm nhiều lời, từ lúc nửa năm này bên trong Hắc Phong Sơn nhất chúng đại yêu liền sớm đã kiểm kê qua thương vong tình huống. Đem Mạc Phàm đạt được cụ thể con số sau, không khỏi trầm mặt lại. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi thấy khổng lồ kia số thương vong chữa sau, vẫn là bị thật sâu chấn kinh rồi. Tại Bắc lúc đầu đại chiến mở ra trước, hắn từng triệu tập gần như 400 vạn yêu tu nam qua mà đến. 400 vạn yêu tu trong có yêu tướng 380 vạn, yêu vương 6 vạn, tổ cảnh đại yêu hơn 800 chúng. Nhưng lại tại vừa mới Bạch Tỷ lại nói cho hắn biết, bây giờ toàn bộ thiết khung quan bên trong yêu tu cũng chỉ có 20 mấy vạn, ngay cả 30 vạn cũng chưa tới. 20 mấy vạn giảm tổng cộng có yêu tướng 18 vạn, yêu vương hơn vạn, tổ cảnh đại yêu càng là chỉ có không đến 200. Nói cách khác sống sót ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Kết quả này lệnh Mạc Phàm tâm tình trầm trọng, bất quá thực sự không biết làm thế nào. Chiến tranh là tàn khốc, nhất là liên quan đến chủng tộc cùng thế giới tồn vong cuộc chiến, thì càng thêm tàn khốc cùng trầm trọng. Bất quá kết quả này đã coi như là vô cùng tốt rồi, nhân tộc so với chúng ta tử thương thảm hại hơn mấy liệt, theo ta được biết hầu như có vượt qua 2000 vạn tử thương. Gặp Mạc Phàm sắc mặt nghiêm trọng, Bạch Y không khỏi trầm giọng mở miệng, nếu như không phải đế quân ngươi mấy lần ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ tử thương còn có thể càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Ta hiểu được, trong khoảng thời gian này vất vả mọi người. Truyền xuống, lại để cho chúng yêu tại đây trong vòng vài ngày hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không muốn dẫn xuất nhiễu loạn, chờ phía sau phản hồi thập vạn đại sơn sau khi, chúng ta lại tổ chức ăn mừng bàn tiệc. Đến lúc đó bản đế tự nhiên luận công ban thưởng. Mạc Phàm trầm giọng hạ lệnh. Tuy nói là sinh tử tồn vong cần phải cuộc chiến, nhưng mà cái có phong thưởng hay là một có. Đúng, đế quân. Bạch Y gật gật đầu, bắt lấy liền quay người rời đi. Mạc Phàm một mình tại phủ đệ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng nhất mới hít sâu một hơi, quét qua trong lòng ngũ khí, đi ra phủ đệ. Toàn bộ yêu tộc tại bên trong thiết khung quan vị trí đều là nối thành một mảnh, chưa nói tới có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, hầu như chiếm cứ toàn bộ thiết khung quan hơn phân nửa khu vực. Mạc Phàm hành tẩu tại đây khu vực trong, phàm yêu tu thấy thế đều sẽ cung kính hành lễ, đồng thời không quên cung kính âm thanh đạo một câu đế quân. Mạc Phàm từng cái gật đầu trả lời, đồng thời còn sẽ rất thân thiện hỏi lên một câu có vô thương thế, nếu là có thương trong người, hắn cũng sẽ không keo kiệt nguyên lực, lúc này liền tự mình ra tay, trực tiếp đem đối phương thương thế trên người chữa trị hoàn hảo. Mạc Phàm nhằm vào không chỉ là một ít đại yêu, ngay cả một ít yêu tướng cảnh tiểu yêu hắn vừa đồng dạng thi cứu. Ngắn ngủn gần nửa ngày, hắn liền đem chọn cái yêu tộc khu vực rời đi một vòng, đồng thời vừa cứu chữa không ít yêu, sâu sắc yêu tộc tu sĩ kính ngưỡng. Nhìn như tiểu tiểu nhân cử động, lại ấm áp yêu tộc tu sĩ tâm. Phải biết rằng Mạc Phàm lúc này cũng không phải là trước kia tiểu yêu quái, mà là toàn bộ yêu tộc đế quân, thân là đế quân hắn lại có thể để xuống tư thái đến là tiểu yêu đám chữa thương, cái này tự nhiên vô cùng khó được, muốn không lệnh chúng yêu tu cảm động đều không được. Trước đó, yêu tộc hầu như đều là trời sinh tính bội bạc, đặc biệt là những đại yêu kia, càng là chỉ lo ích lợi của mình, đối với phía dưới tiểu yêu đám chết sống, bọn hắn mới lười để ý đến sẽ. Từng đã là yêu là như thế, đế thích tiên lãnh đạo yêu mình cũng như thế, từng cái tiểu yêu nhìn như tự do, kỳ thực sống được đều là run như cầy sấy. Sau đến tại Hắc Phong yêu đế dưới sự dẫn dắt, toàn bộ yêu tộc đều cải cách rồi, thay đổi đã từng yêu tộc không tốt bầu không khí, điều này làm cho không ít tiểu yêu thấy được hy vọng. Bây giờ, khi bọn hắn chính thức mắt thấy Hắc Phong yêu đế tác phong làm việc về sau, giờ mới hiểu được bản thân không có cùng sai yêu, càng thêm may mắn yêu tộc có thể giống như này tài đức sáng suốt đế quân lãnh đạo. Trị liệu chúng yêu thương thế đối với Mạc Phàm mà nói cũng chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần thúc dục một chút xíu nguyên lực có thể đem đại đa số yêu tu thương thế trên người trong nháy mắt trị hết. Tất nhiên, nếu như là dính đến bản nguyên cùng đại đạo căn cơ các loại trọng thương, hắn cũng khó có thể triệt để trị hết, bất quá lại có thể lấy nguyên khí đem thương thế ức chế, ít nhất không hề chuyển biến xấu. Theo Mạc Phàm, những thứ này yêu tu vô luận tu vi cao thấp, đều là yêu tộc anh hùng. Bọn hắn từng tại chính mình dưới sự dẫn dắt là Cửu Châu mà chiến, như vậy mình cũng tự nhiên không thể khí bọn hắn tại không để ý cuối cùng nhất Mạc Phàm đi tới trên nóc nhà, thấy được vài đạo thân ảnh quen thuộc tại ngày huy dưới mượn rượu tiêu sầu. Lai bảo, cách đến, cùng bổn thống lĩnh uống một bình. Cách đó không xa một tòa trên nóc nhà, một cái hổ đầu nhân thân yêu quái phát hiện Mạc Phàm, sau đó một bên đập vào tử cách, một bên xông lên Mạc Phàm giơ lên rượu trong tay ấm. Chương 1553, đặc thù chiếu cố, trở về không được. Chương 1553, đặc thù chiếu cố, trở về không được. Thấy cái này hổ yêu, Mạc Phàm hơi ngẩn ra, bất quá thực sự không có phiền muộn, ngược lại là mỉm cười. Cái này hổ yêu không phải khác yêu, đúng là nhị cầu. Nói đến nhị cầu đi theo Mạc Phàm thời gian so với Hồng Nhã, cha cha còn muốn đã lâu nhiều lắm. Chỉ là gia hỏa này luôn luôn lười nhác, từ khi đi theo Mạc Phàm tiến vào Hắc Phong sân sau, liền đuôi sống ít cùng Mạc Phàm từng có cùng xuất hiện. Sau khi Mạc Phàm thành là Hắc Phong Sơn yêu vương, liền che đối phương một cái thân vệ phó thống lĩnh chức vị, bất quá nào biết được gia hỏa này vẫn là tính chết, hay vẫn là trước sau như một lửa nhác. Thậm chí sau vội tới Mạc Phàm xem động phủ cũng lười nhìn, trực tiếp phái ra hai cái tiểu yêu cho Mạc Phàm thủ hộ động phủ, cái này tự nhiên đem Mạc Phàm tức giận đến không nhẹ, từ cái này sau này Mạc Phàm liền rất ít lại cùng gia hỏa này từng có cái gì băng lai. Cái này dẫn đến nhị cậu tu vi cũng không có bao nhiêu tiến bộ, cũng là tại đại chiến trước giờ bị Mạc Phàm cưỡng ép tăng lên tới tổ cảnh, nhưng hôm nay đại chiến hơn nửa năm đi tới, vẫn như cũ hay vẫn là tổ cảnh sơ kỳ. Khiến Mạc Phàm kinh ngạc là gia hỏa này rõ ràng còn sống, quả nhiên là có vài phần số phận. Giờ phút này, tại nhị cầu bên người đồng dạng còn có mấy vị khác tổ cảnh yêu tu, bất quá hầu như đều là Mạc Phàm không có biết nó mới yêu tổ. Mạc Phàm tuy rằng không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại nhận thức Mạc Phàm, giờ phút này gặp nhị cầu lại có thể như thế to gan lớn mật gọi thẳng đế quân lúc trước yêu danh, bọn hắn tự nhiên tất cả đều bị sợ tới mức khẽ run rẩy. Càng có yêu tổ đội vàng ra tay giật giật nhị cầu áo bào, hướng hắn nhỏ giọng nói, "Vương Minh, ngươi gan to nhị rồi hả? Đế quân tục danh há lại ta và ngươi nhỏ như vậy tiểu yêu tổ có thể gọi thẳng hay sao?" "Đúng đấy, lão vương ngươi uống hơn nhiều, tranh thủ thời gian hướng đế quân chịu nhận lỗi, nếu không thì sau này ai còn dám cùng ngươi tiếp cận một đống uống rượu à?" Nhất quân yêu tộc bị nhị cậu nói sợ tới mức không nhẹ, giờ phút này nhao nhao mở miệng quát lớn, muốn nhị cậu đối với Mạc Phàm chịu nhận lỗi. "Chịu nhận lỗi? Dừng. Ta Vương Cửu yêu là ai? Ta đường đường tổ cảnh hổ yêu há có thể e ngại hắn một cái con quốc?" Nhị cậu đẩy ra bên người chúng yêu tổ, một bên hướng trong miệng uống rượu, một bên đỏ mặt giáp cười hắc hắc nói, "Các ngươi đừng nhìn hắn lai bảo hiện tại như vậy uy phong, trước kia cũng là giống như ta, đều là từ nơm nớp lo sợ tiểu yêu tới đây. Cách ta nhớ được trước kia mới vừa lên Hắc Phong Sơn thời gian, liền thuộc cái này quốc yêu quỷ được nhanh nhất. Các ngươi là không biết, trước Hắc Phong Sơn yêu vương còn không phải hắn, là cái kia xà yêu." "Ồ, giống như không đúng, là chư yêu. Được rồi, nhớ không được, không đề cập nữa. Bất quá ta Vương Cửu Yêu sở dĩ sẽ đi lên này tu hành đường, kỳ thật cũng thế. Cách cũng là may mắn mà có Lai Bảo. Nếu như không phải hắn, ta hiện tại chỉ sợ vẫn còn sâu sơn lao trong rừng làm một đầu đi săn hổ thú, không, có lẽ cũng sớm đã chết đi, chỉ sợ ngay cả cốt đầu cũng không có. Đồ chó hoang, lão Vương ngươi đừng nói. Ngươi sao dám như thế để vì đế quân? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghe nhị cầu nói liên miên càn rỡ nói, nhất quần yêu tổ mặt đều đen rồi, trong lòng muốn khóc. Bọn hắn rất muốn như vậy rời đi, lại phát hiện xa xa vị kia đế quân chính cao mày nhìn xem bên này, điều này làm cho bọn hắn trốn cũng không phải là, không trốn cũng không phải là, đành phải bắt được nhị cầu cỡ mắng một trận. Mạc Phàm thân thể lóe lên, liền tới đã đến chúng yêu trước mặt. Bái kiến đế quân. Cái này quân yêu tổ thấy thế vội vàng cung kính hành lễ, bất quá thân thể lại tất cả đều run như run rẩy. Đế quân, vừa mới cái này hổ yêu lại dám đối với đế quân nói năng lỗ mãng, thật sự là đáng chết. Đúng vậy, cái này hổ yêu lại dám để vì đế quân, chúng ta cùng hắn không đội trời chung. Đế quân, đều là cái này hổ yêu tại để vì người, có thể cùng chúng ta không quan hệ a. Mong rằng đế quân minh giám sát. Nhất quân yêu tổ thành thạo lễ sau khi, liền nhao nhao mở miệng giải thích, muốn bỏ ngay cùng nhị cầu quan hệ. Các ngươi cái này quần loại nhu nhược, vừa mới uống rượu thời gian không phải còn nói cùng bản tổ mới quen đã thân, cùng với bản tổ thành anh em kết bái sao? Nhị cầu giận dữ, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm vào cái này mới yêu, bất quá tiếp theo trong nháy mắt liền ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng hắn cái kia lời nói nhưng là khiến chúng yêu tổ hận không thể đưa hắn ngay tại chỗ phân thi mà ăn, càng là trực tiếp sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, gọi thẳng oan uổng. Mạc Phàm nhìn xem một màn này nhưng là cảm thấy có chút buồn cười, lúc này lắc đầu, cười nói, các ngươi đây là làm chi? Bản đế cũng không nói muốn trừng phạt các ngươi, hơn nữa, gia hỏa này nói được cũng đều là thật. Từng cái cương giả đều từng có qua yếu lúc nhỏ, cái này không có cái gì không thể nói. Hắn tuy rằng phạm tiểu hồn rồi, nhưng mà nói không uổng, hoàn toàn chính xác từng cùng bản đế từng có một đoạn trải qua, cũng coi là bản đế bằng hữu, vì vậy các ngươi nhất định phải thay bản đế chiếu cố thật tốt một cái hắn, cũng đừng làm cho hắn quá thư thản. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục cùng đi. Bản đế tiểu đi cho rồi. Mạc Phàm nét miệng cười cười, liền tiếp theo hướng xa xa bay đi, lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau yêu tổ. Ta không nghe lầm chứ? Đế quân là muốn chúng ta chiếu cố gia hỏa này. Không sai, ta cũng nghe đến là như thế này rồi. Bất quá cái gì kêu không muốn quá thư thản. Ý là muốn chúng ta chiếu cố thật tốt hắn, nhưng mà đồng thời cũng không thể khiến hắn quá thoải mái. Đã hiểu, đánh gây răng hắn. Nhất chúng yêu tổ tại trần chờ một lát sau, liền bắt đầu đối với say rượu ở trong nhị cầu đã tiến hành đặc thủ chiếu cố. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm bên thai liền truyền đến nhị cầu loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết. Đối với cái này, hắn mỉm cười, khoe miệng khẽ nhếch, nhưng trong lòng thì một hồi thoải mái. Tuy rằng nhị cầu để hủy thật sự, thế nhưng mở miệng một tiếng con quốc lại làm cho Mạc Phàm trong lòng khó chịu, lúc này mới đã có vừa mới cái kia phi nói. Rất nhanh, Mạc Phàm lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Cha Cha, Hồng Nhã, Chư Tiên Sinh, Tiểu Hoàng, Huyền Mập Mạc, Nưu Tiểu Thánh các loại nhất chúng Mạc Phàm quen thuộc bằng hữu. Bất quá Mạc Phàm đồng dạng vừa phát hiện giờ phút này bọn họ trạng thái đều không quá tốt. Trong đó Cha Cha cắt đứt một cái cánh tay, Hồng Nhã hai con mắt đều bị vài chỗ che quất, Chư Tiên Sinh tuy rằng nhìn như không có cái gì thương thế, có thể Mạc Phàm lại rõ ràng cảm ứng được kia thể nội có như không ma khí, đến nỗi Tiểu Hoàng, Huyền Mập Mạc, Nưu Tiểu Thánh các loại yêu cũng là đều có thương thế bên người. Các ngươi làm sao đều tụ ở chỗ này? Không phải là học nhị cậu tên kia ở sau lưng bố trí ta đi. Mạc Phàm bay thân cận mấy yêu trước người, mỉm cười mở miệng. Đế quân. Mấy yêu đội vàng đứng dậy, xông lên Mạc Phàm cung kính thi lễ. Được rồi, chúng ta đều là huynh đệ, đang tại tu sĩ khác trước mặt các ngươi có thể quản ta là đế quân, bí mật cũng đừng có như thế khách khí, nếu không thì ta sau này có thể đã không dám lại tới tìm ngươi đàm uống rượu. Mạc Phàm xông lên chúng yêu khoát tay áo, có chút hứng thú hết thời mở miệng. Gặp hắn bộ dáng như vậy, chúng yêu giữa lẫn nhau nhìn lẫn nhau, bắt lấy rồi lại lần nữa trầm mặt lại. Nhìn thấy một màn này, Mạc Phàm trong lòng không khỏi than nhỏ. Hắn hiểu được đi tới cuối cùng đem đi tới, có đồ vật có lẽ rút cuộc trở về không được. Đây không phải hắn hy vọng, nhưng vô cùng rõ ràng, đây mới là hiện thực. Theo tu vi tăng lên cùng địa vị đề cao, ngoại trừ bên gối người bên ngoài, những thứ khác quan hệ cuối cùng đem càng ngày càng xa, từng đã là hữu nghị cũng sẽ dần dần diễn biến thành trung thành. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút khó chịu, vung lên tay, trước người liền nhiều hơn mấy cái hồ lô, phân biệt phiêu hướng chúng yêu. Đến đây đi, theo giúp ta cái này đế quân uống chung trong chốc lát. Khô khủng. Các ngươi tại sao phải đem bầu không khí khiến cho như thế nghiêm trọng? Nếu như đại ca muốn cùng chúng ta uống rượu, vậy chúng ta liền cùng đại ca uống là được. Huyền Mập Mạc cười hắc hắc, cái thứ nhất tiếp nhận hồ lô, phá vỡ trầm mặc, mở ra hồ lô tắc đặt ở trước mũi nghe, nhưng không khỏi cho mày, nhìn về phía Mạc Phàm hỏi, đại ca, ngươi xác định đây là rượu sao? Tất nhiên, đây chính là thế gian tốt nhất rượu, không biết có bao nhiêu thánh cảnh cường giả muốn từ bản đến nơi đây muốn một ly đi. Mạc Phàm mỉm cười, chợt lại nói, các ngươi nếu không phải mượn uống, liền đưa ta. Khó mà làm được, đưa ra ngoài rượu, há có phải đi về đạo lý? Huyền Mập Mạc liền tranh thủ miệng hồ lô trực tiếp đổi vào trong miệng, miệng lớn uống. Chúng yêu thấy thế vừa nhao nhao tiếp nhận hồ lô hướng trong miệng còn đi. Lai Bảo, đại lực chết rồi, đại đầu cũng đã chết, còn có Bạch Tượng, đại giác, Hắc Thẩm, Bạch Long, còn có thật nhiều, bọn hắn đều chết hết, toàn bộ chết rồi. Một cái nguyên dịch vào trong bụng, chúng yêu tinh thần liền lúc tốt hơn nhiều, hai mắt che vải Hồng Nhã lúc này liền khóc lên, thanh âm lộ ra có vài phần nghẹn ngào. Chương 1554, động dung thiết hận, yêu ma song tu. Chương 1554, động dung thiết hận, yêu ma song tu. Hồng Nhã mà nói khiến Mạc Phàm trong lòng thở dài, đồng thời vậy làm được mặt khác mấy yêu lại lần nữa trầm mặt lại. con thỏ chết, ngươi cùng đế quân nói lời này làm chi? Bọn họ là toàn bộ Cửu Châu chúng sinh mà chết, cũng không phải đế quân hại chết. Hồng Nhã bên người, cha cha tức khắc bộ mặt tức giận, xông lên Hồng Nhã quát lớn đứng lên. Ta biết rõ, nhưng chính là nhịn không được muốn nói đi ra, chúng ta đã từng không đều là bạn tốt sao? Ta không muốn thân thể bọn họ chết rồi, ngay cả tên vừa từ trong trí nhớ của chúng ta chết đi. Hồng Nhã ấp úng mở miệng, thanh âm lộ ra có chút khàn khàn, ngựa khí càng là lộ ra mấy phần thống khổ, cũng có nước mắt từ gương mặt của hắn chảy xuống. Chẳng bao lâu sau, Hắc Phong Sơn chúng yêu chồng liền thuộc Hồng Nhã cái thằng này sau cùng sung sướng, coi như chỉ cần có thể ăn uống no đủ, liền không sợ hãi. Tất nhiên, cây độc ngoại trừ. Vì vậy cái này đầu kích linh thỏ cũng coi là Hắc Phong Sơn hòa bảo, nhưng bây giờ lại thay đổi hoàn toàn kiểu dáng, đã thành một cái thích khóc yêu quái. Nhưng mà càng như vậy, chúng yêu tâm tình lại càng không xong. Mạc Phàm Tại đã trầm mặc sau nửa ngày sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết rõ, ta vẫn luôn biết rõ đấy. Trong lòng ta, bọn hắn chưa bao giờ chết đi, bởi vì là mặc kệ đi tới bao lâu xa, ta đều vĩnh viễn được nhớ kỹ tên của bọn hắn. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, chúng yêu đều nhịn không được hướng hắn nhìn đến. Thật sự là như vậy phải không? Ngay cả Hồng Nhát đều ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ giờ phút này cặp mắt của hắn có thể thấy Mạc Phàm bình thường. Tất nhiên, Mạc Phàm vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, chợt đỏ hướng mắt, trầm giọng nói, cái chết của bọn hắn, ta đồng dạng rất khó chịu, trong lòng cũng không so với các ngươi bất luận cái gì nhất yêu nhẹ nhõm, dù sao các ngươi đều là ta mang ra ngoài. Nhưng ta bây giờ không còn là ngày xưa Hắc Phong Sơn yêu vương, mà là toàn bộ yêu tộc đế quân, ta cũng cần là toàn bộ yêu tộc chịu trách nhiệm. Vì vậy cái này đã định trước để cho ta không thể như các ngươi bình thường đem trong nội tâm thống khổ biểu lộ ra, bởi vì là bây giờ toàn bộ yêu tộc đều tại xem ta. Lai Bảo, đại ca, đế quân, chúng yêu nghe vậy đều là chi động cho, ngay cả Hồng Nhã cũng nhịn không được trầm mặt lại. Trên thực tế thật sự của bọn hắn đối với Mạc Phàm rất có một ít câu oán hận, cảm thấy tại đây trận trong chiến tranh, Mạc Phàm không có chiếu cố tốt những cái kia minh đệ đã chết, có thể đi qua Mạc Phàm như thế vừa nói, bọn hắn mới cuối cùng thoải mái. Đúng vậy à, Lai Bảo sớm đã không còn là ngày xưa chính là cái kia cùng bọn họ chơi đùa đùa giỡn tiểu cóc, mà là gánh vác toàn bộ yêu tộc vinh nhục hưng suy như thế gánh nặng yêu đế. Nếu như Mạc Phàm tại đây trận trong chiến tranh đối với bọn họ những thứ này lao huynh đệ đặc biệt chiếu cố, cái kia lại đem sẽ có bao nhiêu mặt khác yêu tu chết đi. Hơn nữa Mạc Phàm cũng không phải là không có ra tay, hắn đã dốc hết toàn lực, thậm chí nhiều lần đều thiếu chút nữa để cho bọn họ lầm lấy vì mình kinh chết đi. Như vậy đế quân còn chưa đủ được không nào? Bọn hắn những thứ này lao huynh đệ lại ở đâu có tư cách nói cái gì câu oán hận? Gặp chúng yêu đã trầm mặc, Mạc Phàm trực tiếp ngồi xuống, đồng thời nhẹ lời nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ là làm sao chết ta. Đối với chúng yêu chết, Mạc Phàm biết được cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là tận mắt nhìn thấy qua đại lực tử vong. Tốt. Hồng Nhã gật gật đầu, sau đó cùng chúng yêu cùng nhau tại Mạc Phàm bên người ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật nửa năm trước trận kia trong chiến tranh từng cái huynh đệ tao ngộ. Trong đó bị chết sau cùng là Lừng Lây đem thuộc Bạch Tượng cùng đại lực, bọn họ đều là cứu nhà mình huynh đệ mà chết. Bị chết không minh bạch chính là đại giác, bởi vì là không có người thấy hắn là như thế nào chết, đem phát hiện hắn thời gian cũng chỉ có nửa cái rách dưới đầu. Bị chết sau cùng làm cho người động dung chính là Đại Đầu, Bạch Long, Hắc Tầm Tam Yêu, trong đó Đại Đầu là cứu Phương Như mà chết, Bạch Long cùng Hắc Tầm trước khi chết cách xa nhau chưa đủ hơn một trượng, bọn hắn lẫn nhau đưa tay ra, nhưng lại cũng không va chạm vào lẫn nhau. Tất nhiên, những thứ này đều là Mạc Phàm chỗ quen thuộc yêu, cũng có không thiếu hắn chưa quen thuộc, nhưng là chúng yêu chỗ quen thuộc yêu, tử vong của bọn hắn cũng là khiến Mạc Phàm là chỉ độc cho. Trong đó khiến Mạc Phàm cảm thấy tiếc hận cũng không có thiếu quen thuộc đại yêu, thí dụ như Phong Lôi Sơn Bằng Ma Vương vợ chồng, Bạch Vũ Sơn Bạch Lộc lão tổ, Hỏa Vân Động Kim Giác yêu vương, Bạch Thánh Sơn Chu Hàm Thiên, Vi Thạch, Ma La vân vân. Quá nhiều quen thuộc yêu tử đi. Trọn vẹn đến chưa thời gian, Mạc Phàm đều tại nghe chúng yêu giảng thuật những cái kia yêu tu anh dũng cùng lừng lẫy, cuối cùng nhất khi tất cả yêu đều nói sau khi, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không bị quên đi, ta đã cùng Nhân Hoàng đã đặt thành ước định, ở nơi này mấy ngày trong sẽ tại đây thiết khung quan ở trong thành lập lên một tòa anh hùng trùng, đến lúc đó tất cả hy sinh anh hùng đều lưu danh ở trên. Đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu đại lục chúng sinh đều ghi khắc bọn hắn, thế nhân cũng sẽ không quên bọn hắn. Tuy rằng anh hùng chủng đại biểu không được cái gì, nhưng ít ra chứng minh bọn hắn đã từng là cái thế giới này mà nỗ lực qua, là chúng sinh tương lai mà anh dũng chiến đấu hăng hái qua. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Chúng yêu nghe vậy đều tâm tình cực kỳ vui mừng, bọn hắn không có tham dự trước dị đại lục hành trình, tự nhiên có trời mới biết anh hùng chủng một chuyện. Bọn hắn sợ nhất đúng là từng đã là những huynh đệ kia tại trả giá sinh mệnh sau khi, cuối cùng nhất cái gì đều không để lại, ngay cả tên cũng sẽ bị quên lãng. Bất quá giờ phút này nghe Mạc Phàm như thế vừa nói, trong lòng uất khí ngược lại là tản đi không ít. Tuy rằng đó cũng không phải kết quả tốt nhất, nhưng mà đây đối với tại những cái kia chết đi những anh hùng mà nói đã được xưng tụng là lớn lao vinh quang rồi, tất nhiên đây cũng là bọn hắn nên được. Kế tiếp Mạc Phàm tự mình ra tay là chúng yêu chữa thương. Vừa mới lại để cho chúng yêu uống xong tự nhiên không phải cái gì tự thủy, mà là nguyên dịch, bất quá lấy chúng yêu tu vi một lát thực sự khó có thể đem nguyên dịch luyện hóa. Vì vậy Mạc Phàm giờ phút này tự mình ra tay, thay bọn hắn luyện hóa nguyên dịch, bồi dưỡng thương thế. Theo hắn ra tay, chúng yêu thể bên trong nguyên dịch rất nhanh đã bị luyện hóa không còn, không chỉ có đem chúng yêu thương thế trị hết, càng là làm cho bọn họ tu vi đều được đã đến tăng trưởng. Trong đó, cha cha cánh tay đứt lại lần nữa sinh trưởng đi ra, tu vi vừa từ tổ cảnh sơ kỳ một lần nữa khôi phục được tổ cảnh hậu kỳ trình độ. Mặt khác mấy yêu cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã có đề thăng. Bất quá đề thăng lớn nhất đem thuộc chư tiên sinh. Mạc Phàm đối với chư tiên sinh thể nội cái kia tràn đầy ma khí rất là kinh ngạc, đi qua hỏi thăm sau khi mới biết được là ở nửa năm trước trong chiến tranh dẫn đến, Lúc ấy chư tiên sinh là cứu Hắc Phong Sơn yêu, đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hắn trị hết thần thông tên là Tham Thi muốn ngưng kết ra thêm nữa trị hết quan cầu, liền cần phải thôn phệ thêm nữa thi thể. Bởi vậy ở đằng kia một trận chiến trong, hắn hóa thân ăn heo ma thú, không biết cắn nuốt bao nhiêu ma tộc thi hải, tự nhiên vừa cứu chữa không ít yêu. Nhưng là bởi vậy, làm hắn thể nội sinh sôi ra tràn đầy ma khí. Sau đến thậm chí có nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa gặp ma khí cắn trả, bị đồng hóa là ma tộc. Chờ đại chiến chấm dứt sau, hay vẫn là từ mấy vị thánh cảnh cường giả liên thủ mới đưa trong cơ thể hắn ma khí tạm thời trấn áp phong ấn lấy, lúc này mới không có ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng là chỉ là tạm thời phong trấn, lấy mấy vị thánh cảnh cường giả tu vi cũng không có biện pháp đem những ma khí kia bức cách trừ tiên sinh thể nội, bởi vì là đi qua ma khí chính là trường kỳ ăn mòn, trừ tiên sinh hầu như có nửa người đều sớm đã ma hóa. Trên thực tế trừ tiên sinh đã làm tốt tử vong chuẩn bị, hắn đối với chúng yêu đã từng nói qua, một khi hắn hoàn toàn ma hóa, liền lại để cho chúng yêu không lưu tình chút nào đưa hắn chém giết. Hắn không hy vọng bản thân sau này triệt để luân là ma tộc một thành viên, càng không hy vọng bản thân ma hóa sau xúc phạm tới bên người các huynh đệ. Cũng may Mạc Phàm sớm đã đối với ma khí đã có đầy đủ xâm nhập rất hiểu rõ, tại sự giúp đỡ của hắn, trực tiếp lại để cho chư tiên sinh trong người ngưng tụ ra một quả ma tinh, khiến chư tiên sinh chính thức bước chân vào yêu ma song tu chi lộ. Chương 1555, đế quân không thay đổi, lập anh hùng chủng. Chương 1555, đế quân không thay đổi, lập anh hùng chủng. Đem chư tiên sinh thể nội ma tinh thành công ngưng tụ sau khi, trong cơ thể hắn những ma khí kia tựa như đã tìm được thuộc về chỗ, nhao nhao chui vào ma tinh bên trong. Điều này làm cho chư tiên sinh trên mình ma khí lập tức liền tản đi rồi, coi như chưa bao giờ bị ma khí ăn mòn qua bình thường. Sau khi Mạc Phàm hướng chi đem ngưng kết ma khí chiến giáp bí pháp truyền thụ cho chư tiên sinh, lúc này mới xông lên rất nhỏ cười nói, sau này ngươi chính là yêu ma song tu, có ma tinh tồn tại, sau này nếu là gặp lại ma tộc thi thể, ngươi có thể không hề cố kỵ thôn vệ, chỉ để đem ma tộc thi thể làm được lợi ích thay đổi rất lớn. Đa tạ đế quân tương trợ. Nếu không đế quân trợ giúp ta ngưng tụ ma tinh, ta lại ở đâu có thể có này tạo hóa. Chư tiên sinh mừng rỡ muôn phần, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm chẳng những có thể đủ làm cho mình hóa hiểm là gì, ngược lại còn ban cho bản thân nhất cái cọc thiên đại tạo hóa. Chính như Mạc Phàm nói, đã có cái này ma tinh, cái kia ma tộc với hắn mà nói thật sự hoàn toàn thuộc về hoàn mỹ tu hành tài nguyên. Ma tộc thi hải khả lấy bị hắn thôn vệ phân giải hóa, đem huyết khí chi lực hóa thành trị hết chi lực, đồng thời còn có thể để thăng bản thân tu vi, mà thể nội những cái kia khiến cựu châu tu sĩ tránh không kịp ma khí càng là thành là hắn trở nên càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Cái này làm sao có thể lại để cho hắn không hưng phấn? Nghe được hai yêu đối thoại, mặt khác mấy yêu cũng là hâm mộ được không được. Huyền Mập Mạp lúc này liền la hét lại để cho Mạc Phàm thay hắn cũng ở đây thể nội ngưng kết ra một quả ma tinh. Nhưng mà Mạc Phàm nhưng là lắc đầu, nói ra, muốn ngưng tụ ma tinh, trước hết lại để cho vô tận ma khí nhập vào cơ thể mới được. Nhưng mà ma khí càng nhiều, vô cùng có khả năng sẽ ở thời gian cực ngắn trong đem ngươi hoàn toàn ma hóa. Đến lúc đó đừng nói ngưng kết ma tinh rồi, rất có thể ngươi ngay cả mình ý thức tự chủ đều không có. Chư tiên sinh sở dĩ có thể thành công, được lợi ích tại hắn đặc thù thể phách cùng thần thông. Khi hắn thể nội tồn tại một loại đặc thù phân giải chi lực, cũng chính là cái này của lực lượng lại để cho ma khí không đến nỗi như vậy nhanh chóng đưa hắn ma hóa. Sau đến tại Nhu Nhi họ hợp lực ra tay phong trấn phía dưới, này mới khiến những cái kia dục dịch ma khí lâm vào yên lặng, chờ đến ta ra tay. Vì vậy ngươi nhất định phải nếm thử. Mạc Phàm cười mà không phải cười nhìn về phía Huyền Mập Mạp, sau giả nghe xong lời nói này sau lúc này thẳng tìm đầu. Hắn cũng không đốc, còn muốn nhiều hơn nữa sống vài năm. Trên thực tế chư tiên sinh có thể ngưng kết ma tinh thật sự là muôn phần trùng hợp, chính như Mạc Phàm nói như vậy, chủ yếu vẫn là nằm ở cái kia đặc thù thần thông. Từ có chút trình độ mà nói, chư tiên sinh Tham Thi thần thông thật cũng coi là sơ cấp bản thôn tiên thần thông. Kỳ thật Mạc Phàm còn có một câu nói không có giảng, cái kia chính là chư tiên sinh sở dĩ có thể tại đây trong vòng nửa năm tiên trì xuống, kỳ thật cũng là dựa vào thể nội chứa đựng tràn đầy trị hết chi lực đang cùng ma khí làm chống lại. Nói một cách khác, chư tiên sinh sở dĩ không có bị hoàn toàn ma hóa hết, là bởi vì là ma khí mỗi ăn mòn hắn một chút, trong cơ thể hắn trị hết chi lực liền lại sẽ đem cái kia chỗ bị ăn mòn chi địa chữa trị, như thế vòng đi vòng lại lúc này mới kiên trì tới hiện tại. Nếu không thì bình thường yêu tu căn bản là kiên trì không được. Đừng nói Huyền Mập Mạp bọn hắn những thứ này tổ cảnh yêu tu rồi, coi như là thánh cảnh yêu tu vừa gánh không được. Coi như là chính Mạc Phàm, cũng là đi qua các loại cơ duyên xảo hợp mới ngưng kết thành ma tinh. Bỏ đi chúng yêu trong lòng ý niệm sau, Mạc Phàm cuối cùng nhất nhìn về phía Hồng Nhã, mỉm cười nói, cặp mắt của ngươi có lẽ cũng có thể thấy được rồi, không thử một chút xem sao. Chúng yêu nghe vậy cũng đều mỉm cười nhìn về phía Hồng Nhã, đều thay hắn có thể gặp lại quang minh mà cảm giác sâu sắc cao hứng. Nào biết Hồng Nhã lại lắc đầu, trầm giọng nói, ta phải về đến Hắc Phong Sơn sau lại tính nhãn, bởi vì là ta hy vọng thấy cái thứ nhất yêu là Tuyết Nhi. Chúng yêu tức khắc một hồi im lặng, ngay cả Mạc Phàm đều bị gia hỏa này cho cả bó tay rồi. Ngươi, tốt ngươi con thỏ chết, thật đúng là đủ buồn nôn yêu, ngươi đây là ý định đem thẻ lưỡi ra liếm cầu tiến hành rốt cuộc. Cha cha lúc này trợn trắng mắt, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Mà thôi, theo hắn đi đi. Mạc Phàm mỉm cười, nói ra, hắn và Bạch Tuyết đã trải qua mấy chục năm tình yêu chạy cự ly dài, cũng nên nở hóa kết quả. Đối với Bạch Tuyết cùng Hồng Nhã ở giữa cảm tình, Mạc Phàm hay vẫn là hắn xem trọng. Tuy rằng nhất bắt đầu Bạch Tuyết đối với Hồng Nhã chẳng thèm ngó tới, nhưng mà đi qua Hồng Nhã cái này mấy chục năm qua nhõng nhẽo cứng rắn ầm, hai yêu giữa còn kém tầng kia mô không có bị xuyên phá rồi, cũng coi như được là tu thành chính quả. Hai yêu đều là sớm nhất đi theo Mạc Phàm, có như vậy một đoạn duyên phận, Mạc Phàm đánh trong đáy lòng là hai yêu cảm thấy cao hứng. Hắn và chúng yêu lại lao trong chốc lát hạt, bắt lấy liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Hồng Nhã lại đột nhiên mở miệng nói, "Lai Bảo, ngươi còn nhớ rõ đại lực đã từng nói mà nói sao?" Hắn nói khi hắn quê hương có một cây ngô đồng thụ, đã từng là phượng hoàng nghỉ lại địa phương, còn nói ngô đồng thụ dưới chôn lấy con khỉ nó thi hài, vì vậy hắn có lẽ trở lại quê hương đi. Mạc Phàm hơi ngẩn ra, không quay đầu lại, mà là gật đầu nói, ta tất nhiên là nhớ kỹ, vì vậy đại lực sừng châu ta vẫn luôn giữ. Nói xong, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời dần dần hiện hiện minh nguyệt, bình tĩnh nói, chờ chuyện nơi đây triệt để hiểu rõ, chúng ta liền đem đại lực đưa về quê hương, lại để cho hắn và mẫu thân của hắn dừng lại ở cùng một chỗ, dù sau đó mới là hắn một mực ngậm tưởng sự tình. Rời đi. Nói qua, Mạc Phàm khoát tay áo, bắt lấy lóe lên thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chờ Mạc Phàm sau khi rời khỏi, Hồng Nhã vừa không khỏi hơi hơi ngẩng đầu, mặt hướng minh nguyệt, nhỉ nó nói, đại lực, ngươi đã nghe chưa? Đế quân không có quên, hắn vẫn luôn nhớ kỹ sao? Chúng ta tổng nhận thức là Lai Bảo thay đổi, nhưng hắn vẫn luôn không có đổi, biến thành chỉ là chúng ta mà thôi. Lai Bảo vẫn là từng đã là cái kia Lai Bảo, mặc dù hắn thành là yêu đế, vẫn là cái kia có yêu. Đúng vậy a. Chúng ta vẫn luôn tại phỏng đoán đế quân có phải hay không thay đổi, nhưng chưa từng có nghĩ tới tự chúng ta có phải hay không thay đổi. Trước kia chúng ta cũng sẽ không hoài nghi Lai Bảo, vừa chưa bao giờ sẽ có ý nghĩ như vậy. Cha cha ở một bên thở dài một hơi, trợn ánh mắt trở nên kiên định, xông lên Hồng Nhã trầm giọng nói, con thỏ chết, đại lực chết rồi, sau này chúng ta liền muốn đem hắn cái kia một phần cầu đạo chi tâm cùng tính một lượt trên, sau đó hảo hảo sống sót. Vì vậy nhất quyết không thể bị dục vọng làm cho hôn mê ý nghĩ, thổ cảnh cũng tuyệt không phải chúng ta điểm cuối. Nếu như muốn sau này tiếp tục leo đeo theo sau hắn tại lão đại trái phải, sẽ phải cố gắng gấp bội tu hành mới được. Yên tâm đi, chờ đem Bạch Tuyết ôm trở về động phủ sau, ta sẽ thấy cũng không có cái gì chấp nhận rồi, thậm chí ta có cảm giác nói không chính xác lần này trở về có thể đột phá thánh cảnh cũng không nhất định. Hồng Nhã nói qua, sau đó nhìn về phía cha cha, cười hát hát nói, vì vậy có lẽ cố gắng gấp bội chính là ngươi, mà không phải là thỏ ra ta. Đồ chó hoang, ngươi bây giờ càng ngày càng lấy đánh cho. Thật vất vả áp ngươi một đầu, thỏ ra ta tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Hai yêu rất nhanh liền dương cung bạt kiếm đứng lên, thấy được còn lại mấy yêu thẳng lắc đầu. Mạc Phàm tự nhiên không biết hai yêu ý tưởng. Hắn ở đây rời khỏi sau khi liền lại đã tìm được Bưu Nhị các loại yêu, lại phát hiện hắn giờ phút này đang cùng Báo Tử Đầu dừng lại ở cùng một chỗ, đồng thời còn có lệnh Mạc Phàm cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn Thi đạo nhân. Thi đạo nhân đã từng thi âm tông đệ tử thân truyền, Hắc Phong Sơn chọn Vân Tổ bốn người tổ trưởng, Mạc Phàm đều cơ hồ mau đem hắn cho quên lắng rồi, không nghĩ tới gia hỏa này rõ ràng còn sống. Thấy Mạc Phàm, Thi đạo nhân tự nhiên vừa rất là tâm thần bất định, bất quá Mạc Phàm cũng không lại phạt hắn đi chọn phần, bởi vì là hắn từ Báo Tử Đầu miệng chúng phải phân giải đến ngày xưa chọn Vân Tổ bốn người vừa tham dự lần này bắt lúc đầu cuộc chiến. Bất quá mặt khác ba cái lao ra hỏa vận khí kém ta, toàn bộ chết trận, cũng chỉ có cái này Thi đạo nhân còn sống. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm khái đồng thời vừa vui lòng tán hưởng, lúc này liền miễn đi Thi đạo nhân chọn phân việc, cái này tất nhiên là lại để cho Thi đạo nhân mang ơn, lập tức cho thấy trung tâm, nguyện ý vĩnh sinh đi theo tại đế quân trái phải. Đối với Thi đạo nhân trong lòng tính toán, Mạc Phàm tất nhiên là rõ ràng, bất quá thực sự không có cự tuyệt. Nhiều Thi đạo nhân đối với hắn cùng toàn bộ yêu tộc mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng, Thiết Khung Quan ở trong cuối cùng dựng nên nổi lên một tòa cực lớn anh hùng trùng. Một ngày này đang tại Huyền Minh Động Thiên ở trong đại chiến hai đại yêu nữ, Mạc Phàm đột nhiên có chỗ cảm ứng, lúc này cùng Vân Du, yêu yêu hai nữ huyết chiến, toàn thân nguyên lực lưu chuyển, trên mình đại hãn lúc này tản đi, lúc này mới mang theo hai nữ đã đi ra Huyền Minh Động Thiên. Chương 1556, Võ Thánh Cầu Kiến, Hoài Niệm Đại Hội. Chương 1556, Võ Thánh Cầu Kiến, Hoài Niệm Đại Hội. Mạc Phàm mang theo Vân Du và yêu yêu hai nữ xuất hiện ở phủ đệ, bắt lấy liền nghe được ngoài cửa anh quái thanh âm truyền đến. Phụ thân, Đại Tần Võ Thánh Cầu Kiến. Mạc Phàm theo tay vung lên, cửa phòng đóng chặt tức khắc bị mở ra, lúc này mới thấy Thanh Nhi quanh chân tại cửa ra vào, mà hơn một trượng bên ngoài thì là vẻ mặt phiền muộn anh quái cùng thần sắc lạnh nhạt Đại Tần Võ Thánh Khương Quan Nhạc. Phụ thân. Gặp cửa phòng mở ra, anh quái tức khắc vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà xông lên Mạc Phàm phất phất tay, bất quá rất nhanh ánh mắt liền đã rơi vào Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu hai nữ trên mình, kinh ngạc nói, mẫu thân làm sao cũng ở nơi đây? Khục khục. Phụ thân tìm ngươi mẫu thân có chút việc. Mạc Phàm lúc này ho khan hai tiếng, Bạch Yêu Yêu nghe vậy tức khắc hạ bay hai gò má, tăng thêm trên mặt như cũng không có hoàn toàn rút đi ửng hồng, thật đúng cực kỳ giống một đóa tiểu diễm đóa hoa. Ngay tại mấy ngày trước, Mạc Phàm tiến vào Huyền Minh Động Thiên tự mình là hai nữ chữa thương, tự nhiên tránh không được ra thịt ở giữa đụng vào, cũng liền ở đằng kia lúc Vân Nhu lại chủ động hướng Mạc Phàm tiến cử Bạch Yêu Yêu, tuyên bố cùng với Bạch Yêu Yêu làm một đôi chính thức tỉ muội. Nguyên bản Mạc Phàm cùng Bạch Yêu Yêu giữa thì có như vậy một chút tình cảm, bây giờ lại có Vân Nhu chủ động tiến cử, hắn tự nhiên không hề khách khí, Bạch Yêu Yêu vừa buông xuống trong lòng ngượng ngùng. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm cho Bạch Yêu Yêu khoảng cách gần đã đến một lần chữa thương, Vân Nhu không chê chuyện lớn lại vẫn tại chỗ chỉ điểm đứng lên, cuối cùng nhất tự nhiên mà vậy diễn biến ra một trận đại chiến. Trải qua hơn ngày đánh nhau kịch liệt, tam yêu giữa từ lâu nước sữa hòa nhau, triệt để buông xuống trong lòng một ít thành kiến cùng ngăn cách, chính thức thân như một nhà. Anh quái nghe Mạc Phàm như thế vừa nói, nhãn châu xoay động, liền xông lên Bạch Yêu Yêu cười hắc hắc, sau đó lại lấy tay chỉ hướng cửa ra vào đứng dậy Thanh Nhi, sau đó xông lên Mạc Phàm tức giận mà cáo chẳng nói, phụ thân, Thanh Dị vừa mới không cho ta vào tìm ngươi, còn nói không có ngươi cho phép ai cũng không cho phép tự tiện xông vào gian phòng của ngươi. A, Mạc Phàm nghe vậy trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía Thanh Nhi, tán dương nói, Thanh Nhi, làm được rất tốt. Những thứ này đều là Thanh Nhi nên làm. Thanh Nhi xông lên Mạc Phàm sáng lạ cười cười, bắt lấy có chút ú và nói, ca ca yên tâm, chỉ cần có Thanh Nhi tại, ai cũng không thể quấy nhiễu ngươi. Thanh Nhi lời này vừa nói ra, Mạc Phàm trong nháy mắt bó tay rồi. Ngay cả Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu cũng đều nhịn không được hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Thanh Nhi con mắt. Bởi vì là họ cảm thấy Thanh Nhi đây là câu nói có hàm ý khác, bất quá chỉ như vậy Bưu Hãn nói tự nhiên làm cho các nàng rất khó đính đến trụ, trong lòng càng là gọi thẳng. Thanh Nhi nha đầu kia cũng quá Bưu Hãn ta, đang tại tiểu hài tử trước mặt làm sao cái gì lời nói cũng dám nói ra miệng. Phụ thân, ngươi không giúp ta nói Thanh gì sao? Ta mà là ngươi nhi tử. Gặp Mạc Phàm chẳng những không có răn dạy Thanh gì ngược lại còn khen đẹp nàng, anh quái lúc này vẻ mặt bất mãn. Việc này ngươi Thanh Nhi không sai, bởi vì là phụ thân làm cho nàng thủ tại chỗ này. Mạc Phàm tức giận trừng mắt nhìn anh quái một cái, chợt nhìn về phía hậu phương có chút lúng túng Khương Quan Nhạc, mở miệng nói, không nghĩ tới Khương Võ Thánh như thế mau trở về đã đến. Khô khủng. Khương Quan Nhạc gặp qua yêu đế bệ hạ, đế quân gọi thẳng ta danh là được. Khương Quan Nhạc ho khan hai tiếng, bắt lấy vẻ mặt cung kính xông lên Mạc Phàm thi lễ một cái. Hắn bây giờ đã biết rõ Mạc Phàm bị diệt ma tộc một chuyện, bây giờ toàn bộ Cửu Châu chúng tu sĩ cũng biết yêu đế Mạc Phàm đại danh, tôn điên là Cửu Châu thiên hạ đệ nhất cường giả. Tại vị này yêu đế trước mặt, hắn ở đâu còn dám tự xưng cái gì võ thánh, cái kia lộ ra cũng quá tự đại. Mạc Phàm mỉm cười, cũng không tại việc này lên cùng Khương Quan Nhạc tranh luận, mà là hỏi, tướng quân lần này tới tìm ta, là nhận nhân hoàng nhờ và sao? Đế quân minh giám sát, nhân hoàng để cho ta tới nói với đế quân, bây giờ cái kia anh hùng chủng đã thành lập hoàn thiện, vì vậy để cho ta hỏi một chút đế quân khi nào có rảnh, có thể tổ chức một lần hoài niệm anh hùng đại hội. Khương Quan Nhạc nói ra. A, Mạc Phàm nghe vậy, lúc này thần niệm quét qua, rất nhanh liền phát hiện tại thiết khung quan bên trong trung tâm quả nhiên xuất hiện một tòa cực lớn anh hùng trùng, hơn nữa tại anh hùng trùng chung quanh đã là bóng người ảo lạ rồi. Mạc huynh, đã xuất quan, vậy tới đây đi. Bây giờ đều đang đợi ngươi. Đế Tần thanh âm tức khắc truyền vào Mạc Phàm trong tai, hắn lúc này truyền âm đáp lại nói, tốt. Ngay sau đó Mạc Phàm thu hồi thần niệm, xông lên Khương Quan Nhạc nói, ta đã biết, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Nói qua, hắn liền tay áo vung lên, cuồn cuộn nguyên lực cuốn ra, đem mấy tu mang theo liền bay đi trong thành. Đúng rồi, tam giới hòa thượng như thế nào rồi hả? Mạc Phàm đột nhiên hỏi. Hắn muốn là lại để cho tam giới hòa thượng mang theo Tây Mạc cái kia quần Phật tu đi theo Đại Tần cùng nhau đi tới Bắc lúc đầu chiến trường chống cự ma tộc, có thể kế hoạch cuối cùng là không đổi kịp biến hóa, ở đằng kia quần Phật tu còn chưa đến thần bức lúc, hắn cũng đã đem ma tộc làm loạn cho dẹp loạn rồi. Bất quá tam giới hòa thượng cuối cùng là giết chết tức bà thủ phạm chi nhất, vì vậy Mạc Phàm vẫn còn cân nhắc nên xử trí như thế nào tam giới hòa thượng. Khương Mỗi trở lại thiết khung quan sau, liền đem gặp đế quân sự tình nói cho nhân hoàng, nhân hoàng lại để cho cái kia quần Phật tu lưu tại thiết khung quan, nói là Phật tu am hiểu nhất vãng sinh chú, có thể trợ vong hồn siêu độ, lúc này đây anh hùng trùng thành lập, liền lại để cho cái kia quần Phật sửa tốt siêu độ chúng anh hùng một phen. Chờ nơi đây sự tình rồi, hắn liền đem cái này quần Phật tu giáng chức đi Bắc lúc đầu cái kia mảnh vùng đất lạnh giá, để cho bọn họ lấy Phật môn lực lượng độ hóa Bắc lúc đầu còn sót lại ma khí, tranh thủ lại để cho cái kia mảnh máu chảy chi địa một lần nữa hóa là một mảnh tỉnh thổ. Khương Quan Nhạc trả lời, như thế cũng tốt, nhân hoàng thật đúng là nhìn xa trông rộng. Mạc Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đã rơi vào thiết khung quan trung tâm anh hùng trùng trước. Yêu đế đến rồi. Bái kiến yêu đế. Bái kiến Thanh Liên yêu hầu. Chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao cao giọng hò hét, cùng kính hành lễ. Đi qua ma tộc cuộc chiến sau, không chỉ là yêu tộc rồi, hầu như toàn bộ Cửu Châu tu sĩ đều đối với Mạc Phàm vị này yêu đế thập phần kính ngưỡng, thậm chí sùng bái. Khi bọn hắn xem ra một trận chiến này sở dĩ có thể thắng, tất cả đều là Mạc Phàm mà sáng tạo kỳ tích. Vì vậy giờ phút này Mạc Phàm đối với toàn bộ Cửu Châu chúng sinh mà nói sớm đã ném đi rồi yêu áo ngoài, thậm chí thành là nhân gian chân thánh. Vì vậy mặc dù là đối với yêu tộc ôm lấy địch ý nhân tộc, tại lúc này vừa lấy xuống thành kiến, thậm chí khi bọn hắn trong lòng yêu đế Mạc Phàm địa vị còn muốn tại nhân hoàng đế tần phía trên. Giờ phút này gặp Mạc Phàm đã đến, chúng tu sĩ tự nhiên hưng phấn như điên. Mọi người khỏe, ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm huyền phù tại anh hùng chủ trước, đưa mắt nhìn chúng quanh giống như biển người giống như vô tận tu sĩ, sau đó chậm rãi giơ lên nắm tay phải, bắt lấy họ hét nói, một trận chiến này, chúng ta thắng. Đúng là bởi vì là có mọi người nỗ lực cùng không sợ hy sinh dũng khí, mới đánh bại những cái kia nhìn như không thể chiến thắng tà ác ma tộc. Ta là mọi người cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hoa, Mạc Phàm lần này nói vừa ra khỏi miệng, cả tòa vùng sát cổng thành bên trong Cửu Châu liên quân đều là chi hoa như thế cùng sôi trào, nhao nhao trong miệng hô to đế quân hoặc yêu đế vẻ mặt của nhiệt. Một màn này thấy được đại tần những cái này cao quan môn không khỏi hơi hơi nhíu mày, mặc dù hắn đám có dự đoán qua Mạc Phàm lực ảnh hưởng, nhưng mà giờ phút này nhưng vẫn là bị thật sâu chấn kinh rồi. Bất quá khi bọn hắn thấy nhà mình nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh sau khi, vừa nhao nhao bình tĩnh lại. Chương 1557, công đức lại đến, vạn trượng kim long. Chương 1557, công đức lại đến, vạn trượng kim long. Mạc Phàm đài lên hai tay hơi hơi hướng phía dưới để ép áp, như biển triều giống như kịch liệt thanh âm trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Thành như mọi người chứng kiến, tại đây một trận chiến ở trong không chỉ là chúng ta tại toàn lực ứng phó chiến đấu, còn có những cái kia từng cùng chúng ta kể vai chiến đấu qua những anh hùng. Cũng chính là bọn họ hy sinh mới sáng tạo ra ta Cửu Châu bất bại thần thoại. Nếu như đem ma tộc chi họa so sánh vô tận hắc ám, vậy bọn họ chính là một chiếc chén nhỏ thiêu đốt ánh nến. Cũng chính là bọn hắn lấy nhiên tiêu sinh mệnh là một cái giá lớn, mới cuối cùng chiếu sáng chúng ta cùng với toàn bộ Cửu Châu chúng khi còn sống làm được lộ. Cho nên đối với tại những thứ này anh hùng chúng ta không có khả năng quên. Còn muốn để cho bọn họ tên vĩnh viễn mà khắc lục tại Cửu Châu phía trên. Yêu đế nói đúng. Anh hùng không có khả năng bị di vong. Đúng vậy à, bọn họ là chiếu sáng hắc ám anh đến, dù cho đã minh diệt, nhưng mà đúng là hắn đám quang chiếu diệu lấy chúng ta tương lai lộ. Đối với chúng ta mà nói, bọn họ là dắt tay kể vai sát cánh chiến hữu. đối với toàn bộ Cửu Châu tương lai chúng sinh mà nói, bọn họ là xua tán hắc ám tiên phong. Xin cho chỗ này anh hùng trùng thành là Cửu Châu đại địa vĩnh hằng tiêu ký đi. Trong lúc nhất thời, vô tận tu sĩ tại hò hét cùng hô to, Mạc Phàm mà nói đâm chọt lòng của bọn hắn khảm trong. Tuy rằng lúc này đây chết không phải là bọn hắn, nhưng mà tiếp theo, thậm chí hạ hạ thứ đâu. Không có người muốn không minh bạch chết đi, càng không có người hy vọng tại chính mình sau khi chết bị thế nhân chỗ quên đi. Vì vậy bọn họ hò hét cùng hô to đã là đối với những cái kia chết đi anh hùng bảo vệ, cũng là vì chính mình tương lai bảo vệ. Yêu đến nói không sai, anh hùng không có khả năng bị di vong, vì vậy từ hôm nay trở đi, chỗ này anh hùng chủng đem vĩnh viễn mà đứng ở này vùng sắt cổng thành bên trong. Tương lai vô luận là người nào, nếu là dám đối với anh hùng chủng bất kính, thiên hạ chúng sinh cộng giết chi. Nhân hoàng đế Tần bay đến Mạc Phàm bên người, trầm giọng mở miệng, bắt lấy liền lại để cho chúng tu sĩ hoài niệm chết trận anh hùng. Mạc Phàm bên người Vân Nhu tiện tay nhất đài, trong tay tức khắc nổi lên thổi phồng hoa tươi, đem chi giao cho Mạc Phàm. Mạc Phàm xông lên nàng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi tiến lên đem cái tiên ngân hoa tươi đặt ở anh hùng chủng trước dưới tấm địa đá, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên tấm bia đá hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ tên, đã có nhân tộc văn tự, cũng có yêu tộc văn tự, hiện đầy toàn bộ thạch bia. Thạch bia cao đến ngàn trượng, mà lại còn không dừng lại nhất khối, mà là có trọn vẹn cửu khối. Cửu khối ngàn trượng thạch bia hợp thành to như vậy anh hùng chủng, đồng thời vừa hiện đầy anh hùng tên. Trừ lần đó ra, tại dưới tấm bia đá còn có các loại hủy diệt pháp khí cùng chiến giáp, cũng có không thiếu yêu tu bộ phận chất xương thể. Những thứ này đều là những anh hùng là Cửu Châu hy sinh qua chứng kiến. Mạc Phàm đứng ở giường bia trước thật lâu, cuối cùng nhất mới lui về lô đỉnh chỗ, đem hương nến cắm vào trong đó, lúc này mới lui ra. Bốn phía đồng dạng có vô số Cửu Châu liên quân dâng lên bản thân lễ vật cùng hương nến, nhao nhao tại rừng bia trước hoài niệm hồi lâu. Toàn bộ hoài niệm đại hội trọn vẹn đã tiến hành một cái tháng, trong lúc này càng có vô số Phật tu phản âm hưởng thông anh hùng chủng, là anh hùng vong hồn siêu độ. Tất nhiên, làm là tu sĩ, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, căn bản cũng không có cái gì vong hồn, đánh với ma tộc một trận quá mức tăng gốc, một khi thân tử đạo tiêu, thường thường chính là hồn phi phách tán kết cục. Cái gọi là siêu độ bất quá là một loại hình thức mà thôi. Nhưng đối với toàn bộ Cửu Châu liên quân mà nói đây là cần phải một loại hình thức, được xưng tụng là tinh thần cứu rỗi. Cũng liền tại hoài niệm đại hội chấm dứt đồng thời, bầu trời ở trong đột nhiên vang lên từng trận dễ nghe thanh nhạc, cả kinh người quần nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đã thấy có hào quang từ vòm trời biển mây phổ chiếu hạ xuống, vô số kim sắc thủy thú ngưng tụ ở trên trời nhảy múa, càng có tràn đầy tử khí diễn sinh mà ra, trực tiếp bao lại cả tòa thiết không quan. Đây là trời ban điểm lành, có thiên địa công đức sinh sôi, tuyệt đại tạo hóa. Người quần ở bên trong, tam giới thánh tăng vẻ mặt động dung, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại bắt đầu nếm thử hấp thu cái này khó được thiên địa công đức. Kết quả lại phát hiện vô luận bản thân làm sao hút cũng khó khăn lấy hút vào nửa điểm. Cuối cùng đến rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, chấm chờ đợi ngày này vừa đợi đã lâu, Cửu Châu Thiên Đạo coi như có chút lương tâm. Một bên Đế Tần vừa triển lộ nét mặt tươi cười, hắn sở dĩ lại để cho Cửu Châu liên quân ngưng lại tại thiết không quan, chính là trước mắt một màn này. Thân là nhân hoàng, hắn biết rõ đại kiếp sau khi chính là đại tạo hóa. Cửu Châu liên quân là Cửu Châu thiên địa mà chiến, tử thương vô số, khoản này sổ sách tuy rằng tính tại ma tộc trên đầu, lại cần phải Cửu Châu Thiên Đạo đến mua thiện. Nếu như không có Cửu Châu liên quân hung hãn không sợ chết tử chiến, ma tộc chỉ sợ sớm đã huyết đồ Cửu Châu, đến lúc đó Cửu Châu khí vận trừ khử, Cửu Châu Thiên Đạo vừa tất nhiên là sẽ tiêu vong. Cho nên giờ phút này cũng coi như được là Cửu Châu Thiên Đạo một loại hồi quỹ. Thiên địa công đức là thế gian đại tạo hóa, mọi người còn không trầm xuống tâm đến như vậy ngồi xuống, hấp thu công đức chi lực để đột phá hiện hữu cảnh giới, còn đợi khi nào? Đế Tần thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ thiết không quan, này mới khiến vô số sở không được ý nghĩ Cửu Châu liên quân nhao nhao ngay tại chỗ khoanh chân nhập định, nắm chắc cái này khó được tạo hóa. Cái này cùng một chỗ sẽ không được không đề cập tới Hắc Phong Sơn cái kia hơn một vạn yêu tu, bọn họ là trước hết nhất kịp phản ứng, nguyên bản còn có một chút yêu tu đang cùng người bên cạnh tộc tu sĩ hưng phấn bàn về cái gì, đem thiên địa công đức hiện hiện sau khi, hắn liền lập tức quanh chân nhập định, bắt đầu tu hành, điều này làm cho bên cạnh hắn những này nhân tộc tu sĩ nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này bọn hắn tại biết được chân tướng sau, không khỏi tại trong lòng thầm mắng. Rất nhanh, toàn bộ thiết khung quan Cửu Châu tu sĩ liền nhao nhao đắm chìm tại thiên địa công đức bên trong nhập định tu hành. Những thứ này công đức chi lực tuy nhiều, nhưng mà bình quân đến mỗi người trên mình cũng quá thiếu đi. Chúng ta những thứ này đẳng cấp cao tu sĩ cũng không cùng bọn hắn đoạn. Đế Tần chậm rãi mở miệng, khiến Mạc Phàm vừa đồng ý gật gật đầu, có thể tiếp theo trong nháy mắt liền lại nghe Đế Tần nói ra, đi thôi. Đem nơi đây giao cho bọn họ, chúng ta đi ngọn nguồn tu hành. Chỗ đó mới là vận mệnh của chúng ta chi địa. Nói xong, hắn trực tiếp bay thẳng tiêu dựng lên. Đỗ Phàm Trần, Khương Quan Nhạc hai vị hóa thần kỳ tu sĩ thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu phóng lên trời. Mạc Phàm im lặng, bắt lấy liền xông lên bên người chúng tu sĩ nói ra, thánh cảnh tu sĩ đều đi theo bản đế đến. Trong lúc nhất thời, mấy đạo quang trụ xông lên trời. Chờ đi vào tử sắc biển mây phía trên, Mạc Phàm tức khắc phát hiện ở chỗ này quả nhiên có một chỗ vết nứt không gian, mà cái kia mênh mông thiên địa công đức đúng là từ cái kia trong cái khe chạy tản ra mà ra. Đại Tần ba vị hóa thần tu sĩ xung trận ngựa lên trước, trực tiếp bay vào trong đó. Bắt lấy Mạc Phàm vừa mang theo yêu tộc chúng thánh cùng với Phương Vân Tiên bay vào khe hở. Đây cũng không phải là Mạc Phàm lần thứ nhất tiến vào như vậy tràn ngập thiên địa công đức dị không gian, vì vậy hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc, tiến vào sau khi liền lại để cho chúng tu sĩ tranh thủ thời gian tu hành. Rất nhanh, tất cả hóa thần, thánh cảnh cường giả riêng phần mình tìm một nơi bắt đầu tu hành. Mà Mạc Phàm tại gặp chúng tu sĩ đều đắm chìm tu hành ở trong sau, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, thế ra không gian chi lực, bắt đầu phân tích nơi này dị không gian. Quả nhiên, đem không gian chi lực trải rộng hắn hai mắt sau khi, hắn nhìn đã đến bất đồng cảnh tượng. Tại đây chỗ dị không gian bên cạnh, còn có một cái càng lớn dị không gian, ở trong đó có vô tận kim sắc điểm lành cùng tử khí, lại còn một đầu cực lớn vô cùng kim long. Nhưng mà Mạc Phàm lại thấy rõ đích, cái này kim long cũng không phải là thật thể, mà là vô tận kim sắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì dị thú? Mạc Phàm trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, cái kia kim long ít nhất cũng có 10 vạn trượng chi lớn, quả thực có vài phần làm cho người ta sợ hãi, mà lại giờ phút này đang tại cái kia mảnh dị không gian ở trong ngủ say. Mạc Phàm do dự liên tục, cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Hắn lúc này thúc dục nguyên lực, đem bên người ba nữ tất cả đều vòng quanh, sau đó không gian chi lực phát động, trực tiếp vượt qua không gian, trong nháy mắt liền đã tới kim long chỗ dị không gian. Chương 1558, Thiên đạo hán thiện, tan vỡ Phật tu. Chương 1558, Thiên đạo hán thiện, tan vỡ Phật tu. Nơi này là thật nồng đậm thiên địa công đức, nơi đây công đức chi lực so với vừa mới còn muốn nồng đậm nhiều lắm, hầu như mau ngưng kết thành dịch. Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu hai nữ lúc này liền chấn kinh rồi. Mà Thanh Nhi thì là vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu cái kia mênh mông kim sắc biển mây, không biết đang nhìn cái gì. Ta làm sao biết nó, bất quá nơi đây rất có thể là toàn bộ Cửu Châu khí vận mà nguồn. Mạc Phàm nết miệng cười cười, sau đó xông lên ba nữ nói ra, các ngươi nói nhỏ thôi, nơi này chính là có một cự vật, nếu là đem bừng tỉnh có thể đã phiền toái. Mạc Phàm ca ca, ngươi nói cự vật là nó sao? Thanh Nhi nghe vậy nâng tay lên chỉ đỉnh đầu. Mạc Phàm cùng hai nữ tức khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái cực lớn kim sắc đôi mắt từ vân hải ở chỗ sâu trong hiện hiện, chính đạm mạc mà mắt nhìn xuống bọn hắn. Đồng thời còn có một cỗ cực là kinh khủng uy áp. Đối mặt cái này cỗ uy áp, tường như Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu đều tức khắc khí tức không khoái đứng lên, toàn thân đều là chi sợ run. Đây là Thiên đạo chi nhãn. Mạc Phàm trong mắt vừa đồng dạng hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn tự nhiên so với chúng nữ nhìn càng thêm xa, rất rõ ràng mà thấy cái này song Thiên đạo chi nhãn chính là kia kim long một đôi đôi mắt. Ngay sau đó hắn liền trong lòng hiểu rõ, triệt để hiểu rõ tới đây. Cái này đầu kim long rất có thể chính là Thiên đạo hóa thân. Như vậy nơi này cũng chính là Thiên đạo xảo huyệt. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Mạc Phàm lúc này cảm thấy trong lòng cổ quái, hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thiên đạo còn có xảo huyệt, nhưng mà trước mắt một màn này hiển nhiên chính là như thế. Bất quá đồng thời hắn cũng hiểu rõ hơi có chút, Thiên đạo chỉ là Cửu Châu ý chí, vì vậy cái này kim long nhìn như hắn uy phong, hắn đáng sợ, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là Thiên đạo ý chí hiển hóa mà thôi, có lẽ đối với bọn họ không tạo nên thực chất tính tác dụng. Nhất niệm điểm, hắn liền xông lên cái kia to lớn kim long vẫy vẫy tay, sau đó có chút cười xấu hổ nói, chúng ta là Cửu Châu cùng ma tộc huyết chiến, nếu như không có chúng ta, chỉ sợ Cửu Châu sớm đã sinh linh đồ thán, coi như là cường đại như người cũng chỉ sợ đã tán loạn rồi. Vì vậy chúng ta chỉ ở nơi đây cố gắng tiểu tiểu nhân một chút thiên địa lực lượng, ngài lao chắc có lẽ không có ý kiến gì đi. Ta tin tưởng ngài lao chắc có lẽ không rất nhỏ khí, đúng không? Mạc Phàm một phen lời nói nghe được Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu là hắn ngắt đem đổ mồ hôi, chỉ có Thanh Nhi vẻ mặt cảnh giác, càng có khí tức cường đại từ trong cơ thể nổ tràn ra, coi như chỉ cần đầu kia kim long có chỗ dị động, nàng sẽ nổ lên ra tay. Cái kia kim long đạm mạc mà nhìn chăm chú lên tứ tu một lát, ngay sau đó liền lại chậm rãi rụt đầu về. Cái này tại hai nữ trong mắt liền biến thành không đồng dạng như vậy cảnh tượng. Ở trong mắt các nàng, cái kia hai cái thiên đạo chi nhãn chậm rãi ẩn nặc tại kim sắc biển mây bên trong, cũng coi là một loại ngầm đồng ý Mạc Phàm, ngươi thật lợi hại a. Lại có thể lại để cho thiên đạo cũng làm cho bước. Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Đây chính là thiên đạo a. Khô khủng. Là thiên đạo hán thiện. Mạc Phàm có chút lúng túng sờ lên cái mũi, bởi vì là chỉ có hắn có thể thấy thiên đạo cái này kim long hóa thân tuy rằng rụt đầu về, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên một nhóm chính mình. Tốt rồi, nghĩ đến thiên đạo cũng là đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, chúng ta cũng đừng có do dự, tranh thủ thời gian tu hành đi. Tốt. Tại Mạc Phàm sướng nghỉ xuống, hai nữ rất nhanh ngay tại chỗ khoanh chân nhập định, chính là Thanh Nhi vừa đồng dạng khoanh chân nhập định đứng lên. Nàng tuy rằng lợi hại, nhưng mà thiên địa công đức khó được, đây đối với nàng mà nói vừa đồng dạng được xưng tụng là một loại tạo hóa. Mạc Phàm trong âm thầm nhìn trộm trong chốc lát, phát hiện cái kia kim long quả nhiên không có ý kiến, tại nhìn chăm chú chúng tu sĩ một lát sau liền lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền mâu, lúc này mới yên tâm xuống. Nếu như này thiên đạo hóa thân thật có thể đủ lợi dụng pháp tắc chi lực đưa bọn chúng đuổi đi, vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá liền trước mắt đến xem kết quả hiển nhiên là tốt. Ngay sau đó Mạc Phàm vừa đồng dạng trầm xuống tâm đến yên tĩnh tu hành, thời gian liền tại tu hành ở trong dần dần trôi qua. Mạc Phàm không biết là cái này quanh năm trời giáng công đức tại bên ngoài vẹn vẹn rằng có một nén nhang công phu liền kết thúc, tuy nhiên lại để cho thiết khung quan ở trong Cửu Châu liên quân lấy được chỗ ích không nhỏ. Không chỉ là rất nhiều tu sĩ thành công đột phá tạm hồi lâu bình cảnh, hơn nữa còn có thêm nữa cấp thấp tu sĩ cùng những cái kia sẽ không tu hành phạm nhân chiến sĩ đi ngang qua tràn đầy thiên địa công đức chi lực ngầm sau khi kinh hỉ phát hiện thể nội thương thế không ngờ kinh hoàn toàn khôi phục. Đây đối với toàn bộ Cửu Châu liên quân mà nói cũng không có nghi là một cái cực lớn kinh hỉ. Tất nhiên, có người kinh hỉ, tự nhiên cũng có người ưu sầu thậm chí ghen ghét. Trong lúc này, từ Tây Mạc mà đến Tam Giới Thánh Tăng cùng nhất chúng Phật tu cao tầng đều suy nghĩ phương nghị cách hấp thu công đức chi lực, có thể cuối cùng nhất bọn hắn lại phát hiện hoàn toàn là phi công, tuy rằng thân thể bị công đức chi lực ngầm, nhưng căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì một tia công đức chi lực. Đồng thời bọn hắn phát hiện vùng sắt cổng thành bên trong những cái kia ngay cả tu hành cũng đều không hiểu phạm nhân lại có thể cũng có thể hấp thu công đức chi lực. Không, cùng với nói là hấp thu, chẳng bằng nói là công đức chi lực chủ động chui vào miệng của bọn hắn trong núi. Một màn này thế nhưng là đem cái này quần đầu chọc hòa thượng cho kích thích được không nhẹ. Tất cả mọi người là nhân, đều là cha mẹ sinh, bằng cái gì muốn khác nhau đối đãi. Tam giới hòa thượng cũng là vẻ mặt tràn đầy khó coi, cuối cùng nhất cắn răng một cái, trực tiếp phóng lên trời, bay vào cái kia mênh mông tử sắc biển mây bên trong, muốn học một nhóm mạc phàm tìm ngọn nguồn đi tu hành. Khi hắn đi vào biển mây phía trên hậu quả như thế thấy được một chỗ vết nứt không gian, điều này làm cho Tam Giới Hòa Thượng mừng rỡ trong lòng, không có chút gì do dự liền bay đi. Sau khi hắn bay đến khe hở chỗ, đang muốn động thân tiến vào, lại đột nhiên bị một cỗ không hiểu man lực mãnh liệt hành khi hắn trên mình, thật giống như bị một thanh đại truy vào đầu mãnh liệt gõ. A, thì cứ như vậy, Tam Giới Thánh Tăng kêu thảm thể nghiệm một lần miễn phí siêu cấp nhảy cầu, trực tiếp đập vào thiết khung quan bên ngoài, cả kinh nhất quần đẳng cấp cao Phật tu vội vàng bay ra ngoài, đưa bọn chúng Thánh Tăng cho dịu dắt đứng lên. Bất quá cũng chính là một màn này lại để cho vô số Phật tu tâm ở trong tín ngưỡng có chút sụp đổ rồi. Khi bọn hắn giáo lý trong Phật tổ không chỗ nào không có, chỉ cần tu hành Phật hiệu, phát huy mạnh Phật hiệu là có thể đạt được Phật che chở, nhưng hôm nay ngay cả phàm nhân cũng có thể hưởng dụng thiên địa công đức, bằng cái gì bọn hắn lại hưởng dụng không được? Không phải nói Phật không chỗ nào không có sao? Không phải nói Phật sẽ qua người hữu duyên sao? Bọn hắn làm là Phật người Phật tôn chẳng lẽ duyên phận còn chưa đủ sâu sao? Trong lúc nhất thời, không ít hòa thượng trong lòng lắc lư, thậm chí càng có người tại chỗ phẫn nộ mà xé toang trên mình tăng y, ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên, cả giận nói, nếu là tu Phật vô dụng, vậy lao tử cần gì phải lại tu? Đúng vậy à, chúng ta sửa cả đời Phật, hiểu rõ vô số kinh Phật nội dung quan trọng, có thể cuối cùng nhất trước mắt Phật cũng không che chở chúng ta. Ta đây các loại còn hà tất tin Phật? Sửa cả đời Phật, ăn hết cả đời bốn thế, ngay cả cô nương là cái gì tư vị cũng không biết, lao nạp hôm nay không tu cái này Phật rồi. Người nào con khỉ nó yêu tu, người nào tu đi. A Di Đà Phật, lão nạp vừa hiểu, nguyên lai chẳng tại trên người chúng ta sao y không phải lý tưởng cũng khát vọng, mà là trói buộc cùng công siêng. Có lao hòa thượng than nhẹ, chợt cởi xuống trên mình áo cà sa, làm cho bên người nhất chúng tăng lữ cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Rút đi áo cà sa sau khi, lao hòa thượng cái chán nếp nhăn đều tốt giống như giảm đi mấy phần, toàn bộ người đột nhiên liền buông lòng xuống dưới, coi như đồng dạng đem trong lòng cái nào đó gông xiềng đem thả xuống. Chủ trì, người làm sao có thể như vậy? Nếu như người cũng còn tụ, chúng ta đây lại cái làm sao vậy nha? Chương 1559, thịnh thế bắt đầu, hai nữ đột phá. Chương 1559, thịnh thế bắt đầu, hai nữ đột phá. Không ít hòa thượng tức khắc nóng nảy, chỉ vì là lao hòa thượng này là bọn hắn chùa triển chủ trì, ngay cả trụ trì đều không tu Phật rồi, vậy bọn họ lại cái làm sao vậy? Một màn này đồng dạng chấn kinh rồi Cửu Châu liên quân, tất nhiên càng khiếp sợ chính là vừa mới trở về thiết khung quan Tam Giới Thánh Tăng. Làm là Thánh Tăng hắn tự nhiên đối với tu Phật vô cùng kiên định, cũng không vì vậy mà chất vấn Phật, ngược lại bị tức giận đến thẳng run rẩy. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh hắn một vị kim cương cảnh hòa thượng đột nhiên triệt hạ trên mình áo cà sa, bắt lấy xông lên Tam Giới cung kính chắp tay trước ngực thi lễ, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, Thánh Tăng, xin tha thứ ta vô lễ cử động. Nộ giới, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Tam Giới hai mắt đỏ bừng mà trừng mắt hắn, đồng thời trên mình tản mát ra Bồ Tát cảnh khủng bố uy áp, muốn bức đối phương thu hồi kế tiếp mà nói. Cái khác hòa thượng buông tha tu Phật cũng liền mà thôi, ảnh hưởng cũng không rất lớn, nhưng mà cái này Nộ Giới bất đồng, làm là thân tín của hắn chí nhất, là Tây Mạc Phật tu Thánh Địa Tiểu Linh Sơn Bát Đại Hộ Pháp chí nhất, có thể nói là cư trú lâu dài Phật tổ dưới chân thành kính Phật đồ. Nếu là ngay cả hắn đều buông tha cho tu Phật, vậy đối với toàn bộ Phật tu nhất mạch đều là đả kích khổng lồ. Đối mặt Tam Giới uy áp, Nộ Giới toàn thân sợ run, bất quá cuối cùng nhất nhưng vẫn là cắn răng nói: "Thánh Tăng, trước kia ta không minh bạch cái gì là Phật, nhưng mà hiện tại ta hiểu, Phật không chỗ nào không có, không chỗ đều Phật. Vì vậy ta quyết định nhập thế tu hành, đi thể nghiệm đã từng không có thể nghiệm qua tu hành phương thức, thí dụ như tiểu là như thế nào tư vị, thì lại là hạng gì hương, nữ Bồ Tát thân thể là hay không như trong truyền thuyết như vậy làm cho người hướng tới." "Ngươi, khốn nạn, im ngay." Tam Giới Hòa Thượng bị tức giận phát run, những lời này đều là đại bất kính lời nói, giờ phút này lại có thể biết từ một vị kim cương cảnh đẳng cấp cao Phật tu trong miệng nói ra, quả thực chính là đối với Phật tổ bất kính. "Thánh Tăng, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như thế gian thật sự có Phật, ta đây các loại là gì sẽ bị bức cách Tây Mạc? Lại là gì sẽ ngay cả thiên địa công đức đều không thể hấp thu? Vì vậy trong mắt của ta thế gian này có lẽ có Phật, nhưng mà cũng không phải miếu thờ ở trong những cái này còn tò te nặng bằng đất sét Bồ Tát, mà là hành tẩu nhân gian, thương cảm vạn dân thích cười cùng khó khăn chúng sinh. Phật không chỗ nào không có, thế gian chúng sinh không có chỗ nào mà không phải là Phật." Nộ Giới nói qua, liền cười ha ha lấy phóng lên trời, biến mất tại thiết khung quan ở trong. Ngay sau đó Tam Giới Hòa Thượng bên người lại có mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Tam Giới Hòa Thượng sững sờ ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng nhất phảng phất đã mất đi toàn thân khí lực, đặt mông ngồi liệt tại mặt đất, vẻ mặt đăm chát. Nửa ngày sau, bao phủ tại phía trên thiết khung quan tử sắc biển mây vừa cuối cùng tan đi, nhất quần Cửu Châu cao cấp nhất cường giả từ cái này chỗ trong cái khe bay ra, đều sảng khoái tinh thần, vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn tu vi muốn xa cao tại tu sĩ khác, vì vậy ở đằng kia chỗ trong không gian bọn hắn chờ thời gian vừa xa so với phía dưới thiết khung quan ở trong những tu sĩ kia một lâu, tự nhiên mà vậy vừa hấp thu thêm nữa thiên địa công đức, bởi vậy không ít người đều đã có cực lớn đột phá. Trong đó Đế Tần càng là một lần hành động đột phá đã đến hóa thần đỉnh phong, ngay tiếp theo Đỗ Phạm Trần vừa đột phá đã đến hóa thần hậu kỳ, mấy vị khác yêu thánh vừa đồng dạng đã có đại đột phá. "Chúc mừng bệ hạ, thành công đột phá đến hóa thần đỉnh phong, coi như là đạt đến Cửu Châu tu hành chi đỉnh, phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng liền chỉ có yêu đế có thể cùng bệ hạ sánh vai." Biển mây phía trên, Đỗ Phạm Trần vẻ mặt định nọt mà xông lên Đế Tần chúc mừng, trong lòng mình cũng là vui thích. Hắn tu hành công pháp cùng chúng bất đồng, hầu như cùng Đế Tần khóa lại với nhau, vì vậy hắn hoàn toàn không cần làm sao tu hành, chỉ cần Đế Tần không ngừng đột phá, như vậy hắn sẽ cùng lấy đột phá. "Đúng vậy à, Nhân Hoàng lúc trước chỉ là hóa thần trung kỳ là có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ sánh vai, bây giờ đột phá đã đến hóa thần đỉnh phong tu vi, thực lực chỉ sợ càng thêm sâu không lường được rồi. Nhìn chung thiên hạ, cũng liền chỉ có đế quân có thể cùng Nhân Hoàng tại sàn sàn nhau giữa. Cùng một cái thời đại, sáng tạo ra Nhân Hoàng cùng yêu đế hai vị đột phá Cửu Châu tu hành cực hạn tu sĩ, còn đây là ta Cửu Châu chi phúc, chính là phóng nhãn cổ đại vừa chưa có này thịnh cảnh. Cái này thật đúng là ứng Nhân Hoàng trước cái kia lời nói, đại kiếp sau khi chính là đại tạo hóa sau khi liền hẳn là hoàng kim thịnh thế rồi. Huyền Vũ chân thánh Huyền Minh vừa có phần là cảm thán. Hắn sống được lâu nhất, rất rõ ràng bây giờ Cửu Châu nhìn như chỉnh thể suy sụp không ít, có thể kỳ thực đã có cầm cố được bay bọn, thật đúng được xưng tụng là hoàng kim thịnh thế bắt đầu. Nhìn chung đã qua vài năm, vừa chỉ có ngàn năm trước ở đằng kia vị nữ đế thống ngự thời đại mới có như thế thịnh cảnh. Phải biết rằng toàn bộ tu hành giới lực lượng là hay không cường đại, kỳ thật hoàn toàn là xem cao đoan chiến lực, bởi vì là cường đại tu sĩ là cần phải vô tận tuế nguyệt mới có thể tạo ra được như vậy mấy vị, nhưng mà cấp thấp tu sĩ lại bất đồng, chỉ cần tiêu phí một ít hạ đẳng tài nguyên, liền có thể tại trong thời gian ngắn tạo ra được đại lượng cấp thấp tu sĩ. Đế Tần nghe vậy cũng là vẻ mặt tươi cười, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía đã lặng yên chữa trị vết nứt không gian, bắt lấy lại hướng phía dưới phương thiết khung quan nhìn lại, mỉm cười nói, có trời mới biết Mạc huynh bây giờ tu vi đạt tới như thế nào trình độ, đi thôi, chúng ta xuống dưới cùng Mạc huynh nhất tự. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta đi ra thời điểm làm sao không thấy được đế quân bọn hắn. Một bên, Hắc Y liễu vẻ mặt nghi hoặc mở miệng. Hoàn toàn chính xác không nhìn thấy, nói rõ đế quân bọn hắn hẳn là có khác tạo hóa. Bạch Y mỉm cười, nói ra, lúc này đây sở dĩ sẽ trời giáng công đức, kỳ thật cũng là cùng bọn ta liều chết hộ vệ Cửu Châu có quan hệ, còn đây là thiên địa ban tặng đại tạo hóa. Đế quân làm là chung kết kiếp nạn này chủ yếu cường giả, thiên đạo đối với hắn ban thưởng sẽ phải tại chúng ta phía trên, vì vậy không cần lo lắng cái gì. Lời này vừa nói ra, Hắc Y tức khắc an tâm, mặt khác mấy tu cũng đều liên tục gật đầu. Chính là Đế Tần không thừa nhận cũng không được, lúc này đây ma tộc chi họa sở dĩ có thể giải quyết, hoàn toàn chính xác tất cả đều là Mạc Phàm công lao. Rất nhanh, bọn hắn về tới thiết không quan, quả nhiên là không có phát hiện một nhóm Mạc Phàm tồn tại, ngược lại thấy được không ít hòa thượng hoàn tục hình ảnh, làm cho bọn hắn không biết nên khóc hay cười. Bởi vì là Mạc Phàm còn chưa trở về, vì vậy cho dù hoài niệm đại hội kết thúc, có thể mọi người vẫn không có người nào rời đi, đều tại lặng lặng yên vân vân. Mạc Phàm trở về, cái này nhất đẳng chính là 10 ngày lâu. Ngay tại chúng tu sĩ cũng bắt đầu lo lắng một nhóm Mạc Phàm có phải hay không bị cái gì ngoài ý muốn lúc, Mạc Phàm lúc này mới mang theo ba vị tuyệt sắc nữ tu từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế Mạc Phàm cũng là hắn bất đắc dĩ, bọn hắn nguyên bản tu luyện được hào hảo, kết quả lại bị lại lần nữa thức tỉnh thiên đạo hóa thân cho đuổi đi ra. Nếu không phải bị thiên địa pháp tắc tự động xa lánh ra thiên đạo xào huyệt, Mạc Phàm thậm chí cảm thấy được từ mình có thể ở bên trong lễ mừng năm mới. Trên thực tế bên cạnh hắn ba nữ đang nghe Mạc Phàm nói rõ đó là thiên đạo xào huyệt sau khi, trong lòng đều ngắt một chút mồ hôi lạnh. Họ cũng không giống như Mạc Phàm như vậy tham lam, rất rõ ràng tại đây trong vòng 10 ngày họ đến cùng đã làm ta cái gì. 10 ngày thời gian, bọn hắn một nhóm tu sĩ hầu như đem thiên đạo trong xảo huyệt công đức chi lực tất cả đều cho hút cả rồi. Vì vậy tại từ Mạc Phàm trong miệng biết được cái kia Kim Long chính là thiên đạo chi nhãn hóa thân sau khi, họ mới có thể trong lòng sao sợ. Đáng nhắc tới chính là, tại đây 10 ngày bên trong Mạc Phàm vừa không có nhàn rỗi, trực tiếp dụng Huyền Hoàng Hồ Lô bên trong vô tận nguyên dịch cho Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu cải tạo thân thể. Vì vậy đi qua ngắn ngủn 10 ngày thời gian, hai yêu được xưng tụng là rửa sạch xóa hết duyên hoa, triệt để đột phá đã đến thánh hoàng cảnh. Chương 1560, thời gian thần thông, đại gia thức tỉnh. Chương 1560, thời gian thần thông, đại gia thức tỉnh. Hai nữ sở dĩ có thể như thế nhanh chóng đột phá, một là có Mạc Phàm tương trợ, thứ hai là tại trợ thiên địa công đức thần kỳ lực lượng. Bởi vậy ngay cả Mạc Phàm đều cảm thán, vận khí của các nàng người tiên, đột phá thánh hoàng cảnh so với chính mình lúc trước hoa thời gian cũng còn muốn thiếu. Càng trọng yếu chính là hai nữ đột phá thánh hoàng cảnh cũng không tao ngộ thiên đạo áp chế cùng ngăn cản, nếu không thì họ muốn tại Cửu Châu chi địa đột phá thánh hoàng cảnh cơ hội là căn bản không thể nào một sự kiện. Kỳ thật điều này cũng không khó lý giải. Trước kia Cửu Châu rất khó có thánh hoàng cảnh tu sĩ xuất hiện, thực sự không phải là bởi vì là thiên đạo ngăn cản, mà là bởi vì là lấy Cửu Châu tài nguyên, căn bản vô pháp đạn sinh ra thánh hoàng cảnh tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Châu cũng không có đầy đủ nguyên khí cung cấp hóa thần tu sĩ cải tạo thân thể. Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất đem thuộc chính Mạc Phàm. Tại đại lượng nguyên dịch quán chú phía dưới, hắn đồng dạng đã có đột phá mới, đem tu vi tăng lên tới thánh hoàng hậu kỳ. Nguyên bản hắn là muốn liền một mạch tăng lên tới thánh hoàng đỉnh phong, kết quả lại phát hiện lấy Huyền Hoàng Hồ Lô ở trong nguyên dịch căn bản là khó có thể trèo chống hắn làm tiếp đột phá, vì vậy cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thôi. Cái này tự nhiên không phải bởi vì là Huyền Hoàng Hồ Lô ở trong nguyên dịch quá ít, mà là bởi vì là hắn đột phá cần có nguyên dịch nhiều lắm. Bởi vì thể chất đặc thù, Mạc Phàm đột phá cần thiết vốn là đồng cảnh tu sĩ gấp trăm ngàn lần, mà theo hắn cảnh giới đề cao, cần có lực lượng tự nhiên cũng liền thêm nữa. Tất nhiên ngoại trừ tu vi lên đột phá, Mạc Phàm còn tại trợ thiên địa công đức chi lực tại không gian ý cảnh, thôn vệ ý cảnh, luân hồi ý cảnh, thậm chí là thời gian ý cảnh phía trên đều đã có lĩnh ngộ mới. Bây giờ hắn không gian ý cảnh chi lực đã không có ở đây ngày xưa cổ tấn phi phía dưới rồi, thậm chí mơ hồ có chỗ vượt qua. Đến nỗi luân hồi ý cảnh cùng thôn vệ ý cảnh vậy làm hắn ở đây trong thức hải kết xuất có quan hệ cái này hai đại ý cảnh hạt giống. Càng khó có thể là xa hoa là thời gian ý cảnh lên đột phá lại để cho hắn lĩnh ngộ được hạng nhất cực kỳ nghịch thiên ý cảnh thần thông, định thân thuật. Trước đây, coi như là Mạc Phàm có thể thông qua thời gian chi lực đem thời gian gia tốc hoặc là đảo lưu, nhưng lại vô pháp làm được thời gian tạm dừng. Nhưng mà lúc này đây hắn chỗ lĩnh ngộ định thân thuật lại có thể làm được thời gian ngắn ngủi tạm dừng. Tất nhiên, đối với bất đồng tu vi định nhân, định thân thuật có khả năng định trụ thời gian dài đoạn tự nhiên vừa có tất cả bất đồng. Bất quá hắn từng tại bên trong thiên đạo xào huyệt tìm Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu thử qua phương pháp này, chính là đồng cảnh phía dưới, hắn cũng có thể định trụ hai nữ ba hơi thở thời gian. Ba hơi thở thời gian nhìn như ngắn ngủi, nhưng đối với có được thôn thiên thần thông Mạc Phàm mà nói, nhưng là cực kỳ nghịch thiên phụ trợ thần kỹ rồi. Có thể nói đã có cái này định thân thuật sau khi, hắn có nắm chắc làm được chính thức đồng cảnh vô địch. Định thân thuật lĩnh ngộ so với tu vi lên đột phá còn muốn cho Mạc Phàm cảm thấy hưng phấn rất nhiều. Tất nhiên, chính thức lại để cho hắn vui vẻ chính là Kim Tiền Đồng đại gia lại lần nữa thức tỉnh. Chuẩn xác mà nói, Tiền đại gia là bị cái kia nồng đậm thiên địa công đức cho bừng tỉnh. Nó từ ngủ say ở trong tỉnh lại câu nói đầu tiên là: "Hảo tiểu tử, ngươi đây là đem bổn đại gia cho làm chỗ nào đã đến?" Chỉ vì là thiên đạo xào huyệt bên trong thiên địa công đức chi lực thực sự quá nồng đậm rồi, cứ thế tại coi như là Tiền đại gia ngủ say tại Mạc Phàm trong thức hải, vừa đồng dạng cảm nhận được bị băng bó bao lấy ấm áp xúc cảm. Tất nhiên, nó cũng không có nửa điểm khách khí, lúc này liền hoa kêu to đã bắt đầu điên cuồng tấn vệ. Có thể nói cái kia thiên đạo hóa thân sở dĩ sẽ như vậy mau thức tỉnh, hơn phân nửa nguyên nhân đều là Tiền đại gia tạo thành. Ai kêu hắn tốc độ cắn nuốt quá nhanh quá khoa trường, cứ thế tại đem trong lúc ngủ say thiên đạo hóa thân đều cho đánh thức. Cái kia Kim Long tỉnh sau nhìn qua, nguyên quán đều nhanh bị tịch thu trống rỗng, cái này chỗ nào có thể chịu. Lúc này một đuôi ba rút ra, vô tận thiên địa pháp tắc quét ngang, trực tiếp đem cái này trộm ra mấy tu tất cả đều đổi ra nhà mình xào huyệt. Mặc dù là như thế, vừa như trước ngăn không được Tiền đại gia cái kia khỏa sao động tâm. Hoa kén két, phát tài. Phát tài a. Mạc Phàm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế tài giỏi, lại có thể mang theo bổn đại gia chạy tới trộm ra thiên đạo, ngươi cũng quá đạt đến một trình độ nào đó rồi. Không hưởng công bổn đại gia đối với ngươi tài bồi. Lúc này đây hấp thu, tối thiểu lại để cho bổn đại gia thương thế khôi phục ba thành. Hoa ken két, nếu nhiều hơn nữa đến mấy lần trước, bổn đại gia liền lại có thể một lần nữa biến thành ngày xưa cái kia chấn nhiếp hoàng vũ, khiến chư thiên vạn tộc đều nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp vô địch đại tiên tôn. Nghe náo hải trong Tiền đại gia hưng phấn non nớt thanh âm, Mạc Phàm thì là vừa trợn trắng nhãn, lúc này tức giận mà tại trong lòng oán giận nói, nếu không phải ngươi, ta khả năng có thể ở bên trong bước sang năm mới rồi. Như vậy hơn thiên địa công đức, nếu để cho ta hoàn toàn hấp thu linh mộ, nói không chính xác có thể trực tiếp để cho ta ý cảnh chi lực ngưng tụ ra pháp tắc chi lực đến. Tiền đại gia, ngươi quả nhiên hay vẫn là trước sau như một cái hố a. Hoàng ta cơ duyên. Đồ chó hoang, bổn đại gia chẳng phải nhiều hút vài hơi công đức chi lực sao? Tiểu tử ngươi đến nỗi như thế oán trách. Ngươi không có lương tâm, phải biết rằng lúc trước nếu không phải bổn đại gia ra tay, ngươi đã sớm chết kiểu kiểu rồi. Cái này nhất yêu nhất bảo nhau nhau chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm liền không có lại phản ứng Tiền đại gia rồi. Bởi vì là hắn phát hiện cùng Tiền đại gia tranh giành thắng thua là thật là ăn no dỗi việc. Tiền đại gia lại chuẩn thấp nhất cũng chỉ là một kiện bà bối, hơn nữa còn là hắn bản thân bà bối, Tiền đại gia nếu như có thể rất nhanh khôi phục lại cường thịnh trạng thái, vậy đối với hắn mà nói cũng là nhất cái cọc chuyện tốt, cần gì phải so đo. Ồ, tiểu tử ngươi làm sao không nói? Lương Tâm phát hiện, hay vẫn là lại đang nghẹn cái gì hỏng? Gặp Mạc Phàm không hề cùng mình đấu võ mồm, Tiền đại gia ngược lại hồ nghi mà bắt đầu. Không phải, ta tại trong lòng ngươi sẽ không có một chút xíu ấn tượng tốt sao? Ta Mạc Phàm thế nhưng là cái tốt yêu. Mạc Phàm tức giận mở miệng, chợt lại nhãn châu xoay động, hỏi, Tiền đại gia, ngươi bây giờ khôi phục ba thành, còn có nào lợi hại thủ đoạn? Làm gì vậy? Hiện tại lại muốn tới định nọt đại gia ta? Không có lối thoát. Không nói xong rồi. Mạc Phàm bị tức giận đến không nhẹ, cũng lời lại cùng Tiền đại gia nhiều lời nửa câu, trực tiếp đóng cửa thức hải, mang theo bên người bà nữ bay vào thiết khung quan. Bọn họ trở về tự nhiên cả kinh thiết khung quan bên trong chúng tu sĩ lại là tốt một hồi hưng phấn cùng cao hứng. Không hổ là Hắc Phong yêu đế à, các ngươi nhìn một cái bên cạnh hắn cái này ba nữ nhân, không người nào là thế gian tuyệt sắc. Đúng vậy, càng trọng yếu chính là ta nghe nói cái này ba cái nữ tu sĩ tu vi đều không yếu, tất cả đều là thuần một sắc thánh cảnh cường giả, trong đó vị kia người mặc huyết sắc chiến giáp nữ chiến thần đáng sợ hơn, nghe nói một quyền có thể đánh bại một vị ma thánh. Ta thảo, như thế khoa trương. Không hổ là Hắc Phong yêu đế, đây mới là thiên hạ đệ nhất cường giả phong thái. Đúng vậy a, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, quý nằm mỹ nhân đầu gối, nam tử đem như thế a. Thiết khung quan ở bên trong, không ít tu sĩ cực kỳ hâm mộ vô cùng. Xuyệt. Các ngươi muốn chết phải không? Đây chính là Hắc Phong yêu đế. Há lại các ngươi những thứ này tiểu tu sĩ có thể đàm luận. Cũng có tu sĩ như mày, vẻ mặt nghiêm túc quyên bảo, cả kinh những cái này tu sĩ nhao nhao câm miệng. Đế Tần dẫn đầu nhất trung thánh cảnh cường giả nên đón tiếp lấy, khi hắn thấy Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu sau, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lúc này mỉm cười nói, các ngươi thật đúng là để cho chúng ta đợi thật lâu, có trời mới biết cái này 10 ngày trong đều đã có như thế nào kinh người đại tạo hóa, chỉ sợ bây giờ các ngươi tu vi cũng đều còn có đột phá đi. Chương 1561, toàn thành bản tiệc, như ngồi châm chiên. Chương 1561, toàn thành bản tiệc, như ngồi châm chiên. Không rõ ràng lắm, chúng ta tại tiến vào cái kia khe hở sau khi, liền lại bị một cỗ đặc thù lực lượng không hiểu thấu hấp thu đã đến một cái khác mảnh không gian, cái kia mảnh không gian cùng các ngươi chỗ không gian đồng dạng, khắp nơi đều tràn đầy thiên địa công đức chi lực. Bởi vậy chúng ta ở bên trong tu hành cho tới bây giờ, đều đã đi qua đi 10 ngày sau. Mạc Phàm ra vẻ kinh ngạc mở miệng, nói nửa thật nửa giả. Thì ra là thế. Đế Tần nghe vậy ánh mắt ngưng lại, chợt khẽ cười nói, thật đúng là ứng Bạch Tí đạo hữu cái kia lời nói. Xem ra là bởi vì là Mạc huynh ngươi đang ở đây lần này trong chiến tranh làm ra công hiến quá mức chắc tuyệt, vì vậy bị thiên đạo đặc thù đối lại sao? Ta cũng hiểu được là như thế. Mạc Phàm nghe vậy mỉm cười, sau đó nhìn về phía Đế Tần, kinh ngạc nói, Đế Minh ngươi lại có thể đột phá đã đến thánh cảnh đỉnh phong, thật đúng là thật đáng mừng a. Mới thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, cùng Mạc huynh ngươi so với còn kém xa, chỉ tiếp cái này thế giới cũng không đủ nguyên tinh, nếu không thì chấm cũng nói không được có thể đột phá đến thánh hoàng cảnh. Đế Tần thở dài, sau đó nhìn Mạc Phàm bên hông Huyền Hoàng Hồ Lô, cuối cùng trong lòng thở dài. Làm là thượng cổ thời đại nhân hoàng, hắn tự nhiên rất rõ ràng Huyền Hoàng Hồ Lô là như thế nào nghịch thiên chí bảo, vì vậy vô cùng rõ ràng Mạc Phàm là như thế nào đột phá thánh hoàng cảnh, chỉ tiếc bây giờ cái này chí bảo đã không thuộc tại hắn. Đế Minh, ta ngược lại là có biện pháp có thể cho ngươi đột phá thánh hoàng cảnh, bất quá việc này còn phải thương thảo một phen mới được. Mạc Phàm thanh âm đột nhiên tại Đế Tần trong thai vang lên, làm hắn trái tim khẽ nhúc nhích, lúc này bất động thanh sắc mà xông lên Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Kế tiếp chúng tu sĩ lẫn nhau lời nói tốt một lát, sau khi Đế Tần hạ lệnh xếp đặt tiệc ăn mừng, lúc này phân phó đại tần tướng sĩ đem thiết khung quan ở trong chữ hàng vật tư tất cả đều lấy ra hiện trường xếp đặt bàn tiệc, nhất thời làm được toàn bộ quan trung Cửu Châu liên quân là chi chấn phấn. Cửu Châu liên quân ở trong không ăn nhân gian pháo hoa tu sĩ thủy chung là số ít, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, tại luân phiên đại chiến phía dưới, bọn hắn có thể may mắn còn sống sót, sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, may mà tại đây 10 ngày trong lúc đã nhận được thiên địa công đức bồi dưỡng, bởi vậy mới quét qua chán trường cùng mọi mệt, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Đối với bọn họ mà nói, tại nơi này trước mắt nếu là có thể ăn nữa lên nóng hổi bàn tiệc, đây tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ, tâm thần mọi mệt cũng sẽ hễ quét là sạch. Tất nhiên, sau cùng hưng phấn còn không phải những người phàm tục này chiến sĩ, mà là yêu tộc tu sĩ. Đối với yêu tộc mà nói, ăn chỗ ngồi tuyệt đối là toàn bộ yêu sinh ở trong nhất cái cọc đặc biệt lớn về vui, vô luận là những cái kia yêu tướng cảnh tiểu yêu, hay vẫn là tổ cảnh đại yêu, bọn hắn tại nghe xong đã có bàn tiệc lúc, tất cả đều nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Bàn tiệc tốt, cái này bàn tiệc cái ăn. Đúng vậy, chúng ta dốc sức liệu mạng chiến đấu như vậy lâu, đã sớm có lẽ ăn thật ngon ăn chỗ ngồi bông lòng một chút rồi. Đáng tiếc, nhà ta cái kia yêu cơ không có tới, nếu không thì cao thấp được đem chúng ta yêu sinh ba đại việc vui cho làm mấy lần. Hắc. Vậy ngươi thật đáng tiếc, vừa mới ta cấu kết lại một cái hăng hái nữ yêu tình, đợi lát nữa ăn xong chỗ ngồi liền cho hảo hảo sảng khoái một phen. Ta thảo, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, qua mệnh giao tình, có thể hay không? Ngươi con khỉ nó còn muốn ăn ăn không? Cút cho ta đi một bên. Nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng nấu nướng đối với tu sĩ mà nói lại đơn giản bất quá, cũng không lại để cho trong thành liên quân đợi lâu, liền có nhất nồi nồi thơm ngào ngạt đồ ăn cho đài đi ra. Không lâu sau, từng ngụm nồi sắt lớn liền trải rộng toàn bộ thiết khung quan. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiết khung quan bên trong mùi thơm bốn phía, ngay cả Mạc Phàm cũng nhịn không được ngón trỏ đại động. Đế Tần thấy thế vội vàng mở miệng mời, đối với Mạc Phàm các loại thánh cảnh cường giả, hắn tự nhiên chuẩn bị đẹp hơn vị ngon miệng bàn tiệc. Rất nhanh, toàn bộ thiết khung quan bên trong liền xuất hiện cực là hiếm thấy ăn uống cảnh tượng. Tuy rằng những thứ này đồ ăn phần lớn đều là nhân tộc bình thường đồ ăn, nhưng ở bực này bầu không khí phía dưới thực sự khiến chúng tu sĩ thoải mái che chén, trong lúc không ít yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ lẫn nhau nâng ly cạn chén. Tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng ở nửa năm này trong thời gian, bọn hắn đều từng hai bên cùng ủng hộ cùng cổ vũ, càng kề vai chiến đấu qua, có thể nói là đem sau lưng giao cho qua đối phương. Giờ phút này, chủng tộc ở giữa ngăn cách coi như tại trong lúc vô hình biến mất không thấy, ngược lại là khiến Mạc Phàm, Vân Nhu hai yêu vui mừng không thôi. Tất nhiên, Cửu Châu liên quân ăn được là miệng đầy chảy mỡ, trong lòng khoái hoạt, nhưng khổ từ Tây Mạc mà đến cái kia hơn trăm vạn Phật tu. Thân là Phật tu, kỳ ăn mặn bốn thế, không gần nữ sắc đây là cơ bản nhất hành vi thường ngày. Như thường ngày bọn hắn cũng có gặp qua một ít phàm nhân ăn thức ăn mặn, thực sự không cảm thấy có cái gì, có thể giờ phút này bên người tất cả đều là thơm ngào ngạt bản tiệc, tùy tiện hít một hơi thì có quần quần mùi thơm sông vào mũi, đây cơ hồ đem Phật tu đám trong lòng thèm trùng đều cho vẽ ra đi ra. Tam giới hòa thượng giờ phút này đồng dạng tại âm thầm nuốt nước miếng, tuy rằng hắn là thánh tăng, nhưng cùng với các hòa thượng bất đồng, hắn ở đây thành là thánh tăng trước cũng không phải là cái chú ý hòa thượng, từ trước đến nay kiên trì rượu thị xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng ngồi nguyên tắc. Nhưng ở giờ phút này hắn cũng không dám lộ ra chút nào tham ăn chỉ tướng, dù sao thân phận địa vị bày ở nơi đây, làm là thánh tăng cũng không thể trước tiên phá giới đi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến đêm trăng treo cao thời điểm, Cửu Châu liên quân vừa ăn uống được không sai biệt lắm. Không ít không thắng tiểu lực giả túy ngược lại một nơi, đồng thời một ít tinh lực tràn đầy yêu tu đám vừa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, hoặc là bản thân mong muốn trong lòng đối tượng, hoặc là khác yêu đối tượng, tóm lại vài chén rượu hạ đố liền dắt tay đã đến một ít tấm ảnh trong góc, sau đó vang lên cao thấp phập phồng nguyên thủy khúc quân hành. Cái này loại nguyên thủy khúc quân hành nhưng là nghe được không ít nhân tộc nữ tu đỏ mặt, nhao nhao trong lòng thầm mắng không thôi, ngược lại là những cái kia nam tu sĩ thì là vẻ mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ hắc hắc cười không ngừng. Giờ khắc này bản tiệc lên trạm cốc các loại tiền ồn ào đều trong nháy mắt biến mất, không ít nam tu cùng giống được yêu quái đám tập trung tinh thần nhao nhao dựng lên lỗ tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khoa trương hơn chính là một ít tu sĩ lúc này cho mình lỗ tai cùng trên ánh mắt cái pháp thuật, đầu là sử bản thân nghe được xa hơn, nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá cái này khổ cái kia trăm vạn Phật sửa, quả nhiên là như ngồi trong chiên, tuy rằng nhắm mắt nhớ kỹ thanh tâm kinh Phật, nhưng không dùng được, những cái kia phi mi thanh âm giống ma âm, quả thực chỗ nào cũng có. Khô khủng. Các ngươi đừng nhìn ta, nghĩ đến những ngày này ta yêu tộc các con cũng đều áp lực được lâu rồi, thích hợp được buông lỏng một chút vừa không có gì cùng lắm thì. Mạc Phàm thấy chung quanh chúng tu vô lời nói nhìn về phía bản thân, lúc này ho khan lấy đánh cho cái ha ha, sau đó nhìn về phía bên người bà nữ, hỏi, bản đế ăn được rồi, các ngươi ăn được chưa? Cái kia, nếu như ăn được rồi, bản đế liền mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu lúc này đỏ bừng gương mặt, đồng thời lặng yên nhẹ gật đầu. Mà một bên Thanh Nhi thì là hai gò má ửng hồng, một viên sớm đã yên lặng đã lâu tâm tạng phảng phất lại lần nữa đã có sức sống, phanh phanh chực nhảy. Mạc Phàm hắc hắc cười cười, lúc này nguyên lực một cuốn, mang theo ba nữ liền biến mất ở tại chỗ. Chờ Mạc Phàm lại lần nữa xuất hiện sau đã là mấy ngày sau khi rồi. Lúc này tiệc ăn mừng tự nhiên sớm đã chấm dứt, vô số tăng lữ tại tam giới thánh tăng dưới sự dẫn dắt cũng như chạy trốn đi đến bắc lúc đầu. Mạc Phàm đứng ở thiết khung quan đầu tường một mực nhìn chăm chú lên cái này quần tăng lữ đại quân, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, cũng không hướng tam giới động thủ. Tam giới nói cho cùng cũng là một vị thánh cảnh cường giả, hơn nữa hắn có trực diện sai lầm cùng tử vong dũng khí, vì vậy Mạc Phàm cuối cùng quyết định buông tha hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Mạc Phàm từ lâu minh bạch ngày xưa tức bà trên thực tế chỉ là hỏa hoàng một đám phân hồn, sau đến nàng cùng hỏa hoàng hợp là nhất thể, cũng coi như không hơn là tử vong, ngược lại là trở về bản thể. Chờ thiết khung quan sự tình triệt để đi, to lớn Cửu Châu liên quân vừa đã bắt đầu dài dòng trở về hành trình. Mà giờ khắc này Mạc Phàm lại đã tìm được Đế Tần. Mạc huynh đã đến, mau mời ngồi. Đang tại ngâm vào nước trà Đế Tần ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó chỉ một bên nhiều ra một chén nước trà, hướng hắn mỉm cười. Mạc Phàm không có chút khách khí, ngồi ở Đế Tần bên người, bưng lên một chén nước trà lúc này uống một hơi cạn sạch, nhưng không ngừng khen, trà ngon. Trà được không chấm không hiểu, nhưng mà nhất định trà dương. Bởi vì là đây chính là chấm chân tàng Cửu Dương Long quả chỗ nhưỡng, bình thường thích hợp nhất đại chiến sau khi phẩm mính. Đế Tần cười mà không phải cười nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm. Chương 1562, Thiên hạ lời tuyên bố, Đế Hoàng quan niệm chương 1562, Thiên hạ lời tuyên bố, Đế Hoàng quan niệm gặp Mạc Phàm quất bách, Đế Tần cũng chỉ là mỉm cười, liền lập tức chuyển hướng chủ đề, nói thẳng, Mạc huynh này tới là muốn nói cho chấm đột phá phương pháp, hay vẫn là muốn cùng chấm cộng phân thiên hạ. Đế huynh ngươi mà nói cũng quá trực bạch một ít. Mạc Phàm nghe vậy lúc này cười cười, chợt hỏi, Đế huynh đối với thiên hạ là như thế nào đối đãi hay sao? Thiên hạ? Đế Tần nghe vậy lông mày cau lại, chợt liền lâm vào trầm tư. Mạc Phàm vừa không đội mà truy vấn, mà là phối hợp mà cầm lấy trên cái bàn bình trà không đội không chậm mà cho mình rót một chén trà thủy, nho nhỏ phẩm mính. Mạc huynh, ngươi không cảm thấy bây giờ thiên hạ này to lớn nhưng là chia rẽ sao? Các tộc như rừng nhìn như chủ quyền tự trị, nhưng mà từ đại góc độ đi đối đãi, lại hoàn toàn phân tán toàn bộ Cửu Châu chỉnh thể thực lực. Bây giờ mặc dù có ta và ngươi như vậy đứng đầu cường giả áp chế các tộc dã tâm, vốn lấy sau đối đãi ngươi ta phi thăng lại có người nào có thể áp chế? Bây giờ ma tộc bị diệt, toàn bộ Cửu Châu bách phế chờ hưng, nhìn như đi vào thịnh thế kết quả trước mặt, có thể nếu như đặt ở bên mông thời gian trường hà trong, bất quá cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chỉ cần các tộc chủ quyền vẫn còn, vậy tránh không được văn hóa cùng trên lợi ích xung đột, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn là vậy, bởi vì cái gọi là thiên hạ xu thế phân lâu nhất định hợp, hợp lâu nhất định phân. Ngàn năm trước nữ đế thời đại chính là bây giờ chúng ta sở muốn gặp phải cục diện. Vì vậy chấm lấy là, muốn thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài nhất định phải tiến hành đại nhất thống, trước dùng vũ lực chinh phục là khởi điểm, lại lấy chế độ văn hóa chỉnh hợp là thủ đoạn, cuối cùng nhất lấy hoàng quyền tuyệt đối hóa là mục tiêu cuối cùng. Đem văn hóa nhận thức nhất trí, độ lượng phổ biến nhất trí, như vậy các tộc ở giữa văn hóa trở ngại vừa chắc chắn tự sụp đổ. Đến lúc đó lại lấy xe ngựa thuyền chế tạo ra một mảnh dài hẹp thông suốt các tộc ở giữa thống nhất đường đi, xe cầu thương buôn bán chi lộ, cái kia các tộc ở giữa tài nguyên trao đổi cũng có thể đạt được giải quyết, lại xây dựng các đại thương hội tiến hành chi tiết phương diện điều hành cùng cân nhắc, như thế đến nay cũng liền khó có thể xuất hiện cái gọi là lợi ích xung đột. Đến lúc đó, toàn bộ Cửu Châu đều muốn cùng chung thờ phụng một cái đế vương, thờ phụng một cái trật tự, lực hướng một chỗ sự, như thế đã có thể giải quản lý lâu ăn, càng có thể làm được toàn bộ Cửu Châu chỉnh thể thực lực nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta và ngươi đều có thể thấy thiên hạ sơn hà nhất thống, nhật nguyệt có thể đạt được đều là thái bình tình thế. Mạc huynh lấy là như thế nào? Đế Tần tại trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không có vội vã trả lời, mà là thật sâu nhìn Đế Tần một cái, chậm thở dài, giống như quá giống. Mạc huynh đây là ý gì? Đế Tần lông mày cau lại, không biết rõ Mạc Phàm ý tứ trong lời nói. Ta từng tại một chỗ cổ tích trông được đã đến một đoạn ghi chép, giảng thuật chính là tại một cái thế giới khác trong có một cái ảnh hưởng hậu thế mấy nghìn năm quân vương, bị hậu thế người tôn là Thủy Hoàng Đế. Cái này quân vương chính là khi bọn hắn thế giới kia vài ngàn năm trước đưa ra qua sách đồng văn, xa đồng quỹ, đại nhất thống các loại lý niệm, ảnh hưởng thế nhân đã lâu. Để cho ta nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là ở trong đó có một cái liên quan tại hắn nói ghi chép, gọi là trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, dẫn đầu thổ thân, chẳng lẽ vương thần. Mạc Phàm cười dịu dàng nói. Cái này tự nhiên không phải cái gì cổ tích trông được đến, mà là hắn ở kiếp trước trong trí nhớ chân thực tồn tại qua. Theo hắn vị này Đế Tần cùng vị kia Thủy Hoàng Đế tại ở phương diện khác thật sự là quá giống. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, dẫn đầu thổ tân chẳng lẽ vương thần. Quả nhiên là hảo khí phách. Đế Tần nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời, chợt thở dài nói, chỉ tiếc không phải ta Cửu Châu tu sĩ, nếu không thì chấm thật đúng là muốn gặp vị này Thủy Hoàng Đế. Nói xong, hắn nhìn hướng Mạc Phàm, hỏi, có thể nói ra như vậy một phen lời nói cùng đưa ra cùng chấm gần lý niệm. Nói rõ vị này Thủy Hoàng Đế tuyệt đối là một cái thế vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cái kia ghi chép ở trong còn có đã từng nói qua hắn chỗ chủ trương lý niệm cuối cùng nhất thực hiện sao? Quốc gia của hắn cuối cùng nhất làm được chính thức vạn thế lâu an sao? Hắn là đế, phổ biến lý niệm tự nhiên là thực hiện, bất quá nhưng lại không vạn thế lâu an, mà là hai thế mà chết. Mạc Phàm vẻ mặt thành thật mà nhìn về phía Đế Tần. Đế Tần nghe vậy tức khắc khẽ giật mình, chợt có chút không dám tin mà hỏi thăm, là gì? Hắn lý niệm có lẽ không có vấn đề mới đúng a? Nếu là hoàn toàn thực hiện, nói rõ hắn đã hoàn thành đại nhất thống, thành là hắn chỗ thế giới tuyệt đối bá chủ, lại làm sao sẽ vong? Coi như khi thì ngôn, Thủy Hoàng Đế hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt đối bá chủ, tức thì bị hậu thế người tôn xưng là thiên cổ nhất đế tồn tại. Chỉ tiếc đó là một cái phàm nhân thế giới, cũng không có cái gọi là tiên đạo. Thủy Hoàng Đế cường thịnh trở lại vừa nhịn không quá tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng tuổi già sức yếu, thế là khi hắn lúc tuổi già lúc say mê hư vô mở mịt tiên đạo, muốn cầu lấy trường sinh, cuối cùng chết bởi đi dạo trên đường. Mạc Phàm khe khẽ thở dài, trên thực tế hắn là hắn sùng bái Thủy Hoàng Đế, chỉ tiếc Thủy Hoàng Đế sinh không gặp thời, nếu không thì nếu là có Đế Tần như vậy tu vi, ai còn dám đả đảo Đại Tần. Nhất niệm điểm, hắn không khỏi lắc đầu, tiếp tục nói, tại Thủy Hoàng Đế sau khi chết, hắn con nối dõi là ngôi vị hoàng đế mà tự giết lẫn nhau, cuối cùng nhất tức thì bị gian thần trừng Tân Đế ngu ngốc vô đạo, cuối cùng nhắm chúng toàn bộ vương triều kêu ca nổi lên bốn phía, những cái kia đã từng bị Thủy Hoàng Đế chỗ bị diệt vương triều hậu duệ đám nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, làm cho toàn bộ vương triều lâm vào máu và lửa bên trong, kết cục là cả vương triều bị đả đảo, cái gọi là ổn định và hòa bình lâu dài lại trở về vòng đi vòng lại trong hỗn loạn đi. Thì ra là thế, vậy còn thật sự là đáng tiếc sao? Đế Tần nghe vậy không khỏi thở dài, hắn cũng không chất vấn Mạc Phàm mà nói, bởi vì là hắn biết rõ thế gian cũng không phải là chỉ có một Cửu Châu đại lục, mà là có vô số cùng Cửu Châu đồng dạng thế giới. Vì vậy đế minh ngươi coi như là thống nhất toàn bộ Cửu Châu các tộc, lại có thể làm được hơn mấy trăm ngàn năm sau khi ngươi chỗ đưa ra lý niệm cùng trật tự còn hoàn hảo sao? Mạc Phàm mỉm cười hỏi. Cái này, Đế Tần há to miệng, đột nhiên đình trệ ở, một lát sau mới cười khổ nói, không thể. Hắn tuy rằng tu vi cường đại, thọ nguyên càng là có gần như mấy nghìn năm lâu, có thể hắn dù sao đi là con đường tu tiên, nói cách khác cuối cùng là muốn phi thăng. Một khi phi thăng, chỉ sợ vừa rất khó phản hồi hạ giới, kể từ đó, hắn lại cầm cái gì đến cam đoan hạ giới Đại Tần còn có thể như bản thân suy nghĩ như vậy vận chuyển. Phải biết rằng thực sự không phải là tất cả mọi người ưa thích tiên đạo trường sinh, cũng có không ít người tham lam như thế, coi như là hắn cũng không có thể cam đoan tại chính mình hậu thế trong tử tôn có thể hay không có tin vào gian thần lời dẻm pha hôn quân. Sách đồng văn, xa đồng quỹ, đo lường, đại nhất thống cái này 12 cái chữ nói đến đơn giản, nhưng mà muốn chính thức thực hành xuống dưới nhưng là ngàn vạn khó khăn, không có cái đo đếm trăm năm hoàn cảnh chỉ sợ rất khó lại để cho các tộc chính thức dung nhập cùng một cái trong xã hội đi. Vì vậy Mạc Mỗ lấy là các tộc tự trị cũng không phải là không thể làm, chỉ cần mở ra thương đạo. Ra sân khấu tương quan cùng bình thường luật pháp trật tự liền chưa hẳn không thể làm đến các tộc giữa đại hòa hợp. Tất nhiên, tại loại này thời đại phía dưới vẫn là cần phải cao hơn một tòa đại sơn đến áp chế thế gian, chỉ cần đại sơn không ngã sập, cái kia đại sơn dưới chân sinh linh liền có thể đủ chính thức chung sống hòa bình, bởi vì là khi bọn hắn sinh ra ác niệm lúc đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái kia cao không thể thành đại sơn, tự nhiên cũng sẽ tâm bình khí hòa xuống dưới. Đế Minh lấy là như thế nào? Mạc Phàm mỉm cười nhìn về phía Đế Tần, không mang theo đối phương nói chuyện, liền lại đưa ra ý nghĩ của mình, Mạc Mộ bất tài, cả gan mời Đế Minh mới xây luật pháp. Cho phép ta yêu tộc chi tu tự do xuất nhập thần vực đại địa, tự do kinh buôn bán tài nguyên. Tất nhiên, ta yêu tộc chi tu một khi tiến vào Đại Tần cảnh nội, vừa phải tuân thủ Đại Tần luật pháp, người vi phạm có thể hết thể dựa theo Đại Tần luật pháp trừng phạt. Tất nhiên, làm là trao đổi, nhân tộc vừa đồng dạng có thể tới ta thập vạn đại sơn tự do mậu dịch. Khả năng vừa bắt đầu hai tộc đều sẽ rất không quen, nhưng chỉ cần như thế kiên trì cái đo đếm hơn 100.000 năm, đến lúc đó các tộc tư tưởng thế nào cũng sẽ hoàn thành phù hợp cùng thống nhất, chính thức làm được tư duy lên đại nhất thống. Chỉ cần tư duy lên thống nhất rồi, cái kia toàn bộ thế giới vừa dĩ nhiên là ổn định và hòa bình lâu dài rồi. Chương 1563, ngươi là thứ nhất, ngươi nói tính. Chương 1563, ngươi là thứ nhất, ngươi nói tính. Mạc Phàm một phen lời nói nhất thời làm Đế Tần lâm vào trầm tư, qua tốt một lát sau khi mới bất đắc dĩ nói ra một câu khiến Mạc Phàm dở khóc dở cười mà nói đến. Ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi nói tính. Mạc Phàm im lặng, nhưng là không cùng Đế Tần tranh luận, dù sao đối phương nói đúng sự thật. Đế Tần làm là Cửu Châu cao cấp nhất cường giả, tuy rằng đi qua một trận chiến này được tôn xưng là nhân hoàng, nhưng hắn vẫn cũng không vì vậy mà choáng váng đầu óc, ngược lại hắn thanh tỉnh. Hắn biết rõ, Mạc Phàm này đến chính là cho mình trình bày quan điểm của hắn, vô luận bản thân có như thế nào bất đồng ý kiến, cuối cùng đều lấy Mạc Phàm quan điểm là chủ. Vì vậy hắn mới nói ra này câu có chút bất đắc dĩ mà nói đến, nhìn như đang nói đùa, kỳ thực cũng là lời trong lòng của hắn. Trên thực tế vừa đúng là như thế, Mạc Phàm này đến chính là đem thiên hạ đại đồng áp dụng đến cùng, vì vậy vô luận Đế Tần ý tưởng là như thế nào, cuối cùng cũng khó khăn lấy cải biến hắn ý tưởng. Bất quá cũng may Đế Tần coi như là đã đồng ý hắn ý tưởng, cái này đồng dạng lại để cho Mạc Phàm trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này ít nhất tránh khỏi một trận vô tình ý nghĩa tranh đấu. Yên tâm đi, tại không lâu mai sau, ngươi nhất định sẽ vì chính mình hôm nay quyết định mà cảm thấy tự hào. Mạc Phàm xông lên Đế Tần mỉm cười, sau đó giơ tay lên ở trong trà, xông lên rất nhỏ cười nói, ta mời ngươi. Tốt. Hy vọng quan niệm của ngươi là chính xác. Đế Tần đồng dạng mỉm cười giơ tay lên ở trong trà, thản nhiên nói, bất quá trước đó đã nói rồi, chấm có thể thả yêu tộc vào, nhưng bọn hắn phải tuân thủ ta Đại Tần luật pháp, nếu không thì vừa đừng trách chấm không nói tình cảm. Đây là tự nhiên. Vô luận đến khi nào chỗ nào, tuyệt đối trật tự đều muốn là đúng chúng sinh an bình hữu lực bảo đảm. Mạc Phàm đem trà thủy uống một hơi cạn sạch, đồng thời lại cho Đế Tần cùng mình rót một chén, cùng với nhẹ nhàng đụng một cái. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đem hai tu lại lần nữa một chén nước trà vào trong bụng, Đế Tần trên mặt vừa lại lần nữa khôi phục trước thong dong cùng nhẹ nhõm, mở miệng nói, ngươi biết chấm là gì sẽ như thế tín nhiệm ngươi sao? Không đợi Mạc Phàm đáp lời, hắn liền lên tiếng lần nữa nói, có lẽ ngươi sẽ muốn là bởi vì là thực lực chênh lệch, nhưng mà chấm muốn nói cho ngươi cũng không phải là như thế. Tuy rằng chấm bây giờ tu vi xa không kịp ngươi, nhưng nếu là ôm hẳn phải chết quyết tâm, lấy chấm nhiều thế tích lũy, chỉ cần ngươi không có đột phá thánh tôn cảnh, chấm vừa đồng dạng có nắm chắc đem ngươi kéo vào luân hồi. Tất nhiên, loại phương thức này một cái giá lớn nhất định là cực lớn. Lời này vừa nói ra, Mạc Phàm lúc này trong lòng cả kinh, hắn cũng không hoài nghi Đế Tần mà nói, dù sao Đế Tần cùng tu sĩ khác không giống nhau, đây chính là cái hàng thật giá thật đồ cổ. Trước cùng ma tộc một trận chiến ở bên trong, Mạc Phàm liền phát hiện Đế Tần vô luận đã đến khi nào hầu như đều chỗ tại thế bất bại, phản phất gặp mạnh lại cường, hiện tại xem ra gia hỏa này quả nhiên hay vẫn là ẩn giấu một tay. Ta cũng không hoài nghi ngươi mà nói, vì vậy ngươi là gì tín nhiệm ta? Mạc Phàm hiếu kỳ nói. Bởi vì là chấm tìm đọc vượt qua kiểm tra tại tư liệu của ngươi, biết rõ ngươi đối với yêu tộc làm như thế nào nỗ lực cùng cải cách. Trên thực tế ngươi cùng chấm rất giống, đi đều là đại nhất thống đường đi, hơn nữa ngươi chế tạo định trật tự lại để cho chấm thấy được một cái hoàn toàn mới yêu tộc. Cái này khiến yêu tộc không hề ăn tươi nuốt sống, không hề lười nhác, mà là ôm chầm văn minh. Vì vậy đây mới là chấm tín nhiệm ngươi mấu chốt. Đế Tần nói qua, đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa ra vào, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ngoài phòng bầu trời, bình tĩnh nói, chấm vừa rất muốn nhìn xem, một cái ôm chầm văn minh yêu tộc, có thể hay không cho chấm mang đến không đồng dạng như vậy kinh hỉ. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn từ xưa tồn tại, nếu quả thật tại chúng ta thế hệ này có thể đem những thứ này mâu thuẫn triệt để giải quyết hết, như vậy tương lai Cựu Châu nhất định là cực kỳ sáng lạn cùng cường thịnh. Tuy rằng bây giờ ma tộc chi họa đã giải quyết, nhưng mà cách mỗi nghìn năm thiên nhân chi họa vẫn như cũ tồn tại, mà ta và ngươi như vậy tu sĩ cuối cùng không thể một mực dừng lại ở này giới, cuối cùng nhất cũng là muốn rời khỏi. Vì vậy chấm hy vọng rời đi trước, thấy một cái chính thức hoàng kim thịnh thế. Chỉ có các tộc giữa không còn ngăn cách, chính thức đồng tâm hiệp lực, mới có thể sửa Cựu Châu một mực bị thiên nhân tàn sát bi thảm lịch sử. Yên tâm đi, sẽ có ngày hôm nay. Mạc Phàm nghe vậy đồng dạng vẻ mặt kiên định gật đầu, lại nói tiếp, ta này đến chả có một chuyện, Đế Minh có thể tưởng tượng đột phá đến luyện hư kỳ. Phương pháp của ngươi thế nhưng là cùng Huyền Hoàng Hồ Lô có quan hệ. Đế Tần quay người, nhìn về phía Mạc Phàm, trong hai mắt có tinh quang đang lóe lên lấy. Không sai. Mạc Phàm một chút đầu, bắt lấy liền gặp Đế Tần tiện tay kết thúc một cái phát ấn, rất nhanh liền có một cỗ mạnh mẽ lực lượng hóa thành một đạo kết giới, đem trọn cái phòng bao lại. Đế Minh, ngươi đây là? Mạc Phàm có hiểu, cái này đạo kết giới có thể ngăn cách thiên đạo thăm dò. Đế Tần vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, bắt lấy nhìn về phía Mạc Phàm, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ cho phép cái này thế giới có quá nhiều không thể khống chế tu sĩ tồn tại sao? Cái này, chúng ta thế nhưng là Cựu Châu tu sĩ, thiên đạo không đến nỗi sẽ được mà tức giận đi. Mạc Phàm có chút không xác định mà hỏi. Cựu Châu rất lớn, hắn đã có được ý chí của mình, từ loại nào trình độ bên trên mà nói cùng chúng ta những tu sĩ này kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Cựu Châu chúng sinh tuy rằng quan hệ lấy thiên đạo sinh diện, nhưng mà đồng dạng vừa là thiên đạo đấu kỳ đạo. Ngươi lấy là lúc trước đảo Huyền Sơn là tại sao không lại để cho này giới tu sĩ phi thăng? Nói cho cùng hay vẫn là thiên đạo ý chí đang làm dự, lo lắng sẽ được treo chọc đến thêm nữa thiên nhân. Sở dĩ thiên đạo sẽ kiêng kỵ thiên nhân, là bởi vì là thiên nhân thuộc về không thể khống chế tồn tại, vì vậy hắn sợ hai thiên nhân tàn sát này giới, từ đó làm cho hắn ý chí bị một lần nữa xóa đi. Đồng lý, tuy rằng chúng ta những thứ này Cựu Châu tu sĩ nhìn như là thiên nhân con nối dõi, nhưng mà hắn đồng dạng sẽ biết sợ chúng ta thành là không thể khống chế tồn tại. Có lẽ như chúng ta mới vừa diệt trừ ma tộc, hắn đối với chúng ta cảnh giác không mạnh, nhưng mà rất nhanh hắn sẽ kịp phản ứng, mà một khi chấm ở đây giới đột phá đến luyện hư kỳ, liền tất nhiên sẽ nhận này giới pháp tắc ảnh hưởng, đây không phải chấm hy vọng. Đế Tần trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Mạc Phàm, nói ra, chắc hẳn Mạc huynh ngươi vừa không thích bị chế tạo tại người khác đi. Thiên đạo kiêng kỵ không thể khống chế chúng ta đồng dạng kiêng kỵ thiên đạo, đây là một chuyện rất bình thường. Đế Tần nói qua giang tay ra, sau đó lại nói, chấm hắn cảm tạ ngươi thành thật, Huyền Hoàng Hồ Lô đích xác là một kiện tu hành chí bảo, nó có thể đem thế gian sinh linh hóa thành hy hữu nguyên dịch cung cấp chúng ta tu sĩ tu hành. Nhưng mà ngươi cũng biết hóa thần tu sĩ muốn đột phá đến luyện hư kỳ cần phải nguyên dịch lại là sao mà khổng lồ. Coi như là trước ngươi dụng Huyền Hoàng Hồ Lô cắn nuốt vô tận ma tộc, nhưng ở ngươi cùng ngươi cái kia hai vị yêu cơ đột phá sau khi, chỉ sợ cũng không có còn lại bao nhiêu đi. Chấm cùng ngươi đồng dạng, chúng ta đều là thuộc về thế gian người nổi bật, chúng ta đột phá cần có năng lượng đồng dạng vừa vượt xa đồng cảnh tu sĩ khác gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Vì vậy bây giờ trừ phi ngươi chịu dụng Huyền Hoàng Hồ Lô đem chọn cái Cựu Châu chúng sinh toàn bộ cho luyện hóa, nếu không thì căn bản cũng không có đầy đủ nguyên dịch có thể cung cấp chấm cải tạo nhục thân. Nguyên lai Đế Minh là cố kỵ cái này, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta đột phá cũng không phải là ở Cựu Châu tiến hành. Mạc Phàm mỉm cười, bắt lấy liền gặp Đế Tần trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc. Không có ở đây cái này thế giới. Mạc huynh ngươi ý là tại cái khác thế giới. Không hổ là Cựu Châu nhân hoàng. Chương 1564, nhất thống Tây Mạc, năm vị thánh cảnh chương 1564, nhất thống Tây Mạc, năm vị thánh cảnh rất nhanh, Mạc Phàm liền đem bản thân có được mặt khác mấy cái thế giới không gian tọa tiêu giảng thuật đi ra, điều này làm cho Đế Tần rất là khiếp sợ, bất quá đồng dạng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mạc Phàm sở dĩ muốn hướng Đế Tần nói, chính là lại để cho Đế Tần cùng mình đi thế giới khác tàn sát ma tộc. Đế Tần thực lực hắn là gặp qua, nếu như lại đem kia tăng lên tới luyện hư kỳ, này sẽ là hắn bên người một cánh tay đắc lực, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát ra nổi cực lớn trợ giúp. Dù sao thế giới khác ma tộc chỉnh thể thực lực như thế nào, hắn cũng không thể biết. Muốn đi đối mặt từng cái một không biết ma tộc, Mạc Phàm tự nhiên phải làm tốt 10 phần chuẩn bị mới được, hơn nữa nhiều luyện hư kỳ tu sĩ, vừa so với hắn một mình đánh nhau mạnh hơn rất nhiều, đồng thời thu hoạch ma tộc tài nguyên cũng muốn mau ra rất nhiều. Trên thực tế chính là như vậy, đã từng khiến Cựu Châu chúng rất sợ ma tộc, giờ phút này hoàn toàn thành là Mạc Phàm đi săn mục tiêu. Ở trong mắt Mạc Phàm, ma tộc đã từ địch nhân liệt biểu di động đã đến hắn menu lên. Ma tộc tại hắn mà nói chính là liên tục không ngừng nguyên dịch, thuộc về thế gian chân quý tu hành vô lương. Tất nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là Mạc Phàm ý định rời đi này giới trước, bồi dưỡng được một ít cường đại tồn tại, vậy cũng là được là hắn đối với cái này giới một chút hồi quy đi. Kế tiếp, Mạc Phàm cùng Đế Tần vừa dỗi danh hàn huyên hồi lâu, chọn vẹn nửa ngày sau mới cáo từ rời đi. Các con, chiến tranh đã chấm dứt, chúng ta cũng nên trở lại thuộc về chúng ta quê hương rồi. Xuất phát. Ngày kế tiếp, Mạc Phàm đặt chân tại một đầu đại bàng phía trên, xông lên thiết khung quan trung nhị 10 vạn yêu tu trầm giọng hạ lệnh. Bắt lấy cái kia đại bàng liền dương cánh cao phi, tại kia phía sau 20 vạn đại yêu đều phóng lên trời, theo đại bàng cùng nhau bay vào trời cao. Đáng nhắc tới chính là đi ngang qua thiên địa công đức tẩy lệ sau khi, bây giờ cái này 20 vạn yêu tộc đại quân đã tất cả đều đột phá đã đến yêu vương cảnh giới, từ đó rộng lớn thiên địa có thể mặc kệ bọn hắn ngao du. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng vô cùng vui mừng, tuy rằng đi qua cái này dài đến nửa năm đại chiến lại để cho yêu tộc đại quân 10 không có nhất, nhưng mà bây giờ cái này may mắn còn sống sót xuống yêu tộc đại quân chỉnh thể thực lực so với nửa năm trước cái kia 400 vạn yêu tộc đại quân cường giả không biết bao nhiêu. Cái kia trở Mạc Phàm cùng ba nữ kim sắc đại bàng cũng không triệt để bay khỏi thần vực, mà là đang bay ra thiết khung quan sau khi lại bay vào Bắc Lúc Đầu, tại Bắc Lúc Đầu trên không xoay mấy vòng, lúc này mới rời đi. Bây giờ Bắc Lúc Đầu hay vẫn là trước sau như một hoang vu, bất quá lại không có tuyết mưa, không còn là một mảnh vùng đất lạnh giá, nhưng mà trong suốt lam ma thảo như trước trải rộng toàn bộ Bắc Lúc Đầu. Đáng nhắc tới chính là tại Bắc Lúc Đầu lên nhiều hơn không ít đơn sơ bùng phòng, đồng thời cũng nhiều ra một cái tôn con tò the nặn bằng đất xét Phật tượng, đây chính là Tây Mạc cái kia quần Phật tu sở tu kiến tạo. Cái này quân bị đại tần từ Tây Mạc cưỡng ép kéo tới Tráng Đinh, tuy rằng bỏ lỡ cùng ma tộc ở giữa chiến tranh, nhưng mà giám sát tại trước cự tuyệt tham dự ma tộc cuộc chiến, bị nhân hoàng đế tần trực tiếp đẩy đi đến cái mảnh này hoang vu Bắc Lúc Đầu chi địa, yêu cầu bọn hắn đem này địa ma khí cùng chiến tranh tạo thành tà ác, hóa niệm độ hóa. Đợi bọn hắn khi nào đem chọn cái Bắc Lúc Đầu độ hóa sạch sẽ, khi nào là có thể rời khỏi cái mảnh này hoang vu chi địa. Tất nhiên, phía Bắc Lúc Đầu khổng lồ kia diện tích, cái này trăm vạn Phật tu ném vào cũng không quá đáng là muối bỏ biển. Vì vậy những thứ này Phật tu muốn đem chọn cái Bắc Lúc Đầu cho độ hóa sạch sẽ, không có mấy nghìn năm chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Bởi vậy có không ít Phật tu chịu không được loại cuộc sống này nhao nhao chạy trốn, bất quá đang lẩn trốn cách sau khi bọn hắn vừa cơ bản cáo biệt Phật tu một đường. Đến nỗi Tây Mạc Phật tu, Đại Tần vừa không muốn lấy buông tha. Tại Cửu Châu liên quân triệt để lui binh sau khi, Đế Tần trước tiên liền lại để cho Khương Quan Nhạc dẫn đầu 10 vạn tiên bộ đại quân lại một lần nữa vượt biển đi đến Tây Mạc, mục đích gì vừa rất đơn giản, chính là muốn thu phục Tây Mạc. Đối mặt Đại Tần những thứ này vừa mới trải qua cùng ma tộc sinh tử đại chiến tiên bộ đại quân, Tây Mạc căn bản không có nửa điểm lực chống cự, ngắn ngủn nửa năm thời gian toàn bộ Tây Mạc liền tất cả đều bị đã nhét vào Đại Tần bản đồ. Tất nhiên, những thứ này đều là sau lời nói. Mạc Phàm tuy rằng mang theo yêu tộc đại quân đã đi ra thiết không quan, thực sự để lại 200 yêu vương lưu thủ tại thiết không quan, cùng nhân tộc 200 kết đan tu sĩ cùng nhau thủ hộ anh hùng chủng. Đây là Mạc Phàm cùng Đế Tần thương nghị kết quả. Khi bọn hắn xem ra thiết không quan từ xưa đến nay đều là Cửu Châu đối kháng ma tộc trọng yếu phòng tuyến, có không thể thay thế ý nghĩa trọng đại, mà anh hùng chủng thì càng không cần phải nói rồi, đó là tất cả người sống sót đám chấp niệm cùng thủ vững, càng là Cửu Châu chúng sinh phải ghi khắc trầm trọng lịch sử. Bởi vậy lúc này mới riêng phần mình phái ra 200 vị vương cảnh tu sĩ, đồng thời còn có 5 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, chính là để ngừa có chút bọn đạo trích thế hệ phá hư chỗ này tinh thần thánh địa. Bởi vì là Bắc Lúc Đầu ma tộc đã triệt để bị diệt, vì vậy 20 vạn yêu tộc đại quân phản hồi lữ trình cũng tịnh không nội dừng, ngược lại như là tại du sơn ngoạn thủy bình thường chậm gì gì mà phi hành. Đại quân đi đến hải vực ở chỗ sâu trong sau, một ít vương cảnh đại yêu thể lực chống đỡ hết nổi, liền từ hải yêu nhất mạnh hóa thành bản thể, tại trong hải dương trở đi nhất quần đại yêu tiếp tục đi về phía trước, tự nhiên lại là có khác một phen tốt phong cảnh. Ngay cả Mạc Phàm cùng bên người ba nữ giờ phút này vừa đồng dạng đặt chân tại một đầu thâm hải giao long phía trên. Cái này thâm hải giao long thực sự không phải là long thập thất, mà là long thập thất một vị đồng tộc tu sĩ. Đi ngang qua trước đó lần thứ nhất thiên địa công đức tẩy lệ sau khi, không ít yêu tu đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, cái này loại cải biến là từ bên trong ra ngoài. Vì vậy không ít huyết mạch bình thường yêu tu trong lúc đó liền đã thức tỉnh thể nội một ít mỏng manh viễn cổ chân huyết. Long thập thất chỗ tộc quần tuy rằng bị dự là thâm hải giao long, trên thực tế vừa chân thực bản thể chỉ là thâm hải mãng giao, nhìn như một chữ chi xoa, kỳ thực trên lệch xa xôi. Bất quá thâm hải mãng giao nhất tộc thể nội vừa hoàn toàn chính xác tồn tại long tộc huyết mạch, bởi vậy cái này nhất tộc tại tu vi đầy đủ cao thời gian hầu như đều sẽ cảm giác tỉnh thể nội mỏng manh long tộc huyết mạch. Đi qua thiên địa công đức tẩy lễ sau khi, Thâm Hải Giao Long nhất tộc không ít đại yêu đã thành công đã thức tỉnh thể nội long tộc huyết mạch, tuy rằng xưng không được chân long hai chữ, nhưng là sơ bộ thiếu biến là chính thức giao long. Giờ phút này, lấy Mạc Phàm là thủ một nhóm thánh cảnh cùng tổ cảnh cường giả tất cả đều nhao nhao đặt chân tại đây ta giao long trên mình, tất nhiên là náo nhiệt vô cùng. Đáng nhắc tới chính là ở trên một lần công đức chi lực tẩy lễ sau khi, yêu tộc cũng nhiều ra 5 vị thánh cảnh cường giả, phân biệt là Đế Hoàng, Chư Tiên Sinh, Huyền Mập Mạc cùng với Nưu Tiểu Thánh, Lang Hùng Hùng. Trong đó Đế Hoàng, Huyền Mập Mạc cùng Nưu Tiểu Thánh đột phá thánh cảnh, Mạc Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn tại tổ cảnh đỉnh phong đều đã kinh ngưng lại mấy chục năm rồi. Ngược lại là Chư Tiên Sinh cùng Lang Hung Hung đột phá ngoài Mạc Phàm đón trước, đi ngang qua một phen hỏi thăm sau, hắn vừa rồi biết được Chư Tiên Sinh căn bản cũng không có cái gọi là chấp niệm, nếu như nói có, cái kia chính là hy vọng cả đời đều đi theo tại Mạc Phàm phía sau. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm động đồng thời cũng vô cùng cảm khái. Quả nhiên, muốn đột phá thánh cảnh, liền cần phải ý niệm thuần túy một chút tu sĩ mới được. Đến nỗi Lang Hung Hung nguyên bản tại Bắc Lúc Đầu một trận chiến ở trong bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết, sau đến bị Bạch Yêu Yêu lấy thần thông phong ấn, đến lúc sâu bị Chư Tiên Sinh rót vào đại lượng sinh cơ, lúc này mới dần dần từ trong mê ngủ thức tỉnh. Sau đến Mạc Phàm trở về, tự nhiên lại ban cho hắn không ít nguyên dịch, hơn nữa thiên địa công đức chi lực đại tạo hóa, triệt để lại để cho Lang Hung Hung thể nội thương thế toàn bộ chữa trị, cuối cùng nhất một lần hành động đột phá thánh cảnh. Bởi vì là Lang Hung Hung cũng không có cái gì chấp niệm, hắn duy nhất chấp niệm chính là muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, muốn tại mỗi một lần trong chiến đấu cứu thêm nữa huynh đệ. Chúng yêu đột phá lại để cho Mạc Phàm rất là vui mừng, trong lòng vừa là bọn hắn mà cảm thấy cao hứng. Chương 1565, trở về Phượng Minh, phụ thân đã trở về. Chương 1565, trở về Phượng Minh, phụ thân đã trở về. Nguyên bản 3 tháng chính thường quy đồ, đơn giản chỉ cần đã bay trọn vẹn hơn nửa năm lâu. Đem 20 vạn yêu tộc đại quân lại một lần nữa bước lên thập vạn đại sơn đại địa lúc, những thứ này nguyên bản trả lại đồ không hiểu hưng phấn yêu tu đám hầu như tất cả đều vui đến phát khóc đứng lên. Quá không dễ dàng. 400 vạn bước ra thập vạn đại sơn yêu tu, tại ngắn ngủn nửa năm sau khi trở về cũng chỉ có 20 vạn. Ở chỗ này 20 vạn yêu tu có thể nói hầu như tất cả đều là dựa vào vận khí mới sống sót. Bởi vì là chết ở chiến trường ở trong đại yêu chỗ nào cũng có. Nhìn trước mắt lục ý giạt rào sơn xuyên đại đấy, Mạc Phàm vừa trong lòng không khỏi cảm khái muôn phần. Hắn hợp thời bay lên trời, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía dưới chúng yêu, trầm giọng nói, các con, chúng ta cuối cùng đã trở về. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là ta yêu tộc anh hùng. Từ hôm nay trở đi, vô luận các ngươi thuộc về cái nào nhất tộc, đều có tư cách bái nhập ta Hắc Phong Sơn, thành là bản đế lệ thuộc trực tiếp yêu tu. Chờ trở về Phượng Minh Sơn, bản đế đem đối với chư vị luận công ban thưởng, phong vương đất phong. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, chúng yêu đều là chi hoa như thế cùng sôi trào, trong miệng hô to đế quân bản thuế, đế quân uy vũ, đế quân vĩnh viễn bất tử các loại khẩu hiệu, nghe được Mạc Phàm dở khóc dở cười. Lập công phong thưởng, từ xưa đến nay đều là sau cùng xấu hay tốt bày ra cả đấy ban thưởng phương thức, không chỉ có nhằm vào nhân tộc, tại yêu tộc vừa đồng dạng dùng thích hợp. Bởi vì là một khi phong vương đã có thuộc về bản thân đất phong, vậy có nghĩa là có thể có được thân binh của mình tiểu yêu, được xưng tụng là đầy đất thổ bá chủ, đất phong bên trong các loại tu hành tài nguyên đều muốn thành là chính bọn hắn, đồng thời vừa có nghĩa là đất phong bên trong nữ yêu tinh đều muốn tùy bọn hắn cố gắng, cái này tự nhiên là khiến chúng yêu hưng phấn nhất cái cọp đại hỷ sự. Mạc Phàm hai tay hướng phía dưới để ép áp, chúng yêu tiếng huyên náo tức khắc ngừng xuống dưới, bắt lấy liền nghe Mạc Phàm tiếp tục mở miệng nói, bởi vì là các ngươi anh dũng biểu hiện, là ta yêu tộc hướng toàn bộ Cửu Châu thể hiện ra độc thuộc về ta yêu tộc bất khuất ý chí, cũng làm cho thế nhân chính thức rất hiểu rõ vào ta yêu tộc cũng không phải là như trong truyền thuyết ăn tươi nuốt sống cùng không trật tự, bởi vậy bắt đầu từ hôm nay chính là ta yêu tộc quật khởi thời điểm. Bản đế tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, toàn bộ Cửu Châu đại lục, trừ dị đại lục cái kia mảnh đặc thù chi địa, cùng với các địa phương một ít cấm khu vực bên ngoài, ta yêu tộc đều có thể đi được. Nói cách khác, từ giờ trở đi, không ai có thể lại ngăn cản ta yêu tộc đi ra thập vạn đại sơn bước chân, cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta truy đuổi tự do quyền lực. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, chúng yêu phải sợ hãi, bất quá rất nhanh rồi lại bạo phát ra từng trận hưng phấn tiếng nổ vang. Đi ra thập vạn đại sơn, cái này nhìn như vô cùng đơn giản 6 cái chữ lại khốn trụ yêu tộc 1000 năm. Nghìn năm đến, toàn bộ thập vạn đại sơn yêu tộc đều bị vây khốn tại thập vạn đại sơn chi địa. Bởi vậy đi ra thập vạn đại sơn cũng thành là toàn bộ yêu tộc cùng chung đại mộng, Bạch Hổ Thánh Vương càng là vì vậy mà mai danh nhận tích. Ngay cả Bạch Hổ Thánh Vương cũng không từng làm được sự tình, bây giờ lại bị Mạc Phàm cho làm được, cái này tự nhiên khiến chúng yêu mừng rỡ không thôi. Tất nhiên, chúng ta yêu tộc bây giờ làm là toàn bộ Cửu Châu cường đại nhất chủng tộc, tự nhiên cũng muốn là Cửu Châu chúng sinh làm ra một cái tốt làm gương mẫu, cũng tốt cứ để tộc biết được, ta yêu tộc là một cái văn minh tự động chủng tộc. Bởi vậy, bọn ngươi rời đi thập vạn đại sơn sau khi, không thể làm ác, vừa không thể tùy ý xúc phạm nơi khác trật tự cùng luật pháp, nếu có người dám can đảm vi phạm bản đế chi ý, ở bên ngoài hồ làm không phải là, không cần ngoại nhân ra tay, bản đế sẽ gặp tự mình ra tay trừng phạt. Bọn ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Mạc Phàm lúc này hợp thời mở miệng, coi như là miệng gõ chúng yêu. Thân là yêu, hắn biết rõ chúng yêu bản tính, tuy nói có được hôm nay yêu tộc mới trật tự trói buộc lấy, nhưng một khi đi ra thập vạn đại sơn, khó bảo toàn một ít đại yêu sẽ không lên tâm tư không đứng đắn. Mà cái này 20 vạn đại yêu nếu là thật sự sinh ra ác nghiệp, vậy đối với tại nhân tộc sẽ là một trận tai họa thật lớn. Vì vậy Mạc Phàm phải sớm nói rõ ràng, lấy bày ra trấn nhiếp, cũng chỉ có như thế mới có thể khiến chúng yêu tại trong lòng thời khắc tỉnh ngủ, do đó có chỗ thu liễm. Đế quân, chúng ta cũng có thể đi đến thần vực, cùng nhân tộc cùng chung sinh hòa sao? Đột nhiên, bên người một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, thuộc về ban yêu tiểu hoàng. Lời này vừa nói ra, chúng yêu nhao nhao mắt lộ ra tinh quang, tất cả đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn về phía tiểu hoàng, mỉm cười nói, tất nhiên có thể, hơn nữa từ hôm nay sau này, ngươi không cần ẩn tính mai danh nữa, có thể quang minh chính đại hướng tất cả mọi người lớn tiếng hò hét, nói ra tên của ngươi cùng yêu tộc thân phận. Ách, ta đây cảm thấy hay vẫn là mai danh nhận tích tốt một chút, ta cũng đã thói quen nhân tộc tên. Tiểu hoàng vẻ mặt lúng túng sờ lên cái mũi, chợt lại hưng phấn nói, bất quá không cần lại ẩn giấu bản thân yêu tộc khí tức cũng đã rất khá. Sau này rút cuộc không cần lo lắng người khác lấy có sắc nhãn chỉ xem ta cùng với mẫu thân. Thần bực tốt, thần bực phải đi a. Một bên một lần nữa ăn thành cái đại mập mạp Vưu Nhị cũng là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Mập mạp, nhất biên nhi đi, nơi này có ngươi cái gì sự tình? Đừng quên Hồ Tĩnh Tĩnh muội tử vẫn còn hồn trùng chờ ngươi, ngươi nhà rõ ràng còn muốn đi thần bực tặng gái. Cẩn thận, Hồ Tĩnh Tĩnh nói với Bạch Ti thống lĩnh, lại để cho hắn chỉnh đốn ngươi. Hồng Nhã bu lại, cười hắc hắc nói, đồ chó hoang, ngươi cút xa một chút cho ta, ngươi lấy là ai cũng cùng ngươi như vậy tư tưởng xấu xa. Ta nguyên quán chính là thần bực, ta trở về thăm người thân không được a. Vưu Nhị tuyệt không nuông chiều Hồng Nhã, lập tức liền đuổi trở về. Tuy nói hắn bây giờ tu vi xa không kịp Hồng Nhã, nhưng mà có mệnh bản hộ thể hắn cũng là không sợ hãi Hồng Nhã. Được rồi, đến lúc đó lại không ai hạn chế tự do của các ngươi yêu chỗ nào đi đâu mà đi, chỉ cần không cho bản đế ở bên ngoài gây chuyện sinh sự là được. Mạc Phàm lúc này cho nhất yêu một cước, sau đó lại lần nữa xuất lĩnh chúng yêu tiếp tục hướng Phượng Minh Sơn bay đi. Càng là tới gần Phượng Minh Sơn yêu vực, lúc đầu lệ thuộc tại Hắc Phong Sơn chúng yêu lại càng là hưng phấn cùng kích động, trong đó kích động nhất đem thuộc Hồng Nhã người này. Cùng Hồng Nhã tâm tình trái lại chính là cha cha, hắn giờ phút này tâm tình tâm thần bất định, nhịn không được bay đến Mạc Phàm bên người, hỏi: "Đế quân, nếu là trong chốc lát thấy được Diễm Ly mẫu tử, chúng ta nên như thế nào nói với nàng lên đại lực sự tình? Mạc Phàm nghe vậy trái tim vừa không hiểu run lên, tại đã trầm mặc một lát sau, liền giận dữ nói, việc này mẹ con các nàng trùng quy là muốn biết được, cũng có quyền lợi biết rõ, đến lúc đó liền để ta làm nói đi. Diễm Ly là một cái hỏa loan yêu, đúng là đại lực yêu cơ, mà lại cùng đại lực tại mấy chục năm trước sinh hạ nhất người, gọi là Ngưu tướng quân. Trước Mạc Phàm hiệu triệu chúng yêu đi thần vực chống lại ma tộc, cũng là triển khai một ít tư tâm, đem bên người các huynh đệ gia quyến lưu tại hỏa hoàng cung, chính là không muốn nhìn thấy một ít bi kịch phát sinh. Nhưng bây giờ, một ít yêu gia quyến hảo hảo, nhưng bọn hắn bản thân lại vĩnh viễn lưu tại Bắc lúc đầu cái kia mảnh đại địa phía trên, chính là Mạc Phàm cũng không khỏi không sinh ra thở dài. Ngắn ngủn nửa ngày, Mạc Phàm xuất lĩnh 20 vạn yêu tộc đại quân cuối cùng đã tới Phượng Minh Sơn yêu vực, mà lại vào khỏi Phượng Minh liên quan. Xa xa mà liền thấy được một tòa cực lớn vô cùng sơn phong, đúng là Phượng Minh Sơn. Có lẽ là bởi vì là đại quân phát tán ra yêu khí quá mức tràn đầy, khí thế quá mức hùng hồn, cứ thế tại mới vừa tới gần Phượng Minh Sơn liền dẫn tới Phượng Minh Sơn ở trong bay ra mấy đạo đột quang. Đó là một ít tiểu yêu, bất quá đầu lĩnh nhưng là một cái toàn thân tản ra vương cảnh khí tức, có một đầu lửa đỏ tóc dài, trên đầu còn dài hai cái sừng thú tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên kia khống chế lấy mảng lớn mây mù yêu quái, tự đại quân phía trước bầu trời hơi chút xoay quanh, sau khi liền vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ mà hét lớn, là đế quân bá bá xuất quân trở về rồi. Nói xong, hắn liền quay người hướng Phượng Minh Sơn ở trong bay đi, một bên phi hành, một bên hưng phấn mà hô to nói, "Nương, đế quân bá bá xuất quân khải hoàn, là phụ thân đã trở về." Chương 1566, đế quân khải hoàn, song thỏ gặp nhau. Chương 1566, đế quân khải hoàn, song thỏ gặp nhau. Theo thiếu niên kia bộ dáng yêu vương hưng phấn kêu to, Phượng Minh Sơn ở trong tức khắc bay ra thêm nữa đột quang, đều là một ít yêu tướng tu vi nữ yêu cùng nhìn như hài đồng giống như tiểu yêu, tất nhiên cũng có một ít đại yêu tồn tại, bất quá số lượng không nhiều lắm, cũng liền mấy cái mà thôi. Là thủ chính là hai cái tổ cảnh nữ yêu, đúng là thỏ yêu Bạch Tuyết cùng hỏa loan yêu Diễm Ly. Hai nữ vừa mới bay ra Phượng Minh Sơn liền quả thật nhìn thấy viễn phương có một mảng lớn đông nghịt biển mây đang theo bên này tung bay tới, hai yêu lúc này vận chuyển yêu lực, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện là một đại quân yêu tu, là thủ giả đúng là yêu đế Mạc Phàm cùng Thanh Liên yêu hậu cùng với hồi lâu không thấy Bạch Nương Nương. Đã trở về, thật đã trở về. Hai nữ tức khắc một hồi hưng phấn, bất quá ngay sau đó lại vẻ mặt tràn đầy khẩn trương lên. Hơn một năm, bọn hắn cuối cùng đã trở về. Có trời mới biết đại lực có hay không cùng theo cùng nhau trở về. Diễm Ly thì thào nói nhỏ, trong mắt có một vòng thần sắc lo lắng. Diễm Ly muội muội yên tâm, đại lực chính là chiến đấu doanh thống lĩnh, thực lực của hắn tại nhất chúng tổ cảnh đại yêu ở trong cũng có thể đứng đầu trong danh sách, không có việc gì. Bạch Tuyết lúc này cười an ủi, đồng thời cũng có chút lo lắng nói, ngược lại là Hồng Nhã cái thằng kia, tính cách xúc động, một chút không giống đại lực trầm ổn, tu vi cũng là mấy người bọn hắn huynh đệ trong kém nhất, chỉ mong không cần có sự tình mới tốt. Phốc phốc. Bạch Tuyết gì, ngươi không phải vẫn luôn trướng mắt Hồng Nhã thúc thúc sao? Như thế nào lúc này đây như thế lo lắng? Ngươi sẽ không phải là thích Hồng Nhã thúc thúc rồi a? Một bên, cái kia có một đầu lửa đỏ tóc dài, thiếu niên bộ dáng yêu vương lúc này nở nụ cười. Nghe con, không muốn nói loạn, Bạch Tuyết chuẩn thấp nhất cũng là trưởng bối của ngươi, đừng vội vô lễ. Diễm Ly lúc này chân mày lá liêu nhăn lại, quát lớn đứng lên. Ta đã biết, đương ngươi đừng sinh khí. Gặp mẫu thân mất hứng, thiếu niên tức khắc không dám nhiều lời nữa, quay đầu xông lên Bạch Tuyết nói xin lỗi. Bạch Tuyết gì, có lỗi với. Tiểu tướng quân, ngươi thật đúng là quá hiểu chuyện rồi, không cần cho Bạch Di nói xin lỗi, kỳ thật ngươi nói rất đúng, Bạch Di trước kia hoàn toàn chính xác không thích Hồng Nhã. Bất quá từ khi một năm trước hắn đi theo đế quân sau khi rời khỏi, trong lòng của ta liền dù sao vẫn là trống trơn lạc lạc, khi đó ta mới biết được mình là thích hắn. Vì vậy ta cực kỳ sợ hai hắn sẽ chết trên chiến trường. Bạch Tuyết lúc này mở miệng, lóa lộ nội tâm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng lo lắng. Bạch Tuyết tỷ, ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, vô luận là đại lực hay vẫn là Hồng Nhã, bọn hắn đều không có chuyện gì đâu. Diễm Ly thấy thế vừa bắt đầu an ủi lên Bạch Tuyết đến. Đúng vậy a Bạch Tuyết gì, cha ta cùng Hồng Nhã thúc thúc đều là đế quân bá bá tâm phúc huynh đệ, có đế quân bá bá tại, bọn hắn nhất định không có chuyện gì đâu. Thiếu niên cũng chính là Ngưu tướng quân nhếch miệng cười cười, mở miệng an ủi hai nữ, sau đó đưa tầm mắt nhìn qua phía sau cái kia hơn trăm yêu chúng, lúc này trầm giọng quát, đế quân dẫn đầu chúng trở về, mọi người mời theo ta cùng nhau đi tới, cùng nên đế quân khải hoàn. Nói xong, hắn liền cùng Diễm Ly, Bạch Tuyết đồng thời hướng cái kia yêu tộc đại quân chỗ phương hướng bay đi, phía sau hơn trăm yêu tướng vừa nhao nhao theo đi tới. Xa xa mà bọn hắn liền thấy được cái kia trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân. Chúng ta cùng nên đế quân khải hoàn. Rất nhanh, tại Ngưu tướng quân dưới sự dẫn dắt, cái này hơn trăm lưu thủ Phượng Minh Sơn yêu liền nhao nhao cùng kính âm thanh mở miệng, chúc mừng đại quân trở về. Bất quá chờ đại quân tiếp cận sau khi, bọn hắn lúc này mới phát hiện khác thường. Tuy rằng 20 vạn đại quân vừa không ít, nhưng mà cùng xuất phát trước hơn 400 vạn đại quân so sánh với nhưng là thiếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Làm sao chỉ có như thế ta yêu trở về? Đúng vậy a, đây cũng quá thiếu đi, ngay cả trước một thành đều không có, mặt khác yêu đâu? Sẽ không đều chết trở đi. Cái này, không thể nào đâu. Có đế quân tự mình dẫn đội, còn có thể chết như vậy nhiều yêu sao? Nghe nói lúc này đây đối thủ không giống nhau, là đáng sợ ma tộc từng tại thượng cổ thời đại liền từng hàng lâm Cửu Châu, lúc ấy thiếu chút nữa tàn sát hết toàn bộ Cửu Châu, sau đến trả là tụ tập thế giới chi lực mới đưa ma tộc miễn cưỡng đánh bại. Đúng vậy à, ma tộc quá cường đại, mặc dù có đế quân dẫn đội, chỉ sợ vừa nhất định là một trận vô cùng thê thảm đại chiến, chỉ hy vọng nhà ta vị kia có thể còn sống trở về. Rất nhanh, chúng yêu đều nghị luận, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. có thể được Mạc Phàm cho phép lưu thủ tại Phượng Minh Sơn tự nhiên không phải cái gì lợi hại yêu, hầu như tất cả đều là một ít tu vi thấp phụ nữ và trẻ em, hơn nữa còn đều là một ít tổ cảnh đại yêu gia quyến. Đến nỗi những cái kia vương cảnh cùng yêu tướng gia quyến nhưng là không có như thế tốt đãi ngộ, ngoại trừ một ít chưa thành dài đứng lên tiểu yêu bên ngoài, phàm là tu vi đột phá đã đến yêu tướng cảnh, tuy là nữ yêu vừa đồng dạng được đi theo đại quân trên chiến trường. Tuy rằng trong này có đẳng cấp đặc thù quyền lực, nhưng mà điều này cũng không thể tránh né, bất luận cái gì chủng tộc cùng chế độ đều là như thế. Tung là yêu tộc, đồng dạng cũng phải chú ý một ít đạo lý đối nhân xử thế. Ngay tại chúng yêu vẻ mặt tâm thần bất định chi thế, Mạc Phàm xuất lĩnh yêu tộc đại quân vừa cuối cùng tới gần, cung nên đế quân khải hoàn. Nghe chúng yêu chấn phấn tiếng hò hét, Mạc Phàm vừa mỉm cười xông lên họ vung lên tay, cất cao giọng nói, vất vả các ngươi trông coi ra biên, bản đế không phụ chúng nhìn qua, một trận chiến này cuối cùng là chúng ta thắng lợi. Chúng yêu nghe xong đánh cho thắng trận, trước tâm thần bất định cùng bất an tức khắc tản đi, nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn, hô to hò hét đứng lên. Đế quân vi vũ, đế quân vạn tuế, đi, đi theo bản đế cùng nhau trở về, đêm nay bản đế muốn xếp đặt tiến hội, ăn mừng thắng lợi, đồng thời vừa là anh hùng của chúng ta đám mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trận. Mạc Phàm cười sẵn sàng, lúc này vung tay lên, mang theo chúng yêu cùng nhau trùng trùng điệp điệp mà bay đi Phượng Minh Sơn. Bất quá cân nhắc đến đại quân số lượng thật sự khổng lồ, liền nhao nhao mọi người tại Phượng Minh Sơn dưới cắm trại ôm trại, mà Mạc Phàm lại dẫn theo nhất quần thánh cảnh, tổ cảnh cường giả bay vào Phượng Minh Sơn ở trong Hỏa Hoàng Cung. Hắn biết rõ, giờ phút này nhất định có thật nhiều lưu thủ nữ yêu muốn một đáp án. Quả nhiên, tại Mạc Phàm dẫn đầu chúng tiến vào Hỏa Hoàng Cung sau khi, những cái kia nguyên bản lưu thủ tại Hỏa Hoàng trong nội cung yêu tu liền bắt đầu tại yêu quần ở trong tìm kiếm đứng lên. Hồng Nhã, rất xa Bạch Tuyết liền thấy được người mặc chiến giáp Hồng Nhã, lúc này vẻ mặt kích động chạy chậm tới. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Tuyết Nhi, Hồng Nhã nghe được Bạch Tuyết thanh âm cũng liền bận bịu hướng nàng xem tới đây, trên mặt đồng dạng tràn đầy dáng tươi cười. Đem Bạch Tuyết thấy hắn trên hai mắt che hồng sắc vải rách sau, lúc này liền bối rối, bắt lấy từng bước một tới gần Hồng Nhã, đỏ bừng hai mắt ở trong bắt đầu hiện ra một vòng nóng ánh, trong miệng phát ra có chút thanh âm nghẹn ngào, hỏi, Hồng Nhã, ngươi, ánh mắt của ngươi, không có việc gì, chỉ là mù mà thôi. Tuyết Nhi, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Tại đây trong một năm ta tao ngộ qua quá nhiều sinh tử nguy cơ, mỗi một lần đều thiếu chút nữa sống không được đến, nhưng mà mỗi khi ta nghĩ muốn thả khí lúc, não hải trong sẽ hiện ra thân ảnh của ngươi, vì vậy ta mỗi một lần đều nói cho ta biết bản thân, nhất định phải nỗ lực sống sót, bởi vì là ngươi đang ở đây chờ ta. Thì cứ như vậy, ta một lần lại một lần tại thi trong đống dây rủa lấy còn sống. Hiện tại ta cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Tuyết Nhi, chương 1567, rèn sắc khi còn nóng, bi thương cùng cuồng hoan. Chương 1567, rèn sắc khi còn nóng, bi thương cùng cuồng hoan. Hồng Nhã vẻ mặt động tình mở miệng, chợt run giọng hỏi, bây giờ ta đã thành một cái nhìn không thấy phế vật, ngươi còn có thể muốn ta sao? Ngươi muốn đàn. Đừng nói ngươi xem không tới, coi như là ngươi không còn dùng được rồi, vĩnh viễn đều ngày không được ai, ta Bạch Tuyết cũng sẽ không bước bỏ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi Hồng Nhã chính là ta Bạch Tuyết phu quân. Bạch Tuyết một bên chảy nước mắt, một bên nhào vào Hồng Nhã trong ngực, mở ra hai tay tha thiết mà đem hắn ôm lấy. Nào biết Hồng Nhã cái thằng này, nhưng là một chút kéo trên mặt hồng bại rách, mở ra cặp kia sáng ngời đôi mắt, túi đầu xông lên Bạch Tuyết cười xấu xa nói, khó mà làm được, chúng ta còn không có đêm động phòng hoa chút sao? Vừa vặn, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, đi, động phòng hoa chút đi. Hồng Nhã nói qua, liền trực tiếp chặn ngang đem Bạch Tuyết bế lên, sau đó tại Bạch Tuyết tiếng kinh hô ở trong quay đầu xông lên Mạc Phàm nói ra, đế quân, bàn tiệc chúng ta sẽ không ăn rồi, đi trước làm chính sự rồi. Hồng Nhã, ngươi muốn chết rồi. Như thế nhiều yêu đều nhìn xem đấy. Ha 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 ha. Sợ cái gì? Để cho bọn họ hâm mộ đi. Đi, thỏ ra chúng ta giờ khắc này thật lâu rồi. Hồng Nhã nói qua liền trực tiếp một cái tuấn di biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại một quần đại yêu hai mặt nhìn nhau. Đồ chó hoang Hồng Nhã cái thằng này như thường ngày đối mặt Bạch Tuyết còn sợ hãi rụt rè, lúc này đây lại có thể như thế dũng. Cha cha cũng nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên, Hồng Nhã lúc này đây đi là mặc dù có mấy phần phóng đãng, nhưng mà quả nhiên là làm hắn thay đổi cách nhìn. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một đầu tóc đỏ diễm ly mang theo đồng dạng màu tóc như tướng quân hướng bản thân đã đi tới. Cha cha, ngươi có thấy đại lực sao? Diễm Ly nhìn về phía Hồng Nhã, trong mắt lo lắng rút cuộc cẩn giấu không ngừng. Đi theo Mạc Phàm tiến vào Hỏa Hoàng trong nội cung đại yêu làm sao lại ta, nàng một cái liền có thể thấy rõ, có thể kết quả khiến trong nội tâm nàng trầm xuống chính là cũng không thấy đại lực thân ảnh. Đại lực, đại lực. Nhìn xem Diễm Ly đỏ bừng hai mắt, cha cha có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào hướng Diễm Ly kể ra. Đại lực hắn là chúng ta Hắc Phong Sơn anh hùng, cũng là toàn bộ yêu tộc anh hùng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở một bên vang lên. Đế quân. Tam yêu quay đầu nhìn lại, thình lình gặp Mạc Phàm đã đi tới. Diễm Ly, tuy rằng hắn không muốn nói cho ngươi biết trận tướng, nhưng mà đại lực hoàn toàn chính xác hy sinh, hắn là chúng ta toàn bộ yêu tộc mà chiến, đồng dạng cũng là thủ hộ toàn bộ Cửu Châu chúng sinh mà chết. Ngươi có một cái người trông tốt. Không đợi Diễm Ly mở miệng hỏi thăm, Mạc Phàm liền trầm giọng mở miệng, bắt lấy liền gặp Diễm Ly nước mắt tràn mi mà ra, cả người vừa đột nhiên hướng sau ngược lại đi. Nương. Nưu tướng quân tay mắt lênh lẹ, một tay lấy mâu thân đỡ lấy, lúc này mới xông lên Mạc Phàm hỏi, đế quân bà bá, cha ta làm sao chết hay sao? Ngươi không phải cũng ở đây sao? Ngươi là cái gì không thể bảo vệ hắn? Đối mặt Nưu tướng quân câu hỏi, Mạc Phàm đã trầm mặc, bởi vì là hắn có trời mới biết cái chuẩn thấp nhất. Tiểu Nưu, không được vô lễ. Diễm Ly đẩy ra Nưu tướng quân, có chút suy yếu mở miệng. Việc này chẳng trách đế quân. Các ngươi không có trên chiến trường, không biết cùng ma tộc chiến đấu có bao nhiêu hung hiểm, chính là chính đế quân cũng thiếu chút chết ở trên chiến trường. Cha cha lúc này cuối cùng mở miệng, bắt lấy lại giận dữ nói, nếu như muốn trách, các ngươi liền đoán ta đi. Bởi vì là đại lực là cứu ta mà chết, nếu như không phải hắn động thân mà ra đem ta từ vô tận ma tộc đang bao vây cứu ra, chỉ sợ ta từ lâu kinh đã bị chết ở tại trên chiến trường. Không, cái này chẳng trách các ngươi người nào. Muốn trách, chỉ có thể trách đại lực mệnh hắn cái như thế. Diễm Ly vẻ mặt thất hồn lạc phách mở miệng, chợt khẽ cười nói, kỳ thật tại các ngươi trở về trước, ta cũng đã có dự đoán đến sẽ là như vậy một cái kết quả, nhưng ta nhưng trong lòng dù sao vẫn là nhịn không được mong mỏi, ảo tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hiện tại, ta vừa cuối cùng hết hy vọng rồi. Diễm Ly dứt lời, xông lên Mạc Phàm nói, đế quân, ta có ta mệt mỏi, sẽ không cùng đế quân nhiều tự rồi. Tốt, kính xin bảo trọng thân thể. Mạc Phàm một chút đầu, sau đó xông lên một bên đồng dạng hai mắt đỏ bừng như tướng quân nói ra, chiếu cố tốt mẹ ngươi. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn lấy đại lực bộ phận di thể đi đến hắn từng đã là quê hương, đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Tốt, đà tạ đế quân. Nhìn xem Diễm Ly tại như tướng quân nâng dưới chậm rãi bóng lưng rời đi, Mạc Phàm trong lòng không khỏi thở dài, đây là hắn không muốn nhất thấy hình ảnh. Đế quân, ta đi xem một chút đi. Đại lực dù sao bởi vì ta mà chết, ta cha cha cũng không phải một cái trốn tránh trách nhiệm yêu, hắn nếu như chết rồi, sau này vợ con của hắn liền để ta làm chiều cố. Nhìn xem cha cha vẻ mặt kiên định vẻ mặt, Mạc Phàm nhưng là có vài phần im lặng, bất quá xem giá hỏa này tựa hồ là đến thật, thật cũng không có nhiều lời nữa cái gì. Cha cha rất nhanh liền quay người rời đi, đi tìm Diễm Ly mẫu tử rồi. Đại lực chết là ai cũng không muốn thấy, ngươi vừa không muốn quá mức tự trách, việc này chẳng trách ngươi. Chiến tranh lại sao có thể bất tử yêu hay sao? Huống chi lúc trước chúng ta cũng không phải là đều thiếu chút nữa lấy là ngươi chết sao? Thanh âm êm ái tại Mạc Phàm bên tai vang lên, hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy đang mặc một bộ huyết sắc phượng bảo Vân Nhu xông lên bản thân ôn nhu cười cười, sau đó vươn một tay cầm tay phải của hắn. Đúng rồi, vừa mới ta cùng yêu muội muội đã nói rồi, là chúc mừng lúc này đây lại thắng, chờ bàn tiệc chấm dứt, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo cho ngươi buông lòng một chút. Đột nhiên, Vân Nhu thanh âm tại Mạc Phàm trong thai vang lên, điều này làm cho Mạc Phàm nguyên bản còn có mấy phần xa suốt tâm tình tức khắc tăng vọt đứng lên, hai mắt nhịn không được sáng ngời. Kế tiếp Mạc Phàm liền lại để cho Lang Hung Hung chủ trì bàn tiệc một chuyện, mệnh Bạch Tỷ khởi thảo phong vương công việc, mà hắn vừa bắt đầu đối với một ít chết trận giả các gia quyến từng cái an ủi. Trong lúc này tự nhiên cũng không thiếu được một ít tiếng khóc cùng bị thương. Nhưng mà không có cách nào, chính như Vân Nhu nói, chiến tranh chính là như vậy. Chiến tranh vô tình, trong chiến tranh ai cũng vô pháp dự liệu được tương lai của mình, ai cũng có khả năng sẽ tùy thời chết đi. Chết đi cuối cùng sắp bị hoài niệm, còn sống vẫn là muốn tiếp tục sinh hoạt, bi thương cùng tiếng khóc cũng chỉ là nhất thời, chờ qua đoạn này tan nát cõi lòng giai đoạn sau, khuôn mặt tươi cười cùng cuồng hoan chắc chắn tại bản tiệc lên tiếp tục. Cái này là yêu. Khi màn đêm hàng lâm, từ ngụm thương ngào ngạt nổi sắt lớn bị chúng yêu lấy yêu lực nâng bay ra Phượng Minh Sơn, đi thẳng tới dưới núi yêu tộc đại quân ôm doanh chi địa. Rất nhanh từng đống đống lửa thắp sáng bầu trời đêm, chúng yêu ngồi trên mặt đất, đã bắt đầu ban đêm cuồng hoan. Lúc này đây bản tiệc tuy rằng không còn là thiên nhân thịnh yến, nhưng mà trong rượu lại pha chế rượu nguyên dịch, bởi vậy cả đêm xuống, lại có không ít yêu có thể đột phá. Ban đêm phong thật lạnh, nhưng đối với yêu mà nói lại không coi là cái gì. Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tuyệt bích lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tâm niệm vừa động, âm thầm lặng lẽ mà xuất hiện ở đối phương phía sau. Nhu Nhi, có tâm sự phải không? Mạc Phàm đi vào Vân Nhu bên người, nhìn về phía nàng ánh mắt chỗ phương hướng, là một vòng sáng tỏ minh nguyện. Chưa nói tới là tâm sự, chỉ là có một chút cảm khái. Vân Nhu hơi hơi lay động đầu, bắt lấy mỉm cười nói, nghĩa phụ đã từng cả đời đều tại là yêu tộc quật khởi mà nỗ lực, thẳng đến hắn mất tích trước một khắc đều muốn lấy là yêu tộc nổ nhân tộc phong tỏa, muốn là yêu tộc sáng lập ra một cái rời khỏi thập vạn đại sơn đường đi. Nhưng mà cuối cùng nhất hắn đã thất bại. Nhưng hôm nay ngươi lại làm được. Điều này nói do nghĩa phụ cũng không thất bại, hắn chỉ là đem hết thể áp tập trung tại trên người của ngươi, mà ngươi vừa hoàn toàn chính xác không làm hắn thất vọng. Nói xong, Vân Nhu xoay người lại, nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt thành thật nói, Mạc Phàm, cảm ơn ngươi là ta làm ra đây hết thảy. Nha đồng đốc, ngươi là phu nhân của ta, cần gì phải nói cảm ơn hai chữ. Mạc Phàm mỉm cười, một tay lấy Vân Nhu ôm vào lòng, nhìn về phía bầu trời cái kia một vòng minh nguyệt, cười nói, huống chi đây cũng là ta hy vọng thấy. Chán ghét, chúng ta còn không thành thân sao? Không được kêu phu nhân ta. Hắc hắc, nguyên lai ngươi đang nhớ cái này a. Yên tâm, không được bao lâu, ta sẽ cho ngươi một cái vô cùng long trọng hôn lễ. Mới không cần sao? Ta đây tìm mặt khác nữ yêu tình. Ngươi dám? Ha 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 ha. Chương 1568, Phong Vương đất phòng, muốn kiến tạo đế quốc. Chương 1568, Phong Vương đất phòng, muốn kiến tạo đế quốc. Đêm nay, Phượng Minh Sơn dưới chân chúng yêu nhất định là khó ngủ. Tất nhiên, bởi vì là uống nhiều quá ngã đầu đi nằm ngủ những cái kia tiểu quỷ ngoại trừ. Bất quá những cái kia say rượu tại mặt đất yêu tu vừa đồng dạng là may mắn, không ít yêu vì vậy mà mạc danh kỳ diệu có thể đột phá. Có yêu tuy sinh hướng chết mà, cũng có yêu liều chết chiến miên, ở đằng kia ta trong bóng tối dù sao vẫn là sẽ nhịn không được chuyển ra từng đợt khiến mặt khác yêu tâm loạn như ma nguyên thủy thăng nhẹ. Điều này làm cho Vân Nhu, Bạch Yêu Yêu những thứ này cao tầng nữ yêu đám nghe thấy chi đô không khỏi nhao nhao đỏ mặt. Đồ chó hoang, những thứ này tiểu yêu chính là không giảng cứu, tùy chỗ đại tiểu tiện coi như xong, bây giờ còn tùy chỗ na pháo, thật sự là không muốn một chút thể diện. Ngay cả Mạc Phàm cũng nhịn không được nữa hùng hùng hổ hổ đứng lên, bắt lấy nhìn về phía Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu, xông lên họ cười hát nói, hai vị ai cơ, nơi đây thật sự là khó coi, đi, bản đế mang bọn ngươi đi một chỗ yên tĩnh địa phương. Có thể không cần đi sao? Vân Nhu lúc này lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhút nhát e lệ bộ dáng đặc biệt gây yêu thương tiếp. Ha 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 ha, cái này có thể không kiềm được ngươi rồi. Mạc Phàm cười ha ha lấy, nguyên lực tuôn ra, trực tiếp đem hai nữ cuốn lấy, liền vào Huyền Minh động thiên bên trong. Huyền Minh tháp trước, Thanh Nhi giờ phút này chính nhắm mắt quanh chân tại một mảnh trong biển hoa. Bắt lấy nàng hình như có nhận thấy, đột nhiên mở ra một đôi mắt đẹp, bắt lấy liền gặp Mạc Phàm ca ca mang theo hai vị tỷ tỷ hướng bên này bay tới. Trên mặt nàng hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, chỉ là còn chưa tới kịp mở miệng, liền gặp Mạc Phàm ôm hai nữ trực tiếp từ đỉnh đầu của mình lướt qua, bay vào Huyền Minh tháp tầng cao nhất bên trong. Mạc Phàm, ca, ca. Thanh Nhi ha to miệng, nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, chợt khẽ thở dài một tiếng, trực tiếp bay khỏi cái mảnh này biển hoa. Nàng tuy rằng quên mất lúc trước một ít trí nhớ, kiếp này vừa là hạn bạc chi thân, nhưng hay vẫn là minh bạch Tam Yêu giờ phút này là muốn làm cái gì, không muốn bị cái kia phi mỹ thanh em trốn nhiễu, cho nên mới rời xa nơi đây. Trên thực tế đúng như là Thanh Nhi suy nghĩ, Mạc Phàm trong lòng dục hỏa sớm được những cái kia tiểu yêu đám mấy ngày liền hỏa lực cho câu dẫn, cho nên mới nhịn không được tìm Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu cận thân vật lộn. Chỉ là làm Mạc Phàm không nghĩ tới chính là hai nữ đang đột phá sau khi sức chiến đấu cũng tốt hình như có thật lớn đề thăng, giết được hắn kém một điểm liền quăng mũ cởi giáp rồi. Nhất là Vân Nhu, vừa mới ở bên ngoài còn vẻ mặt hoảng sợ cũng kiếp đảm, nhưng chân chính sách súng lên ngựa sau khi trong nháy mắt tiểu thật giống nữ võ thần phụ thể, đại sát tứ phương, đồng thời tại trên người Mạc Phàm tẩy luyện ngự mã thuật, giết được Mạc Phàm nhiều lần đều thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng. Hắn cùng với hai nữ luận bàn trọn vẹn đã tiến hành suốt cả đêm mới chịu bỏ qua, cuối cùng tự nhiên lấy Mạc Phàm thắng được mà chấm dứt. Tuy rằng hai nữ thực lực không kém, nhưng mà dù sao tu vi xa không kịp hắn, tại nhục thân phương diện càng là thua kém xa rồi. Bây giờ Mạc Phàm nhục thân sớm đã có thể so với trưởng thành chân long, ngay cả Ly Long biến cái này đã từng ẩn giấu thần thông tại hắn mà nói đều rút cuộc không tạo nên cái gì tác dụng, vẹn vẹn chỉ có thể dạy hoa trên gấm rồi, cũng không thể lại lần nữa làm hắn nhục thân để thăng một cái đại cảnh giới. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng cảm thán không thôi. Dù sao Ly Long biến từng trợ giúp hắn chiến thắng một cái cường đại đối thủ, nhưng hôm nay đối với hắn mà nói cũng rốt cuộc khó có cái gì tăng. Bởi vì là hắn hôm nay, tiện tay một quyền liền có thể so với chân long chi lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Đây hết thể tự nhiên là thôn thiên thần thông chỗ mang đến, hắn ở đây thôn phệ những tu sĩ kia đồng thời, phản bộ không chỉ có riêng là tràn đầy năng lượng cùng thần thông, đồng thời còn có bản thể bộ phận huyết khí chi lực. Đem Mạc Phàm mang theo hai nữ lại lần nữa đi ra Huyền Minh động tiên, dĩ nhiên phát hiện ngoại giới trời đã sáng rồi. Cảm ứng được Mạc Phàm xuất hiện, Bạch Y trực tiếp liền thuần di đến hắn trước người, vẻ mặt cung kính nói: "Đế quân, Phong Vương công việc đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi xem khi nào bắt đầu?" "Như thế mau." Mạc Phàm muốn là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Y một cái, chợt tiếp nhận hắn đưa tới một quả ngọc giản, hơi chút cảm giác sau phát hiện trong ngọc giản thỉnh lình ghi chép lấy nhất chúng tham chiến yêu tu công tích cùng phong hào đất phong vân vân. Như là đã chuẩn bị xong, cái kia nên sớm không nên chậm trễ, liền hiện tại bắt đầu đi. Mạc Phàm thu hồi thần niệm, lúc này xông lên Bạch Y phân phó nói: "Phong Vương sự tỉnh sự quan toàn bộ yêu tộc hoàn toàn mới bố cục, ngay tại chúng ta Hắc Phong Sơn tiến hành đi." "Đúng, ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị." Bạch Y gật đầu, bắt lấy liền lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Mạc Phàm vừa phát hiện tại Phượng Minh Sơn cách đó không xa nhiều hơn một tòa lớn đại sơn núi cao, thậm chí so với Phượng Minh Sơn cao hơn ra một mảng lớn, đúng là Hắc Phong Sơn. Hắn hiển nhiên, tại tối hôm qua Lang Hung Hùng đã đem Hắc Phong Sơn ấn quy hoàn đến lúc trước vị trí. Cái này là đem núi cao luyện hóa trở thành pháp bảo chỗ tốt, đã có thể tùy thời đem núi cao thu lấy, lại có thể đang lúc đối địch biến thành uy lực cực lớn pháp bảo, xong việc mà sau còn có thể đem thả lại chỗ cũ, tiếp tục thành là chúng yêu trong suy nghĩ thánh sơn. Tại Bạch Đế thu xếp xuống, 20 vạn yêu tu rất nhanh liền nhao nhao tụ tập đến Hắc Phong Sơn phía trên. Đáng nhắc tới chính là bây giờ Hắc Phong Sơn rất lớn, dung nạp 20 vạn yêu tu còn không có cái gì vấn đề. Đem Mạc Phàm mang theo Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu lại lần nữa trèo lên đỉnh Hắc Phong Sơn, xuất hiện ở chúng yêu trong tầm mắt lúc, tất cả yêu tu lại lần nữa sôi trào lên, nhao nhao hô to đế quân. Có thể nói đi qua mấy lần đại chiến sau khi, Mạc Phàm ở trong mắt yêu tộc đã không chỉ là yêu đế rồi, mà là thành là toàn bộ yêu tộc tinh thần trụ cột cùng tín ngưỡng. Vì vậy Mạc Phàm cũng không có lại lần nữa tiến hành đối với thập vạn đại sơn tất cả đại yêu vực thu phục hành động, bởi vì là hoàn toàn không cần phải rồi. Bây giờ toàn bộ yêu tộc tất cả yêu tu đều đương nhiên quyết định toàn bộ thập vạn đại sơn đều lệ thuộc tại Hắc Phong yêu đế quản hạt. Nếu có cái nào yêu dám đưa ra dị nghị, xem chừng sau một khắc cũng sẽ bị làm thành bản tiệt mà. Rất nhanh, Mạc Phàm ngồi ở đế vị phía trên, ánh mắt quét về phía trước trên quảng trường quần yêu, sau đó đã bắt đầu phong vương đại điện. Đem một cái yêu tu tên bị niệm cùng, tất cả yêu tu đều là vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, đồng thời vịnh thai cẩn thận lắng nghe tất cả yêu phong hào cùng với đất phong. 20 vạn yêu tu đại quân, Mạc Phàm chọn vẹn niệm nửa tháng lâu. Tuy rằng hắn buồn tẻ không thú vị, nhưng mà đây cũng là phải tiến hành một bước, làm hắn vừa trong lòng buồn bực không thôi. Đem cuối cùng nhất một vị yêu vương phong thưởng hoàn tất sau khi, Mạc Phàm lại phát hiện cái gọi là phong vương đại điện lại vẫn không để yên. Bởi vì là kế tiếp là liên quan tại Hắc Phong Sơn nhất chúng đại yêu phong thưởng. Hơn nữa lúc này đây phong thưởng không còn là phong vương cùng đất phong, mà là phong đem. Bà đi kìa, bản đế không để cho ngươi làm cái này a. Mạc Phàm hơi hơi nhíu mày, trước hắn không có cẩn thận xem xét, không nghĩ tới Bạch Đế lại tại ngọc giản cuối cùng nhất đã đến chiêu thức ấy. Đế quân, người hôm nay là ta yêu tộc đại đế, tự nhiên không thể sẽ cùng dĩ vãng bình thường chỉ làm lãnh tụ tinh thần. Nếu như muốn để cho ta yêu tộc mới trật tự thời gian dài tiếp tục phổ biến xuống dưới, muốn cho toàn bộ yêu tộc tu sĩ đều tuân theo người sở định ở dưới mới trật tự, nhất định phải noi theo nhân tộc, thành lập lên chính thức yêu tộc đế quốc. Cũng chỉ có thành lập lên đế quốc, mới có thể đem mới trật tự từng bậc về phía dưới phổ biến xuống dưới, mới có thể làm cho mới trật tự thời gian dài tồn tại ta yêu tộc trong pháp điện. Hơn nữa, Bạch Y nói qua, hơi chút trầm ngâm, ánh mắt quét về phía dưới Hồng Nhã, cha cha các loại yêu. Lúc này mới lại lần nữa nói ra, hơn nữa các huynh đệ cũng đều ngóng trông cái này thời khắc. Nói xong, hắn thối lùi ra phía sau một bước, xông lên Mạc Phàm trịnh trọng cúi đầu. Đế quân, thiên thời địa lợi yêu cùng đều chuẩn bị, đúng là thành lập đế quốc thời cơ tốt nhất, người là đế, chúng ta là thần, chế định yêu tộc luật pháp, thiết lập chức quan hệ thống, thành lập đô thành, triệt để nhất thống yêu tộc. Cung thỉnh đế quân thành lập đế quốc, nhất thống yêu tộc. Hồng Nhã, cha cha các loại nhất chúng Mạc Phàm tâm phúc đại yêu vừa tất cả đều ánh mắt sáng ngời, nhao nhao hét to. Mặt khác đại yêu tại ngây người sau nửa ngày sau vừa rất nhanh liền phản ứng tới đây, chợt tất cả đồng thanh nói, cung thỉnh đế quân thành lập đế quốc, nhất thống yêu tộc. Chương 1569, Vạn yêu đế triều, quốc hiệu thiên yêu. Chương 1569, Vạn yêu đế triều, quốc hiệu thiên yêu. Mạc Phàm bản không một thống yêu tộc dã tâm, cũng càng không có nghĩ qua muốn làm cái gì yêu tộc đại đế, thành lập cái gì huy hoàng đế quốc, có thể giờ phút này nhưng là có vài phần đâm lao phải theo lao rồi. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới đến nay, hắn mơ ước lớn nhất đó là có thể đủ đắc đạo thành tiên, qua nhàn vân giá hạc giống như sinh hoạt, nếu là thèm ăn rồi, ăn nữa mấy cái thiên nga tiên nữ, tốt kêu thế nhân hiểu được, con cóc cũng là có thể ăn được thị thiên nga. Đến nỗi cái gì hoàng đồ sự thống trị nhưng là căn bản sẽ không có suy nghĩ qua. Dù sao một mình nhất yêu nhiều khoái hoạt ta, trời đất bao la, đi đến chỗ nào có thể là ra. Thật là muốn xây dựng thế lực, cái kia hết thể liền thân bất do kỳ rồi, huống chi hay vẫn là nhất tộc chi đại đế. Tưởng tượng đến nếu là đã thành lập nên đế quốc sau khi, bản thân phải quản lý toàn bộ yêu tộc vô tận yêu tu chết sống, Mạc Phàm sẽ không cấm một hồi đau đầu. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một đạo công xiềng. Chớ nhìn hắn giờ phút này đã là yêu tộc chi đế, nhưng là chính là trên danh nghĩa đế vương, thực chất tính cũng không cao, vì vậy Mạc Phàm vẫn luôn không có làm sao để ý tới yêu tộc sự vụ, đều là từ dưới phương tất cả sơn đại yêu đi xử lý, hắn lại mừng rỡ tự tại. Hơn nữa trước đăng lâm yêu đế vị trí cũng là tình thế bức bách, là có một tên tuổi đến hiệu triệu toàn bộ yêu tộc chống cự ma tộc xâm lấn. Bây giờ nhìn lên trước mắt cái này đen mênh mông một mảng lớn đại yêu quỳ lạy tại mà bộ dáng, Mạc Phàm liền không nhịn được một hồi da đầu run lên, điều này làm cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút không nhanh, lúc này quay đầu nhìn về phía Bạch Tỷ Điệp, truyền âm nói, "Tốt ngươi Bạch Tỷ Điệp, ngươi đây là đang đem bản đế quân a. Không ngờ như thế là dồn ép bản đế đi vào khuôn khổ chứ." "Đế quân, Bạch Tỷ không dám, Bạch Tỷ chỉ là muốn cho đế quân danh xứng với thực làm ta yêu tộc chính thống chi quân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tốt hơn đem yêu tộc mới trật tự mở rộng tại toàn bộ yêu tộc thiên hạ." Bạch Tỷ vẻ mặt thành khẩn mở miệng, "Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã không phải là yêu tộc rồi, ngươi không cần phải thao yêu tộc tâm, từ sáng đến tối tịnh cho bản đế mù cả sống." Mạc Phàm tức giận trừng Bạch Tỷ một cái, nhất thời làm sao giả lúng túng cười cười, nhưng không có chút nào muốn thu hồi lúc trước câu nói ý tứ, chỉ là một mặt mà nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Tại này đồng thời, mặt khác yêu tu cũng đều tại nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. "Kính xin đế quân thành lập đế quốc, nhất thống yêu tộc." Bạch Tỷ lại lần nữa cao giọng mở miệng, chúng yêu nghe vậy vừa nhao nhao vẻ mặt kích động quá lớn, "Kính xin đế quân thành lập đế quốc, nhất thống yêu tộc." "Các ngươi?" Mạc Phàm lông mày cau lại, hắn phát hiện bọn người kia thật đúng là dầu muối không tiến, bắt lấy liền vừa nhìn về phía bên người hai nữ, muốn đạt được ủng hộ của các nàng. Nào biết Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, đồng dạng sau lui một bước nhỏ, xông lên Mạc Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, "Mời đế quân thành lập đế quốc, nhất thống yêu tộc." Mạc Phàm triệt để bó tay rồi, bất quá cũng là chưa nói tới sinh khí, chỉ là có chút dở khóc dở cười, hắn xông lên hai nữ trừng mắt nhìn, ra vẻ nghiêm túc hỏi, "Các ngươi thật sự là như vậy nhận thức là hay sao?" "Ách, ngươi tức giận." Vân Nhu vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Mạc Phàm, gặp kia không nói, ngược lại vẻ mặt đạm mạc bộ dạng. Nha đầu kia tức khắc trong lòng căng thẳng, đội vàng khoát tay nói, "Mạc Phàm, ngươi đừng sinh khí, với ta mà nói vô luận ngươi muốn không muốn thành lập đế quốc, cũng không luận ngươi có phải hay không đế quân, ta đều vĩnh viễn yêu lấy ngươi. Phần này yêu cả đời cũng sẽ không cải biến, không, là đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không cải biến." Vân Nhu lời nói này nghe được Mạc Phàm trong lòng vui thích, yêu thương não quả nhiên là thích hợp nhất đối đầu giống như. Bởi vì là tại yêu thương não trong thế giới, ngươi chính là nàng toàn bộ thế giới. Vân Nhu coi như là kết giao một chương điểm tối đa giải bài thi, Mạc Phàm liền không có lại là khó nàng, mà là vừa nhìn về phía Bạch Yêu Yêu. Bạch Yêu Yêu vừa trợn trắng nhãn, thản nhiên nói, "Ta không biết nói Thanh Liên tỷ tỷ như vậy nhị lệch ra mà nói, vì vậy nếu như ngươi là đập vào cái này bản tính, vậy cũng sẽ phải tính sai. Ta sở dĩ nhận thức là ngươi có lẽ thành lập đế quốc, là toàn bộ yêu tộc làm cân nhắc, dù sao danh dự lên yêu đế cùng trên thực chất yêu đế cũng coi là ngày đêm khác biệt. Nếu như ngươi đã thành lập nên đế quốc, ngồi thực yêu đế danh tiếng, dưới trướng có được 20 vạn đại yêu làm là yêu binh, đến lúc đó phàm ta yêu tộc chi tu tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đi đi lại lại hoặc kinh thương buôn bán lúc sẽ một chút hơn phiền phức. Bởi vì là đến lúc đó nếu ai muốn động ta yêu tộc chi tu, đầu tiên sẽ nghĩ đến ngươi vị này yêu đế. Còn có chính là, Bạch Tỷ, Hồng Nhã, cha cha các loại chúng yêu đi theo ngươi rồi như thế lâu, tự nhiên cũng đều muốn có được một cái chính thức thuộc về chính bọn hắn công danh. Tất nhiên, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi là đế quân, ta cùng với tỷ tỷ chính là đế hậu, chính thức bao trùm tại vạn yêu phía trên. Ngươi thật đúng là thành thật. Mạc Phàm thở dài, thật cũng không có trách cứ Bạch Yêu Yêu từ tâm, ngược lại có chút vui mừng, đến thiếu Bạch Yêu Yêu nguyện ý đem trong nội tâm nàng ý tưởng tự nói với mình, đây đối với Mạc Phàm mà nói thật là trọng yếu. Được rồi, các ngươi đã đều nhận thức là bản đế có lẽ thành lập đế quốc, cái kia bản đế tựa như các ngươi mong muốn. Mạc Phàm từ đế vị lên đứng lên, ánh mắt quét về phía dưới quần yêu, tiếp theo mở miệng, âm thanh rung trời địa phương. Bản đế tuyên bố, bây giờ lên, thành lập vạn yêu đế triều. Quốc hiệu, Thiên Yêu. Chấm tức là Thiên Yêu đại đế. Chấm tuyên bố, bây giờ lên, Vân Nhu là Thanh Liên yêu hậu, Bạch Yêu Yêu là Bạch Long yêu hậu. Bạch Đi là ta vạn yêu đế triều thừa tướng. Lang Hung Hung là binh mã đại nguyên soái, cha cha, Hồng Nhã tạm là cấm quân chính phó thống lĩnh. Còn lại chức quan, từ thừa tướng định ra, 3 ngày sau thượng đấu. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều chợt tiến tĩnh. Bạch Y trước hết nhất kịp phản ứng, bước nhanh về phía trước, thần sâu bái dưới, đế quân thánh minh. Thần nhất định đem hết toàn lực, phụ tá đế quân thành lập bất thế cơ nghiệp. Vạn yêu đế triều thành lập đánh dấu lấy ta yêu tộc chính thức phục hưng. Thần bái kiến thiên yêu đại đế. Đại đế và tuế. Đế quốc vĩnh xương. Bạch Y lần này câu nói vừa ra, chúng yêu vừa nhao nhao bộc phát ra dùng trời hoan hô cùng sôi trào, tiếp theo từng cái quỷ dạp trên đất, đồng dạng noi theo Bạch Y lên tiếng hô to nói, bái kiến thiên yêu đại đế. Thiên yêu đại đế và tuế. Thiên yêu đế quốc vĩnh xương. Chúng canh miễn lễ, đều xin đứng lên thân. Mạc Phàm khoát tay chặn lại, đồng thời ra hiệu chúng yêu yên tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, lập quốc đại điển quá trình rườm rà, liền tạm định tại nửa năm sau khi, đến lúc đó chấm sẽ đem định ra mặt khác chức quan công bố tại chúng, vì vậy mọi người cần phải đã đến. Chúng yêu nghe vậy nhao nhao hai mắt sáng ngời, lúc này xưng vâng. Nếu như nói trước chúng yêu đều là lười nhác thái độ, nhưng mà lần này sự quan ích lợi của mình, tự nhiên trở nên tích cực không ít. Bọn hắn đều từng tham dự bắc lúc đầu một trận chiến này, ở đằng kia nửa năm ở giữa cùng nhân tộc có nhiều vắng lai, tất nhiên là hiểu được cái gọi là chức quan đến tột cùng là cái gì. Nói cho cùng chức quan cùng cấp tại quyền lực, hơn nữa là tuyệt đối quyền lực. Cái này có thể so sánh bọn hắn trên danh nghĩa phong vương mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy tự nhiên đều nhìn chằm chằm vào những thứ này cái gọi là chức quan. Bạch Y hợp thời tiến lên, trầm giọng nói, "Đế quân, thần đề nghị lập tức phái sứ giả, thông cáo thập vạn đại sơn tất cả đại yêu vực lớn nhỏ yêu sơn đế quốc thành lập sự tình, cũng mời các tộc thủ lĩnh tham gia lập quốc đại điện." "Chuẩn." Mạc Phàm gật đầu, trầm giọng nói, "Việc này liền từ ngươi đi xử lý. Còn có một sự tình, đế quốc đã lập, đem có quốc pháp. Thừa tướng mau chóng định ra thiên yêu luật hạch tâm chỉ có một cái, cường giả là tôn." Hết thể tài nguyên ưu tiên cung cấp cường giả, nhưng mà cường giả không thể tùy ý khi dễ kẻ yếu, mà lại phải bảo hộ kẻ yếu, làm trái luật giả cộng giết chi. Chương 1570, Táng giác nô đồng, mẫu tử cùng ngủ. Chương 1570, Táng giác nô đồng, mẫu tử cùng ngủ. Vạn yêu đế triều thành lập, khiến chúng yêu đều tâm thần chấn phấn, bởi vì là bọn hắn đều minh bạch dấu hiệu này lấy yêu tộc chính thức phục hưng cùng quật khởi. Bây giờ yêu tộc sớm đã không phải ngày xưa nhàn hạ ngu ngốc yêu tộc, mà là trải qua mạc phàm mới trật tự tẩy lễ yêu tộc, biết thiện ác, minh thị phi, thiện yêu văn, thậm chí còn đối với toàn bộ Cửu Châu thế cục có rất rõ ràng rất hiểu rõ. Hôm nay chi yêu tộc vô luận là từ tu vi lên hay vẫn là từ nhận thức lên đều sớm đã cao hơn ngày xưa yêu tộc không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên vừa không còn là không muốn phát triển, cả ngày chỉ biết hiểu ăn cùng ngủ yêu tu, mà là thời gian dần trôi qua cũng có nhất định lý tưởng cùng khát vọng. Có yêu hưng phấn, tự nhiên cũng có yêu phiền muộn. Giờ phút này Bạch Tỷ liền rất phiền muộn, chỉ vì là Mạc Phàm thoáng cái ném cho mình một cái đại sạc hàng, hơn nữa còn hạn hắn trong vòng 3 ngày cho ra kết quả, điều này làm cho Bạch Tỷ trong lòng bao nhiêu có chút oán hận. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, đế quân đây là cố ý là chi. Liền bởi vì chính mình dồn ép hắn đã thành lập nên đế quốc. Tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng mà chỉnh thể mà nói Bạch Tỷ hay vẫn là cao hứng, bởi vì là từ đế quân bổ nhiệm hắn là thừa tướng trước bắt đầu, hắn liền minh bạch đế quân là coi trọng bản thân. Kỳ thật vừa bắt đầu hắn còn không quá minh bạch thừa tướng trước đến tuột cùng là cái gì chức cấp, bất quá Mạc Phàm lại nói với hắn, ngoại trừ chấm cùng hai vị yêu hậu, ngươi chính là lớn nhất quan. Cái này vô cùng đơn giản một câu, lập tức để Bạch Tỷ trong lòng những cái kia ca ngợi tiểu phàn nàn tan thành mây khói. Vạn yêu đế quốc thành lập bây giờ vẫn chỉ là tại trên miệng, trừ bỏ bị khâm điểm mấy yêu hưng phấn được không được bên ngoài. Mặt khác 20 vạn đại yêu trừ lúc đầu Hắc Phong Sơn lệ thuộc trực tiếp nhất chúng yêu tu bên ngoài, mặt khác đại yêu đều đang hoạt động chấm dứt sau khi liền nhau nhau đã đi ra Hắc Phong Sơn, phản hồi thuộc về bản thân đất phong. Đến nơi chính thức lập quốc đại điện lại phải chờ tới nửa năm sau khi rồi. Sở dĩ lựa chọn tại nửa năm sau, là bởi vì là thập vạn đại sơn rất lớn, tuy là vương cảnh đại yêu, tại sao cùng phía tây bạch tượng lĩnh khu vực không ngủ không nghỉ được phi hành cũng phải 2-3 tháng lâu. Chuyến đi này một hồi cũng liền không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Vì vậy nửa năm thời gian kỳ thật không tính là lâu, ngược lại còn có mấy phần chặt chẽ. Đáng nhắc tới chính là lúc này đây Phong Vương trong đại điện, bảo lưu lại 9 đại thánh sơn, nhưng hủy bỏ cái gọi là Thánh Vương Phong Hào. Nói cách khác, từ giờ trở đi, yêu tộc không hề có chỗ bị Thánh Vương, nhưng mà 9 đại thánh sơn nhưng là tồn tại. Tất nhiên, vừa đồng dạng mới tăng yêu thánh phong hào, mà lúc đầu 9 đại thánh sơn sẽ để lại cho yêu thánh làm là đất phong, bất quá kia đất phong diện tích cho dù không bằng trước kia. Tại trước kia, toàn bộ thập vạn đại sơn cộng phân chia cửu đại yêu vực, từng cái thánh sơn đô thống dẫn nhất đại yêu vực. Mà bây giờ, thánh sơn là thánh sơn, yêu vực là yêu vực. Chân thánh đất phong vừa cũng chỉ có 10 vạn dặm chi địa, nói cách khác lấy thánh sơn là trung tâm, chung quanh 10 vạn dặm đều là chân thánh đất phong. Nhìn như 10 vạn dặm đất phong rất lớn, nhưng mà cùng trước kia toàn bộ yêu vực nhưng là không cách nào so sánh được. Cái này là Bạch Tỷ chỗ lợi hại, nhìn như cho chúng yêu phong vương đất phong, kỳ thực minh thăng ám hàng, đem thêm nữa thổ địa xê dịch đi ra ban thưởng cho thêm nữa yêu. Đến nỗi những thứ này thổ địa bên trong tài nguyên, có một bộ phận lớn đều là tập trung nộp lên đế quốc quốc khố, này là thuế. Mà những thứ này thuế thì là dùng để bạt cùng ban thưởng xuất sắc hơn yêu, như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, có thể lại để cho yêu tộc đế quốc đi về hướng chính thức hưng thịnh. Tất nhiên toàn bộ đế quốc vận chuyển đều là cực kỳ phức tạp cùng khổng lồ, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể giải nghĩa sở. Chính là Bạch Tỷ đang hoạt động chấm dứt sau, vừa hướng Mạc Phàm cầu một quả khẩu dụ, tại Hắc Phong Sơn chọn lựa không ít ý nghĩ khôn khéo yêu cùng một những người này tộc tu sĩ đến cùng hắn cùng một chỗ xây dựng yêu tộc đế quốc chỉnh thể giàn giáo cùng các loại đi trước. Làm là vung tay trưởng Mạc Phàm tự nhiên mừng rỡ tự tại. Thời gian nhất chuyển liền đã đến 3 ngày sau khi. Một ngày này, Mạc Phàm cùng hai vị yêu hậu mang theo Chư Tiên Sinh, Cha Cha cùng với Diễm Ly, Nưu tiểu tướng các loại yêu bay khỏi Hắc Phong Sơn, thẳng đến Nam Cương mà đi. Không có Hồng Nhã, bởi vì là theo Bạch Tuyết theo như lời Hồng Nhã có chỗ linh ngộ, bây giờ đang tại bế quan bên trong, chúng yêu cũng đều là hồng nhã mà cao hứng, cảm thấy hắn nói không chính xác đã chạm tới thánh cảnh cánh cửa. Đại lực đã từng nói, hắn quê hương tại một cái tên là Ngoãng Nhu thôn địa phương. Tại đây hai ngày trong, Mạc Phàm cố ý sai tiểu hoàng vận dụng khổng lồ yêu võng, tại toàn bộ Nam Cương tìm kiếm Ngoãng Nhu thôn, cuối cùng không phụ nhìn ngắm, thật đúng là lại để cho tiểu hoàng cho đã tìm được. Vì vậy lần đi mục tiêu đúng là Ngoãng Nhu thôn. Ngoãng Nhu thôn kỳ thật ngay tại Nam Cương cùng yêu linh sơn mạch giao giới một nơi. Đem một nhóm Mạc Phàm đi vào này thôn lúc này mới cuối cùng minh bạch này thôn là gì sẽ kêu Ngoãng Nhu thôn rồi. Là bởi vì là toàn bộ thôn đều kiến tạo tại một chỗ giống nhau nằm như một chỗ sơn lĩnh chi địa, ở đằng kia sơn lĩnh lên còn có nhất khối cực lớn thanh thạch nổi lên, cái kia thanh thạch vừa vặn giống như một cái nhu đầu, cho nên cái mảnh này sơn lĩnh bị gọi Ngoãng Nhu lĩnh, sơn lĩnh ở trong thôn tự nhiên cũng gọi là Ngoãng Nhu thôn. Đáng nhắc tới chính là to như vậy một cái sơn lĩnh trong vừa cũng chỉ có một cây cao đến trăm trượng ngô đồng thụ, vì vậy đây cũng là yêu vong có thể như thế mau tìm ở đây nguyên nhân chủ yếu. Nơi này chính là phụ thân đã từng sinh hoạt qua địa phương sao? Nhu tiểu tướng một bên phi hành, một bên nhìn về phía dưới sớm đã rách nát không chịu nổi thôn xóm, nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao nơi đây như thế hoang vu, những thứ này phòng ốc cũng đều rách nát không chịu nổi, đều nhanh bị cỏ dại cho hoàn toàn che mất. Tại rất nhiều năm trước nơi đây thuộc về nhân tộc, những này nhân tộc ở chỗ này đã thành lập nên thôn xóm, xây dựng phòng ốc. Ở đằng kia trong lúc nhân tộc có ba đại tu hành tông môn bảo hộ, bởi vậy mới có thể tại đây ta địa phương phồn diễn sinh sống. Sau đến cái kia ba đại tông môn bị ta yêu tộc một vị tiền bối chỗ bị diệt, sau khi vọng nguyệt cốc một vị yêu thánh vương liền đã phát động ra thu phục Nam Cương hành động. Đến lúc sâu toàn bộ Nam Cương nhân tộc đều cơ hồ bị tàn sát không còn, nơi đây vừa tự nhiên không có ngoại lệ. Mạc Phàm thở dài, chậm rãi mở miệng, những sự tình này tuy rằng hắn đều là người chứng kiến, nhưng tại trong lúc lơ đãng đã qua nhiều hơn 10 năm, mà toàn bộ Nam Cương từ lâu không phải hắn ngày xưa trong trí nhớ Nam Cương rồi, được xưng tụng là thế sự xoay vần, người và vật không còn. Chính là Mạc Phàm vừa không khỏi một hồi cảm thán. Nguyên lai là như vậy, những này nhân tộc đều chết hết sao? Nưu tiểu tướng lông mày cau lại, nhịn không được mở miệng hỏi. Thật cũng không có. Tuy rằng tuyệt đại đa số nhân tộc đều bị tàn sát không còn, nhưng là có bộ phận nhân tộc còn sống. Tiểu Hoàng nhận lấy lời nói, sau đó nói ra, đây là bởi vì là đế quân Thiện Lương, ngày xưa hắn ở đây đánh bại đế Thích Thiên sau khi, toàn bộ Vọng Nguyệt Cốc yêu liền tất cả đều quy thuận đế quân, sau khi đế quân hạ lệnh giải phóng những cái kia bị Vọng Nguyệt Cốc yêu tu nô dịch nhân tộc, vì vậy bây giờ những cái kia may mắn nhân tộc có lẽ đều tại tới gần hải vực vài chỗ tu kiến thôn xóm sinh sống. Nói xong, hắn nhìn hướng cách đó không xa cái kia gốc đại ngô đồng thụ, mở miệng nói, đế quân, chúng ta đã đến. Mạc Phàm tự nhiên cũng có thấy cái kia gốc ngô đồng thụ, lúc này liền dẫn quần yêu đáp xuống ngô đồng thụ bên cạnh. Nơi đây sớm đã bụi cỏ dại sinh, cha cha theo tay vung lên, tức khắc liền có vòi rồng hiện mà ra, trực tiếp đem đầy mà cỏ dại một cuốn mà không, lộ ra mảng lớn đất trống đến. Mạc Phàm nóng nhìn ngô đồng thụ thật lâu, chúng yêu có trời mới biết hắn ở đây muốn cái gì, cho nên cũng đều không nói gì. Trên thực tế Mạc Phàm là ở lấy thần niệm tìm kiếm nơi đây, rất nhanh hắn liền có phát hiện, kinh ngạc nói, nơi đây phía dưới quả thật có một cỗ xương châu thi hải. Dứt lời, hắn liền một ngón tay đưa ra, ngô đồng thụ dưới rất nhanh liền vỡ ra một nơi. Tràn đầy hơn một trượng, cũng làm cho chúng yêu thấy được chôn sâu kia ở dưới cái kia khô cụ cốt. Điều này cũng đã chứng minh lúc trước đại lực câu nói kia là chân thật, mẹ của hắn thật đúng bị người mai táng tại nơi đây. Ngay sau đó Mạc Phàm há miệng, hai cái sừng châu tức khắc từ trong miệng từ từ bay ra, trực tiếp chui vào này chồng chất xương khô bên trong. Đại lực, huynh đệ của ta không nghĩ tới có một ngày sẽ đích thân đem ngươi mai táng tại này. Ngươi thường xuyên thở dài bản thân tuổi già sức yếu, cảm giác mình cả đời này cũng sẽ là người tầm thường, nhưng mà ngươi cũng không biết, ngươi dụng khí cùng tử vong đã chứng minh bản thân. Đại lực, ngươi cũng không bình thường, ngược lại vô cùng anh dũng, ngươi là ta yêu tộc anh hùng, cũng toàn bộ Cửu Châu anh hùng. Ngươi sinh mệnh tuy rằng vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng mà ngươi anh dũng sẽ nương theo lấy tên của ngươi vĩnh viễn vang vọng tại Cửu Châu đại địa phía trên. Hiện tại ngươi tuy nhiên ly khai chúng ta, nhưng một lần nữa trở về mẫu thân ôm ấp, chắc có lẽ không cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Chương 1571, lại đàn hai thánh, lập quốc đại điện. Chương 1571, lại đàn hai thánh, lập quốc đại điện. Theo vỡ ra đại địa một lần nữa khép lại, vừa có nghĩa là đại lực vĩnh viễn rời đi chúng yêu. Điều này làm cho Diễm Ly mẫu tử tự nhiên là tốt một hồi bi thương cùng thút thít nỉ non. Mạc Phàm cũng không cho đại lực dựng thẳng mộ địa, bởi vì là hắn cảm thấy nơi đây không chỉ có táng lấy đại lực, càng táng lấy đại lực mẫu thân, bởi vậy từ loại nào trình độ đi lên rằng, bọn hắn có lẽ cũng không hy vọng bị quấy rầy. Hơn nữa cũng căn bản không cần mộ địa, cái này gốc ngô đồng thụ chính là tốt nhất mộ địa. Sau này chỉ cần Diễm Ly mẫu tử cùng bọn họ những thứ này yêu tộc huynh đệ có thể đến thương tiếc đại lực như vậy đủ rồi. Đại lực, ngươi đời này coi như là đã kiếm được, có thể may mắn đi theo tại đế quân bên người. Đây là bao nhiêu yêu đều tha thiết ước mơ mà không có được một sự kiện. Vẫn còn nhớ kỹ mấy chục năm trước yêu linh cốc trận chiến ấy lúc, chúng ta đều cảm giác mình sẽ chết đi. Khi đó ngươi từng nói thề đời này nhất định phải lăn lộn ra cái yêu kiểu dáng, thành là đại vương gia ra như vậy cái thế yêu vương. Nhưng mà cái này ngày xưa bị ngươi xưng làm mộng tưởng sự tình lại sớm đã tại đế quân trông nom dưới thành là hiện thực, ngươi không chỉ có thành là yêu vương, hoàn thành là so với yêu vương càng cường đại hơn yêu tổ. Không chỉ có như thế, ngươi còn lấy vợ sinh con rồi, cuộc đời của ngươi xa so với tuyệt đại đa số yêu tu đều muốn sáng lạn nhiều lắm. Nói thật, ngay cả cha già ta vừa hâm mộ đến nhanh. Vì vậy ngươi cả đời này coi như là không có đường phí sống. Chờ một nhóm Mạc Phàm phản hồi Hắc Phong sân sau, cha nhưng là lặng yên giữ lại, tại ngô đồng thụ dưới ngược lại bán hồ lô tiểu, dựa tại ngô đồng thụ xuống, vừa uống rượu, một bên toái niệm. Hắn giờ phút này coi như vừa giống như đã từng cùng đại lực đưa lưng về phía bác ngồi uống rượu bộ dạng. Hắn vô dụng thôi pháp lực đi hóa giải thể nội rượu mời mà, chính là tổ cảnh thân thể tại linh tiểu ăn mòn dưới vừa không khỏi đã có mấy phần men say, gương mặt hơi đỏ lên mà bắt đầu. Đại lực, ta đột nhiên nhớ tới trước đó lần thứ nhất tại thiết khung quan trên đầu thành lúc, chúng ta cũng là uống như vậy lấy tiểu. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai khi đó ngươi cũng đã biết mình sẽ chết rồi. Nương, nói đến đây cái, cha gia ta vừa muốn đem Vưu Nhị cái kia hôn đản phá tan đánh một bữa, hắn biết rõ bản thân được coi là chuẩn, là cái gì không thể gạt ngươi một chút. Không chết trước liền thấy được tử vong của mình, cái này nhất định khiến trong lòng ngươi hắn sợ hãi đi. Cũng khó trách cái kia một ngày ngươi sẽ tùy thành cái kia bức kiểu dáng, kể một ít có không có. Nói đến chỗ này, cha cha uống rượu động tác tức khắc trì trệ, thần sắc có vài phần cô đơn, hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, có lẽ cũng chính là như thế, mới để cho ngươi cuối cùng quyết định bỏ qua bản thân sinh mệnh tới cứu ta cùng Hồng Nhã đi. Đại lực, không nghĩ tới ngươi luôn luôn trung thực, cuối cùng nhất lại cho cha gia ta quẳng xuống như thế đại nhất cái cục diện rối rắm. Bất quá ngươi yên tâm, Diễm Ly mẫu tử ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt họ. Ta vừa rõ ràng cách làm của ta có thể sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích, nhưng mà không sao cả, bởi vì là bọn hắn chỉ dám trong lòng mắng, nếu ai dám nói ra miệng, cha gia ta trực tiếp ăn tươi bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta cùng Hồng Nhã thiếu ngươi, chúng ta đều nhớ. Hồng Nhã nói qua, chậm rãi đứng dậy, thể nội yêu lực lưu chuyển, trên mình rượu mời trong nháy mắt bị luyện hóa, cái kia trống rỗng vô thần hai mắt một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Chúng ta sẽ mang theo ngươi cái kia một phần chấp niệm cùng một chỗ sống sót, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ cùng theo đế quân phá tan tiểu yêu tức định vận mệnh. Ai nói chúng ta những thứ này tiểu yêu liền nhất định là thấp hèn xuất sinh? Ngay cả là trong núi rừng ma tước, luôn luôn một ngày cũng có thể biến thành rong ruổi trời cao đại bàng. Đế quân là như thế, chúng ta cũng như thế. Luôn luôn một ngày, cha gia ta sẽ đứng ở thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ không thể đuổi kịp đỉnh phong, hướng thế gian chúng tu sĩ để cập ngươi. Khi đó tất cả mọi người sẽ biết, nguyên lai tại đế quân bên người đã từng còn có qua như vậy một vị nữ yêu, tên của hắn kêu Đại Lực. Cha cha nói xong, đem trong tay hồ lô rượu tiện tay quăng ra, bắt lấy phóng lên trời, theo một tiếng chói hai tiếng hót phá vỡ bầu trời, hắn hóa thành một cái kim sắc đại bàng, dương cánh cao phi, mà lại càng bay càng cao. Từ đây sau khi, tại Diễm Ly Mẫu tử bên người hơn nhiều một đạo như bóng với hình thân ảnh, sự xuất hiện của hắn lại để cho không ít muốn ý đồ tiếp cận Diễm Ly Mẫu tử yêu chỉ có thể chùn bước. Trong lúc cũng có không thiếu yêu tướng việc này trạng cáo đã đến Mạc Phàm nơi đây, nói cha cha tác phong bất chính, thân là đường đường cấm quân thống lĩnh, không hảo hảo một mực hộ vệ tại đế quân bên người, ngược lại cùng cái thẻ lưỡi ra liếm cẩu tựa như vây quanh ở đại lực đàn bà đóa bên người đi dạo. Trạng cáo cha cha đồng dạng là một vị yêu tổ, mà lại là một vị mới yêu tổ, bản thể là một cái ưng yêu, cũng coi là tiên thiên có thể áp chế cha cha cái này loại tự yêu. Mạc Phàm tại nghe vậy sau khi nhẹ gật đầu, trực tiếp đem này yêu điều động đã đến cha cha dưới trướng, làm cho này yêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Từ đó sự tình sau khi, liền cũng không có cái nào yêu trạng cáo cha cha rồi. Bởi vì là bọn hắn đều rất rõ ràng, cha cha cùng bọn họ những thứ này yêu bất đồng, đó là thật cùng đế quân đã từng xuyên qua cùng một cái quần cộc người yêu, được xưng tụng là tâm phúc ở trong tâm phúc. Tuy rằng Mạc Phàm tại xử lý việc này lên sen lẫn tư tâm, nhưng không có cái nào yêu dám đối với này đưa ra dị nghị. Theo Mạc Phàm đại lực là cựu châu chúng sinh mà chết, là cả yêu tộc anh hùng, cha cha chuyến này là thực sự không phải là tác phong bất chính, ngược lại là tại bảo hộ anh hùng đàn bà đóa. Nửa năm thời gian thoáng qua tức thì. Tại đây trong vòng nửa năm, toàn bộ thập vạn đại sơn đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, vốn có một ít thế lực bố cục theo Mạc Phàm một đạo phong vương khẩu dụ triệt để vừa đi không quay lại. Điều này làm cho không ít yêu tu cảm giác sâu sắc khiếp sợ, nhưng không dám đưa ra cái gì dị nghị. Đồng thời tại đây trong vòng nửa năm, Mạc Phàm Thiên Yêu Đại Đế danh tiếng vừa triệt để vang vọng toàn bộ thập vạn đại sơn, đồng thời liên quan tại yêu tộc lập quốc đại điện tin tức vừa truyền khắp toàn bộ yêu tộc, đồng dạng vừa truyền đến Mênh Mông Hải vực bờ bên kia thần vực đại điện. Nhân hoàng đế Tần Tại biết được việc này sau, lúc này liền xuất lĩnh đại tần nhất chúng tâm phúc đi thập vạn đại sơn. Tại đây trong vòng nửa năm cũng có hai chuyện khiến Mạc Phàm rất là cao hứng, một là Hồng Nhã đang bế quan 3 tháng sau cuối cùng xuất quan, lại không phụ chúng nhìn qua, thành công đột phá đến thánh cảnh. Một chuyện khác là ở cùng tháng trong, anh quái cũng thành công đột phá đến thánh cảnh, mà lại vừa đột phá tiểu thành là thánh cảnh ở trong người nổi bật. Đồng dạng là thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà anh quái gần như có thể hành hung Hắc Phong Sơn nhất quần thánh cảnh sơ kỳ, ngay cả Lang Hung Hung cũng không dám tới một trận chiến. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không cảm thán anh quái huyết mạch thật sự là quá tốt rồi. Bây giờ yêu tộc cũng là có không ít đại yêu thành công kích hoạt thể nội có chút viễn cổ huyết mạch, chính là cha cha như vậy tức yêu ở trên một lần thiên địa công đức phía dưới đều kích hoạt lên thể nội cực là mỏng manh một tia kim sĩ đại bằng huyết mạch. Điều này làm cho Tiền Đại Gia đều rất là cảm khái, vốn lúc trước hắn cũng đã ngắt lời cha cha, Hồng Nhã nhỏ như vậy yêu đời này bội thực mà chết cũng liền tổ cảnh chấm dứt, kết quả không nghĩ tới vẽ mặt tới được như thế mau. Tại kích hoạt thể nội viễn cổ huyết mạch sau khi, những thứ này tiểu yêu đã sớm trở nên cùng chúng bất đồng, đã có được cao hơn tân chức không gian, có thể nói là cá chép vượt lòng môn vừa không là qua. Phải biết rằng bọn hắn cũng chỉ là kích hoạt lên một tia viễn cổ huyết mạch mà thôi, cũng đã có thể cải biến vận mệnh. Mà anh quái bất đồng, hắn là thật ly long huyết mạch, thuộc về chân long hơn kém loại, mặc dù không phải chân long, nhưng huyết mạch lại cũng không thua kém chân long bao nhiêu, mà lại có thể tiếp tục thể biến, cuối cùng nhưng chân chính lột xác thành chân long. Có thể nói, chỉ cần hắn bất tử, lột xác thành chân long là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa đang đột phá thánh cảnh sau khi, anh quái hầu như triệt để hoàn thành cấp thứ 8 đoàn thể biến, thành là chính thức ly long, chỉ cần lại đột phá cấp 9 đoàn, là được triệt để thể biến là chân long. Một ngày này, Hắc Phong Sơn đỉnh đế cờ chợt trợn, 20 vạn đại yêu sớm đã tại trong vòng nửa năm từ riêng phần mình đất phong lại lần nữa trở về. Đồng thời tại Hắc Phong Sơn lên chẳng biết lúc nào thành lập nổi lên đại lượng cung điện quần, sa hoa, dấu ở mênh mang biển mây bên trong ngược lại là đã có mấy phần trong truyền thuyết thiên cung khí tượng. Thiết yêu ngoài điện, bạch ngọc quảng trường phía trên, vạn yêu như rừng. Lập quốc đại điện chính thức bắt đầu, cho mời đế quân đăng lâm vạn yêu đài, tế tự thiên địa, thủ thiên chi mệnh sáng lập ta yêu tộc huy hoàng đế quốc. Khi phía chân trời luồng thứ nhất ánh nắng phổ chiếu hạ xuống, vạn yêu đế triều thừa tướng bạch tý hợp thời mở miệng, âm thanh truyền thiên địa. Đang mặc một bộ huyết sắc đế bào mạc phàm vừa thu liễm tâm thần, hai tay nâng một cái hồ ngọc, bắt đầu hướng vạn yêu đài lên từng bước một đi đến. Chương 1572, thiên đạo chứng kiến, quần yêu quy tâm. Chương 1572, thiên đạo chứng kiến, quần yêu quy tâm. Hắc phong sơn đỉnh, giờ phút này cung điện thành quần. Từng đã là diễn võ trường lên đều bị khảm nạm một tầng bạch ngọc, tại pháp lực dưới tác dụng trở nên vô cùng hình thành, bóng loáng trong như gương. Mà tại cái mảnh này bạch ngọc quảng trường phía trên có một chỗ tạm thời dựng đài cao. Đài cao chừng trăm trượng, tên là vạn yêu đài, là chuyên môn để mà tế thiên cần thiết. Giờ phút này, Mạc Phàm hai tay nâng một cái hộp ngọc, tại vạn chúng nhìn chăm chú bên trong từng bước một hướng vạn yêu đài lên đăng lâm, mỗi một bước phóng ra, dưới chân hắn đều hiện ra một mảnh kim sắc rung động. Cái này vốn là từ long khí biến thành kim sắc rung động tại lúc này lại trở nên vô cùng thần bí, thêm với Mạc Phàm trên mình phát tán ra cường đại uy áp, trong lúc nhất thời lại để cho chúng yêu sinh ra một cô ảo giác, nhận thức là đây mới là yêu đế cái có dị tượng, là thiên địa chỗ nhận thức. Không bao lâu, Mạc Phàm liền triệt để đăng lâm vạn yêu đài, đứng ở đỉnh cao nhất, sau đó chậm rãi giơ tay lên ở trong hộp ngọc, ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng nói, "Chấm, Mạc Phàm, hôm nay ứng với ta yêu tộc chúng sinh chi ý, lập yêu quốc tịch đế quốc, bảo hộ ta yêu tộc vô tận chúng sinh. Chấm cử động lần này thuận theo yêu tâm, là chiều hướng phát triển, nguyên do khẩn cầu Cửu Châu Thiên Đạo hiện thân, lấy làm chứng kiến, là ta yêu tộc đế quốc chính danh, báo tại Cửu Châu Thiên Địa." Mạc Phàm nói xong, dọn ra một tay, theo tay vung lên, trong tay tức khắc nổi lên một chén rượu thủy, lúc này liền ngã xuống trước người lô đỉnh bên trong, trầm giọng nói, "Rượu này, tính thiên địa." Ngay sau đó trong tay lại nổi lên tam trụ hương trúc, theo Mạc Phàm trong miệng thở khẽ một hơi, hương đến trong nháy mắt bị điểm đốt, bắt lấy tay hắn cầm hương đến trịnh trọng cúi đầu, trong miệng trầm giọng nói, "Này hương, lại kính Cửu Châu Thiên Địa." Nói xong, hắn đem hương đến cắm vào lô đỉnh bên trong, bắt lấy trong tay lại hiện ra tam trụ hương trúc, lấy pháp lực đem chí đốt, lại lần nữa trịnh trọng cúi đầu, trong miệng trầm giọng nói, "Này hương, kính đại đạo âm dương." Cuối cùng nhất hắn lại đốt tam chú hương đến, vẫn như cũ trịnh trọng cúi đầu, trầm giọng nói, "Này hương, kính nhật nguyện tinh thần." Đem cửu đốt hương đến tất cả đều bị đốt sau, Mạc Phàm lại lần nữa giơ lên cao hồ ngọc, ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng hô to, "Mời Cửu Châu Thiên Đạo hiện thân, là ta yêu tộc đế quốc chính danh. Yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc chi quân được xưng thiên tử, thiên tử giả, vị dự là thiên đạo con nối dõi, cho nên mỗi một vị khai quốc chi quân tại lập quốc lúc tế tự thiên địa trong đại điện đều lấy hiến dâng tính mạng tại thiên làm là chính thống tuyên ngôn. Mà yêu tộc, từ xưa đến nay đều bị thế gian hắn tộc gọi cầm thú, dân gia cũng không thể thiên đạo ưu ái, vì vậy yêu tộc chi quân tự nhiên không thể lấy thiên tử tự cho mình là, mà yêu tộc chỗ sáng lập quốc gia cũng coi như không được chính thống. Lúc này mới đã có Mạc Phàm lúc này tế thiên chi lễ, chính là muốn khiến cho Cửu Châu Thiên Đạo hiện thân. Chỉ cần Cửu Châu Thiên Đạo hiện thân, vậy ứng hắn vừa rồi theo như lời những lời kia, lại để cho thế nhân lấy là hắn lần này lập quốc thật là thuận theo thiên đạo chi ý, là nhận thiên đạo nhận thức, thuộc về chính thống. Phải biết rằng mặc dù là nhân tộc lập quốc vừa chưa bao giờ làm cho thiên đạo hiện thân qua, là có thể khiến thiên đạo hiện thân, Mạc Phàm coi như là nhọc lòng, cái kia mấy đốt hương đến cũng không phải là phàm vật, mà là lấy ma tộc cùng thiên nhân cốt nhục chỗ luyện chế. Vô luận là ma tộc hay vẫn là thiên nhân, trên thực tế bọn hắn đều là loại tại này giới bên ngoài sinh linh, vì vậy chỉ cần này hương đến một khi bị đốt, sẽ chạy tràn ra nồng đậm ngoại giới khí tức. Theo Mạc Phàm, Cửu Châu tại trải qua thiên nhân, ma tộc hai đại kiếp nạn sau khi, thiên đạo cũng coi như được là chim sợ cảnh cong rồi, lần này chạy tràn ra ngoại giới khí tức một khi bị thiên đạo chỗ bắt, nó nhất định sẽ nhịn không được hiện thân đánh giá. Tất nhiên, thiên đạo cụ thể có thể hay không xuất hiện, Mạc Phàm cũng không phải là hắn khẳng định. Bất quá coi như là thiên đạo không hiện ra, hắn còn có chuẩn bị chọn kế hoạch, cái kia chính là lại để cho Thanh Nhi bộc phát ra toàn bộ khí tức, đến lúc đó hắn cũng không tin thiên đạo không hiện thân. Tất nhiên, những thứ này mưu kế đều là tiền đại gia dạy cho hắn. Sở dĩ muốn cho thiên đạo xuất hiện kỳ thật cũng không phải là cái gọi là chính danh, đây bất quá là diễn cho mặt khác người xem. Hắn mục đích thực sự là ngưng tụ yêu tộc ý chí, đem yêu tộc ý chí cao độ thống nhất lúc, minh minh bên trong sẽ đản sinh ra cái gọi là khí vận. Đến lúc đó tiền đại gia liền có thể đem cái này hư vô mở mịt yêu tộc khí vận thu tập, sau đó phản bộ tại Mạc Phàm thể nội, là hắn đắp nặng khí vận kim thân. Một khi đã có khí vận kim thân, lại có thể bao giờ cũng hấp thu yêu tộc tín ngưỡng chi lực cô đọng thể phách, hơn nữa còn có thể tùy thời tại trợ yêu tộc khí vận tăng cường bản thân chi lực. Điểm này từ lúc nửa năm trước trên chiến trường, Mạc Phàm liền từng thấy Đế Tần thi triển qua. Đế Tần sở dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh, lúc ấy cũng là hoàn toàn dựa vào nhân tộc khí vận tại trong thời gian ngắn tăng cường bản thân chi lực. Vũ Tiền đại gia lời nói chính là, này khí vận kim thân nếu như thành, mang cho Mạc Phàm trợ giúp chỉ biết so với từng đã là ly long biến càng lớn. Chỉ cần yêu tộc bất diệt, khí vận lại vĩnh tồn, Mạc Phàm thậm chí còn có thể đem khí vận kim thân luyện thành một cái thân ngoại hóa thân, chạy tại toàn bộ yêu tộc khu vực. Đây mới là Mạc Phàm chính thức muốn, cũng là hắn là gì sẽ cuối cùng đáp ứng thành lập đế quốc nguyên nhân chỗ. Giờ phút này, theo Mạc Phàm lời của hoàn toàn rơi xuống, hơn 10 vạn yêu tu đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, muốn xem cái gọi là thiên đạo sẽ hay không thật hiện thân. Đối với cái này, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng mà theo thời gian từng dọn đi tới, Mạc Phàm cũng nhịn không được lông mày cau lại đứng lên, nhìn xem lô đỉnh bên trong đã cháy hết hơn phân nửa hướng đến, sắc mặt của hắn vừa trở nên lạnh lùng mấy phần. "Mạc Phàm tiểu tử, xem ra lần trước ngươi trộm ra sự tình lại để cho này thiên đạo rất bất mãn a, xem ra được áp dụng chuẩn bị chọn kế hoạch." ngay cả tiền đại gia cũng nhịn không được nữa tại Mạc Phàm não hải trong vang lên nó cái kia thanh âm non nớt. Ngươi còn dám nói? Trước đó lần thứ nhất nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ bị thiên đạo cho đuổi đi ra sao? Mạc Phàm nghe xong tiền đại gia mà nói, liền tức khắc khí không đánh một chỗ đến. Khô khủng. Đều đã đi qua đi sự tình, chúng ta cũng đừng có lại tính toán chi ly rồi. Trước mắt hay vẫn là mau chóng vận dụng chuẩn bị chọn kế hoạch, lại để cho thiên đạo sớm đi xuất hiện mới tốt. Nếu không thì như thế nhiều yêu nhìn xem, ngươi còn nói ra này lời nói, thiên đạo nếu không phải xuất hiện, vậy thật sự là tại đánh ngươi mặt. Đến lúc đó đừng nói ngưng tụ yêu tộc ý chí, hội tụ khí vận rồi, chưa chừng bọn người kia cái hoài nghi ngươi có phải hay không thích hợp yêu đế thí sinh. Tiền đại gia nói. Mạc Phàm sâu lấy là như thế gật gật đầu, bắt lấy sẽ phải đem tại Huyền Minh động thiên ở trong tĩnh tu thanh nhi cho phóng xuất ra. Nhưng vào lúc này, hắn lập tức liền cảm ứng được cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời ở trong lại dần dần nổi lên từng đoàn kim sắc vân vụ. Giờ phút này tại đây ta kim sắc trong mây mù chậm rãi nổi lên một đôi cực lớn kim sắc đôi mắt. Xuất hiện, thật xuất hiện, là trong truyền thuyết thiên đạo chi nhãn. Đúng vậy à, lần trước ta tại chiến trường ở trong chỉ thấy qua, đây tuyệt đối là thiên đạo chi nhãn. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất bắc lúc đầu chiến trường ở trong lúc, thiên đạo chi nhãn còn cũng chỉ có một cái, lúc này đây lại có thể xuất hiện hai cái. Quả nhiên như đế quân nói, mấy ngày liền đạo đều muốn hiện thân chúc mừng ta yêu tộc lập quốc, đế quân cũng quá thần đi. Đúng vậy à, ta yêu tộc lập quốc có thể kinh động thiên đạo đến chúc mừng, đế quân cũng quá mạnh rồi. Ngay cả Cửu Châu thiên đạo đều muốn cho chúng ta đế quân mặt mũi, ta tích mẫu thân tốt. Cái này các trước kia ta quả thực không dám nghĩ. Đế quân uy vũ. Đế quân uy vũ a. Trong lúc nhất thời, tất cả xem duyệt lập quốc đại điện yêu tu tất cả đều sôi trào. Nếu là các trước kia, bọn hắn đang nhìn đến thiên đạo chi nhãn hiện ra sau, tất cả đều sẽ là chi sợ hãi, thậm chí còn sẽ lạnh run, có thể giờ phút này ngược lại khó có thể ức chế kích động trong lòng, từng cái một hưng phấn được không được, trong lòng càng là đối với đế quân Mạc Phàm sùng bái tới cực điểm.